Ô ô ô. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ hống, Tần Hoàng lần thứ hai viền mắt chứa đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ hoa nước nói. Nhị bá ta sai. Là Hoàng Nhi không có quản tốt chính mình tọa kỵ, ta nói xin lỗi ngài. Ta vậy thì đem hắn mang về, tốt tốt trừng phạt hắn. Đậu phộng. Nghe được Tần Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý gọi thẳng trong nghề. Lời này nói, rõ ràng cùng hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa nói giống như lúc ra có hay không. Thái Ất chân nhân cùng Na Cha có lỗi, lao tử ra lại cái, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mượn sườn núi xuống lửa, tránh nặng tìm nhẹ nói muốn trừng phạt Thái Ất chân nhân cùng Na Cha. Hiện tại Tần Hoàng chiêu này, rõ ràng là ở hoạt học hoạt dụng A. Cho dù có lỗi, cũng có thể mang về trừng phạt một phen, không cần trả giá quá to lớn trách nhiệm. Chiêu này, vốn là lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp lại bảy cục. Hiện tại ngược lại tô tờ, trực tiếp bị Tần Hoàng cho học, còn ngược lại vận dụng. Ngươi, chuyện này. Bị Tần Hoàng tiếp 2-3 lần liên tục trêu chọc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình ở ngực khí đau đớn, chỉ vào Tần Hoàng chính là hống. Ngươi không muốn coi thường người khác quá đáng. Người khác sợ ngươi tiệt giáo, ta Nguyên Thủy không sợ. Giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân uy thế trong nháy mắt từ quanh thân tôn ra, dung chuyển núi đồi đồng dạng áp lực hướng về Tần Hoàng mà đến. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân uy áp, Tần Hoàng khuôn mặt nhỏ một trận tối tăm, đang lúc này. Ầm. Lại là một cỗ cường đại thánh nhân uy thế tôn ra. Thông Thiên giáo chủ ngay đầu tiên trực tiếp đứng ở Tần Hoàng trước người, ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn uy thế. Không nói nhảm, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp triển khai Chu Tiên Tứ Kiếm. Nguyên Thủy, ngươi không muốn cố tình gây sự. Đối với con của ta động thủ, không ước lượng lượng mình một chút cân lượng à? Nói, Chu Tiên Tứ Kiếm vô tận kiếm quang cùng kiếm khí dĩ nhiên ngưng tụ, kiếm đạo pháp tắc phong mang tất lộ, toàn bộ chỉ về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên, thật sự cho rằng ta sợ ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm? Nhìn Thông Thiên giáo chủ cứng rắn dáng vẻ, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tức điên. Từ khi hóa hình ra sinh tới nay, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cho tới bây giờ không có bị làm nhục như thế quá. Hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo bị hố đi, ném thánh nhân mặt mũi, bị trở thành hồng hoang cho cửa y. Kết quả, đệ tử Thái Ất chân nhân cùng đồ tôn Na Cha hay là nói, trên phong thần bảng. Như vậy cứu hận, hắn có thể nào nhịn xuống? Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là như vậy người, chỉ cho phép hắn tính kế người khác bị chôn giết đúng là đáng đời. Mà tính kế hắn, chôn dê tờ đệ tử của hắn, liền đều muốn không chết không thôi. Như vậy tắc phong, thật sự xong. Quy. Nguyên Thủy. Thấy mới bình tĩnh không lâu Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lần thứ hai dương cung bạc kiếm, lão tử vội vàng lên tiếng ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đồng thời, lão tử cũng đem Thái Cực Đồ thi triển ra, để ngang Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trung gian. Nguyên Thủy, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Hôm nay chuyện này, toàn bộ đều cái này Thái Ất cùng Na Cha dẫn lên. Chết ngược lại là ngươi xiển giáo phúc khí, giữ lại cả hai cái tai họa, ngươi xiển giáo còn không biết cũng bị hố thành ra sao. Chuyện đến nước này, hai người bọn họ dĩ nhiên là trên phong thần bảng, chẳng lẽ, ngươi còn muốn để xiển giáo những đệ tử khác lên một lượt phong thần bảng à? Lao tử vừa lên đến chính là đổ ập xuống đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng một trận. Thoạt nhìn là ở quát lớn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên thực tế Lao tử là ở đánh thức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay việc này, hoàn toàn chính là Tần Hoàng cái trọng. Xiển giáo vừa mất mặt, lại bị hố bảo vật, còn người chết. Bất quá, tất cả những thứ này đều là kiến lập ở xiển giáo đối lý tình huống. Hiện tại Thái Ất chân nhân cùng Na Cha chết, tiệt giáo liền không có lý do gì cùng cớ lại đối với xiển giáo ra tay. Nếu là lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai giơ lên đại chiến, cái kia tiệt giáo bảo vệ không cho phép liền sẽ dựa vào ứng chiến cớ, đem xiển giáo đệ tử không cẩn thận toàn bộ đưa lên phong thần bảng. Bởi vậy, lúc này khai chiến, là tuyệt đối không thể. Ta. Ai. Bị lao tử chửi mắng một trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tỉnh táo lại, hồi tưởng lên vừa thành tựu, nhất thời phía sau lưng một trận gió lạnh thổi qua. Cứ việc tâm lý khó chịu muốn chết, thế nhưng sự thực xác thực cùng lao tử nói như vậy, không thể đánh. Đánh tiếp nữa, phía dưới đông đảo xiển giáo đệ tử, hôm nay là một cái cũng đi không. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn yên tĩnh lại, không xuất thủ tiếp dự định, Thông Thiên giáo chủ cũng là đem Chu Tiên Tứ Kiếm thu lại. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lão tử quát lớn trong tiếng tỉnh táo lại, Tần Hoàng trong bóng tối le lưới. Ở Tần Hoàng trong lòng, không có người nào so với hắn càng muốn liền khai chiến. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nổi khủng, trực tiếp đấu võ. Như vậy Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên kiếm trận, có thể ngăn lại hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với lao tử cùng chuẩn đề tiếp dẫn cái này tứ thánh. Còn lại nữ hoa cơ bản sẽ không hỗ trợ, coi như nữ hoa muốn động thủ, có hắn Tần Hoàng, cũng có thể ngăn lại. Còn nữa nói, hắn còn có thể đem địa phủ hậu thổ lão bà kêu đến. Sau đó sẽ để một cái tiệt giáo đệ tử đi Kim Ngao đảo đem toàn bộ đệ tử đều kéo đến khai chiến. Cứ như vậy, xiển giáo cái này còn lại 11 cái kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Nam Cực tiên ông, Tần Hoàng chắc chắn trực tiếp đưa 5, 6 cái lên bảng. Sở dĩ không phải là toàn đưa lên bảng, là bởi vì muốn suy tính một chút Hồng Quân cùng Thiên Đạo cảm thụ. Mặc dù biết như vậy độ khả thi rất nhỏ, thế nhưng Tần Hoàng hay là làm ra tỉ mỉ mưu đồ. Hiện tại, Lão Tử đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mắng tỉnh, Tần Hoàng mưu đồ chỉ có thể coi như thôi. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tư sấn một lúc, sắc mặt tối tăm liếc mắt nhìn Tần Hoàng, lại nhìn Thông Thiên giáo chủ, trong bụng toàn bộ đều khí. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đông đảo xiển giáo đệ tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta đi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng, xiển giáo đệ tử đều là trong lòng thở ra một hơi, vội vàng đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi này. Trên sân tình thế rất rõ ràng, nếu là thật đánh nhau, bọn họ những này xiển giáo đệ tử tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao tu luyện lâu như vậy, thật vất vả có hôm nay địa vị cùng cảnh giới, con bà nó đồng ý trên phong thần bảng cho người khác làm chó. Bởi vậy, cái này 11 kim tiên cùng với Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực tiên ông tâm lý đã sớm muốn ly khai đây là không phải địa phương. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 237, Thông Thiên giáo chủ là một thê quả nghiêm. Vừa nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, bên trong xiển giáo mọi người còn xem lại bản thân hôm nay muốn mất mạng ở đây. Lúc này nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục muốn ly khai đây là không phải, xiển giáo mọi người không dám chậm trễ chút nào. Phong thần bảng mới vừa đánh ra, Thái Ất chân nhân cùng Na Cha Nguyên Thần liền cực kỳ quyến luyến nhìn phương này tự do thiên địa, thân bất do kỷ tiến vào phong thần bảng bên trong. Hừ. Nhìn Thái Ất chân nhân cùng Na Cha tên xuất hiện ở phong thần bảng bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý đang chảy máu. Vốn chỉ muốn chủ đạo phong thần lượng kiếp, để thạch cơ cái thứ nhất lên bảng, do đó mưu đồ tiệt giáo đông đảo đệ tử. Hiện tại ngược lại tô tờ, vừa lên đến dĩ nhiên là chính mình xiển giáo Thái Ất chân nhân cùng Na Cha lên trước bảng. Ai? Hư lạnh một tiếng, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lời khách sáo cũng không mang theo muốn nói, trực tiếp mang theo xiển giáo mọi người ly khai. Lao tử đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, thông thiên đạo hữu, hoàng nhi tiểu chất, nơi này không có chuyện gì, huynh đệ ta hai người cũng cáo tử. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đi, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không có ý định lại đem xuống dưới. Hôm nay việc này quá mức quỷ dị, đối với xiển giáo không có chỗ tốt, đối với bọn họ Tây Phương giáo cũng không có gì hay nơi. Nói cứng chỗ tốt. Đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ bây giờ là không chết không thôi cục diện. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn đang mưu đồ tiệt giáo, chỉ bất quá bây giờ không nể mặt mũi, bởi vậy cũng không tính được cờ chỗ tốt gì. Đối với mọi người nói xong, chuẩn đề tiếp dẫn không còn lưu lại, triển khai thần thông liền bước lên đường về. Chuẩn đề thúc thúc tiếp dẫn thúc thúc đi thong thả a, có thời gian đến chúng ta Kim Ngao đảo chơi. Tân Hoàng nhìn chuẩn đề tiếp dẫn bóng lưng nhiệt tình lớn tiếng nói. Xì xì. Nghe được Tân Hoàng, chuẩn đề tiếp dẫn đều là thân hình thoát một cái, suýt chút nữa chồng xuống đám mây. Đi các ngươi Kim Ngao đảo chơi. Còn bà nó dám a? Liên tiểu tử ngươi loại này bấy người tính cách, hay đi mấy lần không được bị ngươi hố đều không? Hoàng nhi. Thấy Trung Thánh ly khai, lão tử nhìn Tần Hoàng nhàn nhạt nói. Cây lớn thì đón gió to, không nên lại như vậy hành sự. Lần này là ngươi nhị bá, lần sau đổi thành người khác, không hẳn sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua. Ừm. Nghe được lão tử nói Tần Hoàng le lưới một cái nói. Ta biết rõ đại bá. Bất quá ta như vậy làm việc, vẫn luôn là người khác trước tiên tính kế ta. Ta chỉ là ở hợp tình hợp lý làm ra hợp pháp phản kích mà thôi. Ai? Nghe được Tần Hoàng, lão tử trong lòng cũng là biết rõ Tần Hoàng nói không sai. Thế nhưng là hắn cũng ở hố tiệt giáo trong phạm vi, hắn còn có thể nói cái gì? Lão tử chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cùng thông thiên giáo chủ cùng với nữ hoa nói hai câu, đứng dậy ly khai. Mắt thấy lão tử cũng đi, hiện chứa NG chỉ còn giữ lại thông thiên giáo chủ cùng Tần Hoàng, cùng với một mặt bởi vì thẹn thùng mà hồng không được dạng nữ hoa. Nữ hoa đi tới Tần Hoàng trước mặt, thanh âm nhát gan nói. Hoàng nhi, cô cũng đi. Vừa mới quá vội vàng Tần Hoàng, bởi vậy nữ hoa làm ra 10 phần lô mãng sự tình. Hiện tại gió êm sóng lặng, phục hồi tinh thần lại nữ hoa muốn tìm lúc trước cử động, trên mặt liền không nhịn được một trận hỏa nhiệt. Trải qua hôm nay chuyện này, toàn bộ hồng hoang cũng biết nàng nữ hoa tâm ý. Đó chính là phương tâm tối hứa Tần Hoàng. Nhìn thấy nữ hoa cùng Tần Hoàng đang nói chuyện, thông thiên giáo chủ trên mặt ha ha nở nụ cười, rất thẳng tiếp xoay người, lảng tránh. Nữ hoa, ta cờ mờ nở, thông thiên ngươi lảng tránh cái gì quỷ? Cô. Tần Hoàng tình ý kéo dài ra lên nữ hoa tay ngọ cờ, mắt to chân thành cực kỳ nói. Chuyện hôm nay, lấy chính khanh tâm. Sau đó, Tần Hoàng đem nữ hoa tay đè ở trên lồng ngực của chính mình, trịnh trọng nói. Thiên đạo mở thể. Ta Tần Hoàng nhất định không phụ khanh. Như tuân này thề, làm để ta thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyển, không được tốt. Đừng. Tần Hoàng còn chưa nói hết, đã bị nữ hoa trước một bước che miệng, Nữ hoa vui sướng trong lòng, trên mặt lại là mạnh mẽ chống đỡ nói. Đừng phát loại này lời thề, còn nhỏ tuổi, nghĩ gì thế? Nói, nữ hoa cũng như chạy trốn xoay người phá ra hư không rời đi. Cái kia hốt hoảng dáng vẻ, thấy thế nào làm sao đều là tiểu nữ nhân bị lay động tiếng lòng, chạy trối chết dáng vẻ. Ngưu. Nhìn thấy nữ hoa dáng vẻ, nhìn lại một chút Tần Hoàng, đông đảo tiệt giáo đệ tử đều là cho Tần Hoàng nhất trí giơ ngón tay cái lên. Một nhà người tiểu sư đệ này, thật cờ mở nờ ngưu. Trong nhà còn bày đặt hậu thổ thánh nhân, kết quả bây giờ ở đây liền công nhiên ra phao nữ hoa thánh nhân. Đợt này thao tác, là thật 666. Cứ việc nữ hoa cũng không có thừa nhận, thế nhưng mọi người tại đây lại không phải người ngu. Nữ hoa này điểm giấu đầu hở đuôi tâm tư, ai có thể không biết. Thấy nữ hoa xoay người rời đi, Tần Hoàng hét lớn. Nữ hoa cô, ngươi không thừa nhận cũng không cần hẹp, Hoàng Nhi đời này, nhất định phải không phụ khanh. Sắp bước vào hư không ly khai nữ hoa nghe nói như thế, tâm lý ngọt ngào cực kỳ, khoe miệng tràn đầy 10 phần nụ cười, nhất cước bước vào, ly khai nơi này. Thấy nữ hoa đi, Tần Hoàng tức giận liếc mắt nhìn xoay người thông thiên giáo chủ, mở miệng nói. Lao cha ngài đây là làm gì? Ngài nếu tránh hiểm nghi trực tiếp triển khai cấm chế không là tốt rồi, lại nói, nghe ngươi nhi tử góp tưởng, được không? Ha ha! Nghe được Tần Hoàng, thông thiên giáo chủ cười xoay người lại, một cái ôm lên Tần Hoàng cười nói. Cha đây không phải sợ nữ hoa đạo hữu lung túng sao? Bất quá nói thật, nữ hoa đạo hữu tuy nhiên không có biểu dương cõi lòng, bất quá cha là người từng trải, hai người các ngươi à, sớm muộn có thể thành. Đến thời điểm đó, cha liền cho ngươi xử lý một cái to lớn lê hôn điện, đem ngươi trước ghi nợ hậu thổ đạo hữu cũng cùng một nơi bù đắp. Sau đó, ta thì có hai cái thánh nhân con dâu, khà khà khà. Nói tới chỗ này, thông thiên giáo chủ cười ngây ngô giống như cười nói. Sư muội biến thành con dâu, ừ. Nhi tử ngươi thật đúng là cha đại bà bối. Lúc này thông thiên giáo chủ, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Tuy nhiên hôm nay việc này biến đổi bất ngờ, thế nhưng đối với tiệt giáo mà nói, lại là được nhiều nhất chỗ tốt. Vừa bảo vệ tiệt giáo đệ tử không có bị giết lên bảng, vừa tàn nhẫn dẫm nguyên thủy thiên tôn cùng xiển giáo mặt. Còn hố hai cái bảo vật, cái này trấn thiên quan, lại càng là tương đương với cho tiệt giáo thêm một cái đối phó thiên đạo thánh nhân đại sát khí. Đương nhiên, những này cũng không sánh bằng nữ hoa mịt mở biểu dương cõi lòng. Hoàng Nhi A, cha cùng ngươi nói cái việc chính sự. Cha ngài nói. Tần Hoàng cũng là vui mừng nói. Ngươi lúc nào đợi có thể cho cha ôm cái tôn tử. Xì xì. Nghe được thông thiên giáo chủ lời này, Tần Hoàng cùng đông đảo tiệt giáo đệ tử tập thể ra phun. Tần Hoàng túi đầu nhìn chính mình, sau đó tức giận trừng mắt thông thiên giáo chủ nói. Người xem ta như vậy, có thể sinh sao? Nếu không ngài lao thêm ít sức mạnh, cho ta sinh cái đệ đệ. Nghe được Tần Hoàng, thông thiên giáo chủ trong nháy mắt trở mặt. Đen thành một mảnh, hoảng không lựa lời nói. Hắc! Toàn nói bậy, cha ngươi ta thế nhưng là chuyên tình mười phần, làm sao sẽ cho ngươi thêm ra cái đệ đệ? Nhìn thông thiên giáo chủ sợ dạng, Tần Hoàng một trận hài lòng. Chính mình lão cha, thỏa thỏa thê quản nghiêm A. Xem ra hay là chính mình ngưu phê, nữ hoa lão bà cùng hậu thổ lão bà ở trước mặt, căn bản không dám quan tâm chính mình. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 238, Lục Nhĩ Mi Hầu, đến đây bái sư. Sau đó, Tần Hoàng ngẩng đầu lên hướng về phía tiệt giáo đông đảo đệ tử hô. Các vị sư huynh sư tỷ, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Trở về chúc mừng. Nhà thông suốt. Đông đảo tiệt giáo đệ tử đều là hưng phấn giống to. Nhiều năm trước tới nay, xiển giáo mọi người vẫn bắt nạn bọn họ tiệt giáo đệ tử, há mồm ngậm miệng đều là xuất sinh, bị lông mang góc đổ. Tiệt giáo mọi người đã sớm nhẫn không biết bao nhiêu lần. Hôm nay việc này, cuối cùng là tốt tốt ra một cái đã từng được quất khí. Ở thông thiên giáo chủ dẫn dắt đi, tiệt giáo mọi người vô cùng phấn khởi từ hồng hoang trên khoảng không xẹt qua, uy phong lấm lấm trở lại Kim Ngao đảo. Sau đó, toàn bộ Kim Ngao đảo trực tiếp bày tiệc, bắt đầu hồ ăn biển uống chúc mừng. Trận này đến hội, trực tiếp ra 3 ngày 3 đêm. Đa bảo cũng là đem Kim Ngao đảo trong phòng kho linh quả rượu ngon cũng lấy ra, trực tiếp ra uống. Sau đó bởi vì rượu ngon không đủ, đa bảo cùng vô đương tự mình đến một chuyến đại thương. Đổi lấy một đám đông người tộc sản xuất rượu. Cứ việc nhân tộc sản xuất rượu không sánh được linh quả linh tuyền rượu ngon, thế nhưng uống càng thoải mái không phải là. Thịnh huống như thế phía dưới, tiệt giáo đông đảo đệ tử trừ cần phải thủ vệ về sau, còn lại đều là phong bế các loại tu vi cảnh giới. Thuần túy liều năng lực uống rượu. Kết quả 3 ngày qua đi, chỉ còn dư lại Tần Hoàng cùng thông thiên giáo chủ vẫn còn ở cha con cục. Đa bảo vô đương loại người, đều là ngã chỏng vó lên trời nằm ở Bích Du cung ngủ một chỗ, hàm âm thanh trấn thiên. Tần Hoàng thân thể cường đại cỡ nào, thông thiên giáo chủ lại càng là thánh nhân tu vi, hai người chính là không dùng sức lượng loại bỏ cảm giác say, cũng có thể vẫn uống vào. Lúc này, tất cả mọi người uống say ngủ đi, toàn bộ Kim Ngao đảo đều là một mảnh hàm âm thanh, nguyên bản thủ vệ phải không dự định uống rượu. Kết quả Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, tiệt giáo đệ tử toàn bộ chúc mừng, có hắn cái này thánh nhân tọa chấn, ai có thể lén lén lút lút đối với Kim Ngao đảo bất lợi. Lao cha, con trai của ngài ta lợi hại không? Cho ngươi trực tiếp chỉnh hai cái thánh nhân con dâu, ngài liền vụng trộm vui mừng đi. Tần Hoàng nhìn Thông Thiên giáo chủ cười nói. Vụng trộm vui mừng. Vừa nghe lời này, Thông Thiên giáo chủ tức giận đập Tần Hoàng một hồi. Ta cần phải vụng trộm vui mừng. Ta Thông Thiên nhi tử có khả năng, ta hận không được toàn bộ Hồng Hoàng cũng biết. Ha ha cáp. Mấy ngày sau, tiệt giáo đệ tử dồn dập tỉnh lại, từng người trở lại động phủ, Kim Ngao đảo tất cả cũng khôi phục bình thường. Đang lúc này, có đệ tử lại là đi tới Bích Du cung bên trong bẩm báo Thông Thiên giáo chủ. Kim Ngao đảo, lít nha lít nhít tụ tập vô số sinh linh, sùng kính tiệt giáo cùng Thông Thiên giáo chủ, muốn gia nhập tiệt giáo. Ha ha, gia nhập tiệt giáo sao? Biết được tin tức này Tần Hoàng một mặt vui sướng. Lần này không chỉ hố xiển giáo, còn để tiệt giáo hình tượng ở Hồng Hoang thành công đắp nặn lên. Hiện tại, chính là tuyên truy hệ nở tạo tác dụng. Bây giờ thiên địa chúng sinh, tuy nhiên không thể nói mỗi người cũng yêu thích tiệt giáo, thế nhưng bài trừ thu địch xiển giáo cùng Tây Phương giáo những này về sau. Những sinh linh khác đối với tiệt giáo không có yêu thích, cũng là có một loại hảo cảm. Mà vật này, là 10 phần trọng yếu. Tần Hoàng biết được tin tức về sau, liền đi thẳng tới Kim Ngao đảo, nhìn lít nha lít nhít, bay lên trời, thủy lý du thôi, mặt đất quỷ. Vô số sinh linh đều là lòng mang sùng kính đến đây bái sư. Nhìn một cái, lít nha lít nhít toàn bộ đều bái sư, thô mỏ tính toán, có chừng hơn 10 vạn người. Nhiều như vậy sinh linh, tiệt giáo sẽ không thu sạch dưới, dù sao có chút không hiện thực. Bất quá, lớn như vậy số đếm, nhất định là có thể phát hiện mấy cái mầm mống tốt. Đem những này hạt giống tốt bồi dưỡng, sau đó liền có thể trở thành tiệt giáo một nhóm có mạnh mẽ lực lượng. Nghĩ tới đây, Tần Hoàng thần thức phô thiên cái địa dưng ra, trực tiếp công chúng nhiều sinh linh bao phu ở bên trong, kiểm tra lên theo hầu. Tiệt giáo khởi xướng chúng sinh bình đẳng không giả, thế nhưng đó là giá trị quan tầng diện, chính thức muốn tu luyện, vẫn phải là có thiên phú có tiềm lực. Dù sao món đồ này là trời sinh cho, không có cách nào. Hửm, đây là... Tần Hoàng mới vừa triển khai thần thức, sắc mặt chính là kinh ngạc lên. Chỉ thấy ở Kim Ngao đảo ở ngoài trên một cái cây, đang có một con hầu tử ngồi xổm phía trên, con mắt khiếp đảm nhìn bốn phía. Mà con khỉ này lỗ thai vị trí, lại có xa ưu con lỗ thai. Lục Nhĩ Mi Hầu. Tần Hoàng thần thức trong nháy mắt chính là khóa chặt Lục Nhĩ Mi Hầu, xác nhận chính là Lục Nhĩ Mi Hầu về sau, tâm tình lập tức tốt lên. Không nghĩ tới, tùy tiện một tìm, dĩ nhiên có thể đem Lục Nhĩ Mi Hầu hấp dẫn đến. Lục Nhĩ Mi Hầu, hôn thế tứ hầu một trong, thiện linh âm, năng sát lý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Lục Nhĩ Mi Hầu tác dụng lớn nhất chính là ở Tây Du Lượng Kiếp, có nổi bật một số. Nghĩ tới đây, Tần Hoàng niệm tùy tâm động, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt. Tuy nhiên hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu còn là một cái tiểu hầu tử, thế nhưng, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lại là có được hỗn độn ma viên truyền thừa. Chỉ cần hơn Nư A dẫn dắt, tương lai thành tựu thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu, đang một mặt nhát gan nhìn bốn phía. Lục Nhĩ Mi Hầu sở dĩ viễn độ trùng dương đi tới nơi này, chính là vì tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không bị tiệt giáo thu làm môn hạ. Chính là làm một người quét rác làm việc vặt ngoại môn đệ tử cũng được. Hiện tại tới nơi này, khắp nơi đều là đại năng, lớn nhỏ yêu vương cùng với tu sĩ. Nếu là hắn sơ ý một chút, bị những người khác đạp cho chết, vậy thì lúng túng. Đang lúc này, Tần Hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt, đem Lục Nhĩ Mi Hầu sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tỉnh táo lại, Lục Nhĩ Mi Hầu lắp bắp nói. Bên trên, thượng tiên, ngài có chuyện gì ạ? Nhìn trước mắt sang trọng trùng thiên Tần Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng căng thẳng không được. Tuy nhiên hầu tử trong tính tình rất kiệt ngạo, thế nhưng hầu tử đầu óc cũng là hết sức tốt. Huống hồ Tần Hoàng hình tượng đã bởi vì Thái Hư Kính mà mọi người đều biết. Bởi vậy nhìn thấy lai lịch lớn đáng sợ Tần Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng không lý do sợ hãi một hồi cùng sợ sệt. Chớ sốt sắng. Tần Hoàng khẽ cười nói. Ngươi cái con khỉ này sinh tốt thú vị, sa ưu con lô thai, thủ hạ ta thiếu cái sùng vật, ngươi nguyện ý không? Sùng vật. Nghe được Tần Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu con mắt trong nháy mắt tràn ngập sáng ánh sáng, cũng quyết chính là đối với Tần Hoàng dập đầu bái nói. Đồng ý đồng ý. Nhận được thượng tiên không án, ta đồng ý, ta đồng ý. Đối với Tần Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu đó là 108-10 cái đồng ý. Tần Hoàng là ai? Đây chính là Thông Thiên giáo chủ nhi tử, huyền môn chính tông. Huống chi, không dựa vào Thông Thiên giáo chủ, Tần Hoàng đều có thể cùng Nguyên Thủy Thiên tôn đấu. Cường đại như vậy tồn tại, cho hắn A làm sủng vật, so với tiệt giáo đồng dạng đệ tử thế nhưng là mạnh hơn. Khác biệt không gặp thánh nhân trước mặt đều có thể hung hãn giết người huyết xí hát văn, cũng là tần hoàng tọa kỵ. Hắn nếu thành tần hoàng sủng vật, thân phận địa vị cùng huyết xí hát văn nhưng là một dạng. Loại này kỳ ngộ, quả thực chính là đi thiên đại vận khí A. Cho tới làm sủng vật có chút khuất nhục cao y gì, cái kia đều là cái giám. Cho tần hoàng làm sủng vật, hắn tương lai quả thực quang minh không được A. Cái này lít nha lít nhít đến đây bái sư, căn bản không sánh được hắn. Ừm. Thấy lục nhĩ mi hầu mười phần thức thời, tần hoàng đầu góc cười cười. Có lục nhĩ mi hầu nơi tay, đề điểm một phen, để cho kích phát hỗn độn ma viên truyền thừa, lại là một cái không sai trợ lực. Hơn nữa, lục nhĩ mi hầu thế nhưng là Tây Du lượng kiếp nhân vật then chốt. Sớm làm tốt, hắn là có thể trực tiếp bố cục Tây Du. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 239, Lục Sĩ Thiên Thiền. Đem Lục Nhĩ Mi Hầu nhận lấy về sau, Tần Hoàng lần thứ hai xem lên những người khác. Sau đó, Tần Hoàng lần thứ hai kinh ngạc một hồi, con mắt mở tròn vo. Chỉ thấy ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ trên ngo nở cây này, đang có một cái tiểu thiền ở yên tĩnh nằm út sấp. 6. Lục Sĩ. Nhìn thấy cái này tiểu thiền cánh, Tần Hoàng trong nháy mắt ngộng. Sa u cái cánh tiểu thiền, toàn bộ hồng hoang chỉ có như vậy một vị, đó chính là Lục Sĩ Thiên Thiền. Cái này Lục Sĩ Thiên Thiền, cũng là hồng hoang hung thú một trong, cùng huyết sĩ Hắc Văn có liều mạng. Chỉ bất quá trước mắt này con tiểu thiền, lại là một bộ gầy yếu dáng vẻ. Sa u cái cánh không giả, Tần Hoàng có thể xác nhận đây là Lục Sĩ Thiên Thiền. Cho tới vì sao như thế suy nhược, hẳn là vừa xuất thế không lâu, còn không có có trưởng thành đi. Cái này Lục Sĩ Thiên Thiền mặc dù là trưởng thành có thể sánh vai huyết sĩ Hắc Văn hung thú. Bất quá Tần Hoàng càng quan tâm, là Lục Sĩ Thiên Thiền một cái thân phận khác. Đó chính là tại nguyên lai trong hồng hoang, Lục Sĩ Thiên Thiền bị Tây Phương Giáo chuẩn đề tiếp dẫn lấy đi, trở thành Tây Phương Giáo đệ tử, pháp danh Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử, cũng chính là Đường Tăng, chính là Tây Du lượng kiếp một trong những nhân vật chính. Không nghĩ tới, Kim Thiền Tử dĩ nhiên cũng tới. Nhìn yên tĩnh ghé vào trên cây khô Kim Thiền Tử, Tần Hoàng vui sướng trong lòng, cùng so với phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu còn nhiều hơn. Kim Thiền Tử, Tây Du lượng kiếp một trong những nhân vật chính, những vật này đều là nhất định phải được. Tuy nhiên không biết vì sao cái này Lục Sĩ Thiên Thiền sẽ đến Kim Ngao Đảo, còn vừa lúc bị hắn phát hiện ra. Thế nhưng nếu phát hiện, liền không thể bỏ qua không phải là. Nghĩ tới đây, Tần Hoàng thần sắc cứng lại, vung tay lên liền đem Lục Sĩ Thiên Thiền bắt được lòng bàn tay. Lục Sĩ Thiên Thiền nguyên bản ở trên cây khô nằm sấp tốt, nhìn thấy cùng nó cùng tồn tại trên một cái cây Lục Nhĩ Mi Hầu vận khí tốt như vậy, lại bị thánh nhân nhi tử Tần Hoàng thu làm sủng vật, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu ước ao. Thế nhưng là hắn linh thức mới vừa ra, liền biến hóa cũng không biết, nói chuyện cũng không lanh lợi, bởi vậy hắn không dám cùng Tần Hoàng chào. Hiện tại bị Tần Hoàng vung tay lên bắt được lòng bàn tay, Lục Sĩ Thiên Thiền trong nháy mắt chính là bị sợ không nhẹ. Nam út sấp thân thể, đem đầu túi thấp, thậm chí không dám nhìn Tần Hoàng. Ha ha, ngược lại là sợ người lạ. Nhìn lòng bàn tay hiển nhiên dọa cho phát sợ Lục Sĩ Thiên Thiền, Tần Hoàng cười nói. Trên một cái cây có ngươi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai cái thần kỳ sinh linh, hắn trời sinh Lục Nhĩ, ngươi trời sinh Lục Sĩ. Coi như là duyên phận. Ta cho ngươi một phần cơ duyên, ngươi có thể nguyện coi như ta sủng vật. Nhìn lòng bàn tay Lục Sĩ Thiên Thiền, Tần Hoàng không có một chút nào che giấu, đi tới chính là thu sủng vật. Nghe được Tần Hoàng thanh âm, Lục Sĩ Thiên Thiền vội vàng truyền đến linh thức. Đồng ý, ta đồng ý. Đồng thời, ở Tần Hoàng lòng bàn tay nằm úp sấp Lục Sĩ Thiên Thiền cũng là điên cuồng gật đầu. Lúc này hắn, liền biến hóa cũng không biết, lại càng không muốn hy vọng sẽ nói, chỉ có thể dùng linh thức. Tuy nhiên kiến thức rất ít. Thế nhưng hắn cũng biết, chỉ cần cùng Tần Hoàng, sau đó sinh hoạt tuyệt đối là phong sinh thủy khởi. Hừm, có thể. Tần Hoàng thỏa mãn cười, sau đó đem Lục Sĩ Thiên Thiền phóng tới trên bả vai, lần thứ hai triển khai thần niệm, lên còn lại có thiên phú theo hầu đệ tử. Đến đây bái sư nhiều người như vậy, có tốt có xấu. Theo hầu thiên phú cũng là có cao có thấp. Chỉ cần thu nhập tiệt giáo, hơn nữa bồi dưỡng, tuy nhiên cái này phong thần lượng kiếp là không phải sử dụng đến. Thế nhưng còn có Tây Du lượng kiếp A. Đây mới thực sự là muốn chân thật diệt tuyệt một đường sinh cơ lượng kiếp, nhất định sẽ hòa mình. Lần thứ hai xem một vòng, mặc dù có mấy cái mầm mống tốt, thế nhưng thiên phú theo hầu tối cao cũng chính là tiệt giáo đệ tử trung bơi lội bình, bởi vậy Tần Hoàng không tiếp tục. Trở lại Bích Du Cung, Tần Hoàng nhìn trên tay nằm út sấp Lục Sĩ Thiên Thiền, cùng với mặt đất ngồi quỳ chân Lục Nhĩ Mi Hầu tư sấn lên. Cả hai cái đều là Tây Du lượng kiếp nhân vật then chốt, thế tất không thể dẫn lên những người khác quan tâm. Mà bây giờ Tần Hoàng nhưng là bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, nếu là người khác biết rõ Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền là hắn Tần Hoàng sủng vật, cũng là nhất định sẽ chú ý nhiều hơn. Lời như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền có thể phát huy tác dụng liền nhỏ quá nhiều quá nhiều. Ngay sau đó, Tần Hoàng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền nói. Hai người các ngươi hiện tại một cái đều không biến hóa, một cái ngay cả nói chuyện cũng sẽ không, cảnh giới quá thấp. Ra ngoài cũng ném thân phận ta. Như vậy đi, ta đem hai người các ngươi đưa đi một cái có thể tu luyện địa phương. Hai người các ngươi tốt tốt tu luyện, đợi được thực lực đủ đủ tự vệ, ta lại để cho hai người các ngươi đi ra. Vâng. Nghe được Tần Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền hài lòng quỳ xuống. Chuyên môn đưa đi tu luyện, cái này không phải là trọng điểm bồi dưỡng sao? Loại này cơ duyên, thật sự là quá to lớn a. Lục Sĩ Thiên Tiền cũng là một bộ hài lòng dáng vẻ, lật người lộ ra cái bụng ở Tần Hoàng trong tay lăn lộn nhi. Sau đó, Tần Hoàng trực tiếp ở Lục Nhĩ Mi Hầu trong đầu chuyển cựu chuyển huyền công, ở Lục Sĩ Thiên Tiền trong đầu chuyển cựu chuyển nguyên công. Lục Nhĩ Mi Hầu tu luyện lục thân, Lục Sĩ Thiên Tiền tu luyện thần hồn. Chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu đủ mạnh, liền có thể thay thế Tôn Ngộ Không, trở thành Tây Du nhân vật chính bên trong bị hắn trưởng khống quân cờ. Mà Lục Sĩ Thiên Văn thần hồn đủ mạnh, hóa thân Đường Tăng đi lấy kinh thời điểm cũng có thể bảo lưu ký ức, Tần Hoàng vừa vặn bố cục. Đem công pháp truyền cho Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền, Tần Hoàng lại cho hai người một viên cựu chuyển kim đan, sau đó liền cùng một nơi tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong Hồng Mông thế giới. Tần Hoàng sư đệ, bọn họ là. Tần Hoàng vừa bước vào Hồng Mông thế giới, liền thấy một cái lao đầu dâu bạc đi tới, chính là Khương Tử Nha. Khoảng cách Khương Tử Nha tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong đã qua trên vạn năm, Tần Hoàng hay là một đứa bé, Khương Tử Nha lại là hai mái tóc trắng. Nhìn Khương Tử Nha này tấm hình tượng, Tần Hoàng cười nói. Tử Nha sư huynh, bọn họ đều là ta Tiệt giáo đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay cũng phải cùng ngươi cùng một nơi tu luyện. Cứ như vậy, sau đó ngươi cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Thực sự, quá tốt. Nghe được Tần Hoàng, Khương Tử Nha suýt chút nữa cao hứng một hơi không lên được đi qua. Tại đây Hỗn Độn Châu, không có thời gian khái niệm, Khương Tử Nha chính mình cũng không biết rằng ở đây ở lại bao lâu. Từ đưa A Bê Nhi biến thành lão nhân, lại từ lão nhân biến thành càng lão nhân hơn. Nếu không phải là Tần Hoàng thỉnh thoảng cùng Khương Tử Nha nói chuyện phiếm, phỏng chừng Khương Tử Nha ngay cả nói chuyện cũng nhanh quên. Xin chào sư thúc. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền đối với Khương Tử Nha cung kính hành lễ. Tốt, tốt. Đều là linh căn không sai hạt giống tốt. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền, tuy nhiên Khương Tử Nha là nhân tộc, đảm đương phong thần trọng trách cũng là bởi vì mệnh cách đủ cứng. Thế nhưng dù sao tu đạo nhiều năm, nhìn ra Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền theo hầu không thấp điểm ấy kiến thức vẫn có. Khương Tử Nha lại cùng Tần Hoàng tán gẫu một lúc, sau đó hỏi. Sư đệ, sư tôn ta có hay không có nói, đến lúc nào để ta trở lại a? Những năm gần đây Khương Tử Nha vẫn dừng lại ở Hỗn Độn Châu bên trong, cái gì cũng không biết, bởi vậy đối với Tần Hoàng mười phần tín nhiệm. Tử Nha sư huynh nhị thêm, nhị bá nói, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi liền muốn đảm đương chức trách lớn. Ừm. Nghe được Tần Hoàng, Khương Tử Nha trên mặt một trận thất lạc, sau đó kiên định nói. Ta nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 240, Hồng Mông Hỗn Độn Công. Nhìn Khương Tử Nha cùng Tần Hoàng một bộ quen thuộc dáng vẻ, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền lại là tâm lý nghi hoặc. Nghe lời nói, cái này nhân tộc tu sĩ Khương Tử Nha cũng không phải Tiệt giáo đệ tử, mà là Xiển giáo đệ tử, hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Vấn đề là Xiển giáo cùng Tiệt giáo hòa mình, Tần Hoàng lại càng là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hố không ra hình thù gì. Tình huống như vậy dưới, Tần Hoàng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn coi ân oán, Khương Tử Nha nhất định không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp. Ở mức độ rất lớn, cái này Khương Tử Nha là Tần Hoàng từ Xiển giáo nơi đó hố lại đây. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền tuy nhiên cảnh giới tu vi không cao, thế nhưng hai người thiên phú theo hầu vô cùng tốt, tâm tư tự nhiên cũng là thông tuệ cực kỳ. Nghĩ thông suốt điểm này, hai người liền cũng hiểu được. Đem Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lục Sĩ Thiên Thiền để ở chỗ này, Tần Hoàng liền ly khai Hỗn Độn Châu. Ngay tại Tần Hoàng vừa ly khai Hỗn Độn Châu thời điểm, bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm. Ken, túc chủ đã đạt đến bối cảnh hệ thống cao đẳng cảnh giới, ta là người khác bối cảnh. Hệ thống khen thưởng túc chủ thời gian pháp tắc 2000 nói, bản cổ sở tu công pháp, Hồng Mông Hỗn Độn Công. Đậu phộng. Nghe được hệ thống cơ giới âm thanh, Tần Hoàng nội tâm mừng như điên không ngớt. Hệ thống này, cũng quá mẹ nó mạnh đi. Dĩ nhiên đem bản cổ phụ thần, không đối ứng nên là bản cổ gia thần tu luyện công pháp xem là khen thưởng phân phát. Hồng Mông Hỗn Độn Công, chỉ nghe thấy tên liền biết như phê không được có được hay không. Nếu là Tần Hoàng có thể đem cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công cho tu luyện tới viên mãn, chính là Hồng Quân, cũng không sợ chút nào được rồi. Kiềm chế lại trong lòng kích động cùng vui sướng, Tần Hoàng lúc này ở trong mật thất bế quan. Loại này công pháp, càng sớm tu luyện càng tốt. Bàn cổ đại thần tu luyện công pháp, nếu tu luyện, thực lực của hắn còn không biết có thể để bạt bao nhiêu đây. Hệ thống, sử dụng 500 đạo thời gian pháp tắc. Không chút do dự nào, Tần Hoàng há mồm chính là 500 đạo thời gian pháp tắc sử dụng, tiến vào trong tu luyện. Trước Tần Hoàng tu luyện công pháp là Hỗn Nguyên Huyền Công, bắt đầu từ cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công bên trong hút ra đi ra một phần. Bởi vậy, hiện tại Tần Hoàng ngược lại tu luyện Hồng Mông Hỗn Độn Công, cũng không có khó khăn như vậy. 100 đạo thời gian pháp tắc qua đi, Tần Hoàng liền cảm giác mình đã có thể tu luyện cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công. Có thể tu luyện đồng thời, Tần Hoàng cũng là càng thêm trực quan cảm giác được cái này công pháp cường đại. Trước Tần Hoàng tu luyện Hỗn Nguyên Huyền Công đã ở Cửu Chuyển Huyền Công cùng Cửu Chuyển Nguyên Công phía trên, cùng so với hai loại công pháp cường đại không ít, nguyên thần cùng thân thể đều có thể đủ tu luyện. Thế nhưng bây giờ cùng Hồng Mông Hỗn Độn Công so ra, quả thực chính là cặn bã. Hồng Mông Hỗn Độn Công vừa tu nguyên thần, cũng tu thân thể. Nếu tu luyện tới mức nhất định, nguyên thần cùng thân thể vô cùng mạnh mẽ, rất có thể tái hiện bản cổ đại thần năm đó phong độ. Vốn là Tần Hoàng cũng định đem cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công cho Thông Thiên giáo chủ cũng tu luyện một hồi. Dù sao lão cha trở nên cường đại, đối với hắn cũng là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bất quá Tần Hoàng ở nhập môn về sau lại là phát hiện, cái này công pháp mặc dù tốt, thế nhưng thật giống như cho hắn lượng thân mà làm. Thông Thiên giáo chủ tuy nhiên mạnh, thế nhưng thân thể không đạt tới tu luyện cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công điều kiện. Bởi vậy, cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công, chỉ có Tần Hoàng một người có thể tu luyện. Biết rõ điểm này, Tần Hoàng cũng không có lại đoán mò, mà là hàng rỗng ruột nghĩ, linh đài thanh minh, an an tĩnh tĩnh tu luyện lên cái này công pháp. Tu luyện không 5 tháng. Rất nhanh, 500 đạo thời gian pháp tắc liền đi qua, mà Tần Hoàng tu luyện vẫn còn không có xong. Lại là 500 đạo thời gian pháp tắc đi qua, dòng dã 5 vạn vạn tuế thời gian, Tần Hoàng toàn bộ dùng để tìm hiểu cùng với tu luyện cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công. Thời gian dùng không ít, Tần Hoàng theo Hầu Thiên Phú cũng đủ mạnh. Thế nhưng, cái này 5 vạn vạn tuế thời gian, cũng chỉ là để Tần Hoàng đem cái này Hồng Mông Hỗn Độn Công đệ nhất trọng tu luyện thành công. Dựa vào Tần Hoàng theo Hầu cùng Thiên Phú, dòng dã 5 vạn vạn tuế mới tu luyện thành công đệ nhất trọng. Cái này công pháp cường đại, có thể nghĩ. Ngồi ở trên bồ đoàn Tần Hoàng nhàn nhạt mở mắt ra. Ẩm. Tần Hoàng con mắt ở trận ra một sát na, một luồng cường thế cực kỳ khí tức liền từ trên thân phát ra. Chỉ thấy Tần Hoàng trong ánh mắt, đông nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, trước mặt hư không đột nhiên bị xuyên thủng. Chỉ là một cái ánh mắt, liền cường thế đến đây. Đây chính là ta hiện tại lực lượng sao? Cảm thụ được trong thân thể do y rào lực lượng, chính là Tần Hoàng cũng giật nảy cả mình. Hồng Mông Hỗn Độn Công, đem nguyên thần cùng thân thể hòa làm một thể, thực lực mạnh, căn bản khó có thể tưởng tượng. Không chỉ như thế, đang tu luyện Hồng Mông Hỗn Độn Công, Tần còn phát hiện, đối với Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận trường khống, cũng là tiến thêm một bước. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, vốn chính là từ Thập Nhị Tổ Vu tiêu hao chính mình bản mệnh tinh huyết có thể thực hiện. Thế nhưng bởi vì Thập Nhị Tổ Vu chỉ tu thân thể, không có nguyên thần. Bởi vậy Thập Nhị Tổ Vu triệu hoán đi ra bản cổ chân thân chỉ là một cái tàn thứ phẩm, nhiều nhất chỉ có thể phát sinh kinh thiên động địa nhất kích mà thôi. Bất quá vấn đề này ở Tần Hoàng nơi này thì lại hoàn toàn không là vấn đề. Tần Hoàng nguyên thần là dòng chính bản cổ xuất ra, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ thân thể lực lượng. Lúc này Tần Hoàng đang tu luyện Hồng Mông Hỗn Độn Công về sau, có thể xem là một cái bản nhờ hữu ở hóa bản cổ. Bởi vậy, Tần Hoàng không chỉ thỏa mãn tu luyện Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận sở hữu điều kiện, đồng thời còn 10 phần hoàn mỹ. Nếu Tần Hoàng thật muốn trưởng khống Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, như vậy triệu hoán đi ra bản cổ chân thân, cũng không phải là Thập Nhị Tổ Vu triệu hoán đi ra có thể so với. Lần này bế quan, Tần Hoàng không chỉ tu luyện Hồng Mông Hỗn Độn Công, đồng thời cũng luyện hóa một ít bản cổ tâm đầu huyết. Bản cổ tâm đầu huyết đã có vô cùng cựu đô bị Tần Hoàng cho luyện hóa. Lúc này Tần Hoàng, thân thể cường đại, quả thực liền vô pháp tưởng tượng. Tần Hoàng cảm giác mình không dùng tới còn lại lực lượng, chỉ bằng những dựa vào thân thể lực lượng liền có thể trực tiếp nổ nát Bất Chu Sơn. Bây giờ hắn sẽ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu, nương tựa theo cường đại thân thể lực lượng cùng với đủ loại bảo vật. Coi như đánh không lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có thể đánh cân sức ngang tài, mà không phải như lần trước một dạng còn sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh không chống đỡ được. Nếu là cái này bản cổ tâm đầu huyết cũng luyện hóa, ta có hay không trực tiếp nhục thân thành thánh? Tần Hoàng trong lòng không nhịn được tư sấn. Nhục thân thành thánh, thế nhưng là so với nguyên thần dựa vào Hồng Mông tử khí thành thánh có quan hệ tốt nhiều. Dựa vào Hồng Mông tử khí thành thánh, vậy cũng chỉ có thể nghe lệnh của thiên đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân. Thế nhưng nhục thân thành thánh không giống, cái kiếp nhưng là chân chính độc lập tự chủ thánh nhân. Không cần chịu đến thiên đạo bài bố cùng trường khống. Như vậy thánh nhân, mới là mạnh nhất thánh nhân, cùng so với dựa vào thiên đạo thành thánh thiên đạo thánh nhân mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, nếu trở thành không bị thiên đạo trưởng khống thánh nhân, liền có chính diện cùng thiên đạo so tay tư cách. Tần Hoàng trong lòng vừa nghĩ, một bên tính toán sau đó phải làm thế nào. Lúc này hắn, bàn cổ tâm đầu huyết luyện hóa vô cùng chín, bàn cổ tinh xương cũng luyện hóa không ít. Lại tiếp tục bế quan xuống, đối với Tần Hoàng trợ giúp cũng không có quá lớn, đơn giản liền không có có lại bế quan. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 241, Tử Tiêu Cung Hạo Thiên cáo trạng. Xuất quan, Tần Hoàng cũng không có gấp ly khai Kim Ngao đảo, bố cục hồng hoang, mà là tại Bích Du Cung trông được lên hồng hoang đại thế. Hửm, đây là... Tần Hoàng thần thức đảo qua hồng hoang, lại là phát hiện, Tây Kỳ nơi này lại có nồng nặc khí vận ở tụ tập. Không có đạo lý a. Nhìn thấy Tây Kỳ khí vận, Tần Hoàng khẽ to mày. Bây giờ Đại Thương Triều vững chắc giống như thùng sắt, những năm này ở Đế Tân Đại Lực cải cách cùng hoạt động dưới. Toàn bộ Đại Thương khắp nơi đều là tươi tốt, công đức không ngừng, hơn nữa thu phục đông gì, lại càng là bỗng dưng tăng thêm vô số khí vận cùng công đức. Theo lý thuyết, ở Đế Tân Nhân Hoàng khí vận trước mặt, những nơi khác cho dù có, cũng sẽ không cùng Đế Tân khí vận địa vị ngang nhau. Thế nhưng Tây Kỳ khí vận, lại là nồng nặc cùng cực, mơ hồ hình thành một con phượng hoàng hình dạng. Trong này, nhất định có vấn đề. Xem ra, là có người ở Tây Kỳ bố cục. Đại bá sao? Tần Hoàng âm thầm tư sấn. Đối với nhân hoàng khí vận cùng nhân tộc số mệnh, Lao Tử vẫn luôn là mười phần kiên định cướp đoạt phái. Nguyên Thủy Thiên Tôn bố cục lượng kiếp chỉ là vì là chen ép tiệt giáo, tốt nhất là đem tiệt giáo cho chắc chắn diệt. Mà Lao Tử không giống, từ đầu tới cuối Lao Tử mục đích đều là nhân hoàng tôn vị cùng nhân tộc số mệnh. Cho tới Lao Tử nhằm vào tiệt giáo thì là bởi vì tiệt giáo chặn hắn cướp đoạt nhân tộc số mệnh đường mà thôi. Bởi vậy, cứ việc Thái Ất cùng Na Tra trên phong thần bảng, tiệt giáo đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng bây giờ tiệt giáo đối mặt tình cảnh vẫn không phải là rất tô tờ. Thiên địa lục thánh, năm cái khác đều tại mưu đồ nhân tộc số mệnh, hắn tiệt giáo chính là chướng ngại vật. Dạng này tính đến, hiện tại tiệt giáo vẫn muốn đánh năm. Không tiếp tục làm dừng lại, Tân Hoàng cùng Thông Thiên giáo chủ nói một tiếng liền trực tiếp đứng dậy ly khai Kim Ngao đảo, thẳng đến Tây Kỳ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, 33 trọng thiên ở ngoài vô tận hỗn độn. Tử Tiêu Cung, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đang tại Hồng Quân dưới trướng lễ bái. Đạo Tổ A, ngài ra tay đi. Hạo Thiên tựa đầu túi thấp thấp, đối với Hồng Quân khóc lớn nói. Ngài để ta quản lý thiên đình, vì là hồng hoang chúng sinh. Thế nhưng là ta cái này thiên đế, từ khi bên trên về sau đã bị còn lại đại năng xem không lên, bây giờ lòng tộc cũng là công nhiên bội phản. Ngài nếu không ra tay nữa, ta ngày hôm nay đế cùng thiên đình liền chỉ còn trên danh nghĩa A. Hạo Thiên không chỉ một lần đã tới Tử Tiêu Cung tìm Hồng Quân hỗ trợ. Bất quá bởi vì mấy lần trước Hồng Quân đều tại bế quan, Hạo Thiên chờ một lát liền trở về. Mà lần này, vừa vặn đụng với Hồng Quân không có bế quan, Hạo Thiên lúc này mới vội vàng hướng Hồng Quân khóc lóc kể lể cùng cầu viện. Nguyên bản Hồng Quân đối với phong thần lượng kiếp đại thế cũng có bố cục cùng nhu đồ, trình độ nhất định có thể nói là hắn trong bóng tối ở đạo diễn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, phong thần lượng kiếp nhưng càng ngày càng thoát ly hắn trường khống. Khâm Định phong thần bảng trên đệ nhất nhân Thạch Cơ không chỉ không có lên bảng, hơn nữa còn sinh hoạt hay lắm. Thế nhưng là Thái Ất chân nhân cùng Na Cha cả hai cái lượng kiếp bên trong nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên vừa lên đến liền lên phong thần bảng. Đây cũng quá kỳ quái đi. Cảm giác được lượng kiếp có trình độ nhất định lệch khỏi chính mình trường khống, Hồng Quân cũng là thôi toán đến tiếp theo, muốn tìm được vấn đề chỗ. Lúc này nghe được Hạo Thiên cáo trạng, Hồng Quân cũng là lông mày chăm chú nhăn ở cùng một nơi. Tư sấn một lúc, Hồng Quân mở miệng nói. Hạo Thiên, ngươi cũng không nên kinh hoàng. Lần này lượng kiếp chính là thiên đạo định ra, chính là vì bổ khuyết thiên đình chính thần vị trí, cái này ngươi không cần lo lắng. Bất quá long tộc bội phản, chung quy là suy yếu thiên đình không ít lực lượng. Như vậy đi, ngươi trước tiên chiêu mấy người đến bỏ thêm vào thiên đình. Chờ lượng kiếp qua đi, 365 vị chính thần trở về vị trí cũ, thiên đình tự nhiên sẽ nắm giữ hồng hoang đại thế. Nhận ngươi. Nghe được Hồng Quân chỉ điểm, Hạo Thiên một đầu không rõ, mở miệng nói. Đạo Tổ, căn bản chiêu không tới người A. Hiện tại hồng hoang sinh linh, tất cả đều đi tiệt giáo bái sư. Chuyện này, nghe được Hạo Thiên khóc lóc kể lể, Hồng Quân cũng là trở nên đau đầu, bất quá sự thực xác thực như vậy. Muốn một lúc, Hồng Quân mở miệng lần nữa nói. Vu yêu đại chiến, vu tộc cùng yêu tộc đều không rơi, bất quá yêu tộc cũng không có thiếu không có vẫn lạc. Người đi đem bọn hắn chiêu vào thiên đình, cũng tốt bỏ thêm vào người thiên đình bề ngoài. Có bọn họ, người thiên đình bề ngoài có thể bảo vệ không lo. Thượng cổ yêu tộc. Hạo Thiên trong miệng nỉ non, sau đó một mặt sầu khổ nói. Đạo Tổ, những cái thượng cổ yêu tộc ở nơi đó ta cũng không biết, vô pháp mời chào A. việc này không cần lo lắng. Hồng Quân vừa nói, một bên đem một đạo pháp chỉ cho Hạo Thiên. Ngươi cầm ta cái này đạo pháp chỉ đi tìm nữ hoa, nhượng nàng mượn ngươi chiêu yêu phiên dùng một lát, có chiêu yêu phiên, thượng cổ thiên đỉnh còn lại yêu tộc nhất định sẽ tụ tập ở cùng một nơi. Tìm nữ hoa thánh nhân mượn chiêu yêu phiên. Lúc này, Hạo Thiên vẻ mặt đột nhiên sáng lên. Chiêu yêu phiên, đây là năm đó Thái Nhất cùng Đế Tuấn chuyên môn cho nữ hoa chế tạo, chiêu yêu phiên vừa ra, hồng hoang quần yêu nhất định phải cũng nghe lệnh. Mà nữ hoa sử dụng chiêu yêu phiên đem thượng cổ thiên đỉnh còn lại đại yêu triệu tập đến, hắn mời chào mấy lời, không cần nói bỏ thêm vào thiên đỉnh bề ngoài, mà là chân thật có thể cho thiên đỉnh mang đến cường đại chiến lực. Muốn biết rõ thượng cổ yêu đỉnh, có thể sống quá vu yêu đại chiến đại yêu, thực lực làm sao có khả năng yếu. Ngay sau đó, Hạo Thiên hai tay cung kính tiếp nhận Hồng Quân ban xuống pháp chỉ, dập đầu nói cảm ơn. Đa tạ đạo tổ. Cảm ơn, Hạo Thiên cũng không có lập tức ly khai, mà là mở miệng nói. Đạo tổ, bây giờ trong hồng hoang, tiệt giáo thế lực như mặt trời giữa trưa. Còn lại mấy cái dạy liên hợp lại, đều không có tiệt giáo sức mạnh to lớn. Nếu không ra tay nữa, chỉ sơ cái này lượng kiếp muốn xuất vấn đề a. Hạo Thiên hành động này, chính là chân trụi. Chân ở Hồng Quân nơi này cho tiệt giáo làm khó dễ. Tần Hoàng đầu tiên là phá hắn thiên đình, Long tộc lại nâng toàn tộc gia nhập tiệt giáo, Kim Ngao đảo nhất chiến hắn thiên đình lại càng là tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, chỉ cần có thời cơ, Hạo Thiên liền sẽ sử dụng sức lực cho tiệt giáo làm khó dễ. Cái này ta đã hiểu. Hạo Thiên dự định Hồng Quân làm sao có thể không biết, bất quá đến hắn loại cảnh giới này, đã sẽ không bị quá nhiều chuyện ảnh hưởng. Duy nhất có thể ảnh hưởng Hồng Quân, chỉ có lợi ích. Hồng Quân lần thứ hai nhắm mắt lại, hướng về phía Hạo Thiên khoát tay một cái nói. Đi xuống đi. Vâng, đạo tổ. Thấy Hồng Quân đã biết, mà nhắm mắt lại, Hạo Thiên cũng minh bạch cha mở đến là thôi đạo lý. Lúc này, Hạo Thiên không có tiếp tục dừng lại, mang theo Hồng Quân ban xuống pháp chỉ chính là ly khai Tử Tiêu Cung. Ra Tử Tiêu Cung, Hạo Thiên không có chốc lát trì hoãn, không ngừng không nghỉ hướng về nữ hoa chỗ Hoa Hoàng Cung mà đến. Đi tới Hoa Hoàng Cung về sau, Hạo Thiên cũng không có cái gì lời khách sáo, trực tiếp chính là lấy ra Hồng Quân pháp chỉ, mở miệng nói. Nữ hoa nương nương, còn mượn chiêu yêu phiên dùng một lát, giúp ta thiên đỉnh. Có thể. Nữ hoa nhìn Hồng Quân pháp chỉ, cũng không tiện cự tuyệt, lập tức vung tay lên, một thanh yêu khí hừng hực đại phiên liền xuất hiện ở Hoa Hoàng Cung. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 242, Hạo Thiên mời chào quần yêu. Nhìn Hoa Hoàng Cung bên trong chiêu yêu phiên, Hạo Thiên trong ánh mắt né qua một trận nóng rực. Chiêu yêu phiên vừa ra, có thể hiệu khiến hồng hoang quần yêu. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần nắm giữ chiêu yêu phiên, nữ hoa chính là toàn bộ hồng hoang sở hữu yêu tộc lao đại. Chỉ bất quá, cái này chiêu yêu phiên ở nữ hoa trong tay chính là một cái trang trí, vẫn luôn không thế nào dùng. Nếu không thì, nữ hoa có thể trong nháy mắt kiến lập lên một cái không kém gì tiệt giáo thế lực, dù sao chiêu yêu phiên món đồ này, đối với yêu tộc trưởng không thật cờ mở nở mạnh. Nữ hoa triển khai thần thông, chiêu yêu phiên vung lên, che khuất bầu trời yêu khí từ chiêu yêu phiên trên phát ra. Chỉ chốc lát sau, đông đảo hồng hoang đại yêu liền toàn bộ cũng đi tới Hoa Hoàng Cung, chờ đợi nữ hoa phát chỉ. Từ khi vu yêu đại chiến, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn lạc, đã từng yêu tộc Phục Hy cũng thành nhân hoàng bị nhốt hỏa vân động. Từ cái kia, nữ hoa là được yêu tộc thực tế người lãnh đạo. Bởi vậy, chỉ cần nữ hoa đồng ý, là hoàn toàn có thể tụ tập chúng yêu, tái hiện thượng cổ yêu tộc huy hoàng. Chỉ bất quá nữ hoa trời sinh tính thích tĩnh, đối với tên tuổi việc không thế nào chú ý. Bái kiến nữ hoa nương nương. Quần yêu đi tới Hoa Hoàng Cung, chính là đối với nữ hoa hạ bái hành lễ, còn Hạo Thiên, thì là hoàn toàn không thấy. Hành lễ, từng là thập đại yêu thánh một trong Bạch Trạch mở miệng nói. Không biết nương nương triệu tập chúng ta, là có chuyện gì muốn bàn giao hả? Bạch Trạch, đã từng yêu đình nhân vật chủ yếu, địa vị chỉ đứng sau Đế Tuấn Thái Nhất, côn bằng đại nhật thiên long mấy cái này, vì là thập đại yêu thánh đứng đầu. Vu yêu đại chiến, Bạch Trạch cũng không có vấn lạc, lúc này Bạch Trạch, dĩ nhiên là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới tu vi. Đối với Bạch Trạch mà nói, nữ hoa là yêu tộc thủ lĩnh, lại là bọn họ những này còn lại yêu tộc cân nhân. Không có nữ hoa, chỉ bằng vào vu yêu đại chiến cường đại nhân quả, bọn họ những yêu tộc này sẽ chết cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bởi vậy, lúc này nữ hoa có lệnh, chúng yêu tự nhiên là cung kính mười phần. Nhìn Bạch Trạch chờ đại yêu, nữ hoa thỏa mãn gật gù, sau đó nói. Long tộc cả tộc đội phản thiên đình thực lực bị suy yếu. Hồng Quân đạo tổ ban xuống pháp chỉ, khiến ta triệu tập bọn các ngươi, xem bọn các ngươi có ai đồng ý gia nhập thiên đình, ủng chính thần quả vị. Như có suy nghĩ, có thể theo Hạo Thiên mà đi, gia nhập thiên đình. Gia nhập thiên đình. Nghe được nữ hoa, quân yêu đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, châu đầu ghé thai lên. Yêu thánh Bạch Trạch cũng là cao mày, âm thầm tư sấn, Nhìn thấy quần yêu cũng không nói gì, Hạo Thiên vội vàng mở miệng nói. Chư vị từng là mảnh này thiên địa bá chủ. Vu yêu đại chiến về sau, yêu tộc sa sút, chư vị mai danh ẩn tính, quả thật là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ có câu tổ pháp chỉ, cơ duyên vô cùng to lớn bày ở chư vị trước mặt. Thiên đình vốn là chư vị lập, đạo tổ tín nhiệm ta cùng giao chỉ, phong làm thiên đế, vương mẫu, nắm giữ thiên đình. Bây giờ phong thần lượng kiếp, thiên đình chính là lúc dùng người, chư vị nếu là gia nhập thiên đình, có thể hưởng chính thần quả vị. Cũng có thể tái hiện thượng cổ yêu tộc chi huy hoàng. Nghe được Hạo Thiên, lớn bao nhiêu yêu nhãn thần bên trong đều là nhiều hơn chút những vật khác. Vu yêu đại chiến về sau, bọn họ những này thượng cổ yêu đình bá chủ chỉ có thể mai danh ẩn tính. Nhìn yêu tộc sa sút đến đây, nói không khó được đó là giả. Bao nhiêu cái nửa đêm tỉnh mộng, bọn họ đều sẽ hồi tưởng lên đã từng mưa mưa gió gió. Bọn họ đã từng bao nhiêu lần tổng hợp hoa hoàng cung, khẩn cầu nữ hoa vung cánh tay hô lên, triệu tập quần yêu, tái hiện huy hoàng. Bất quá bởi vì nữ hoa không muốn chủ động trêu chọc thị phi, tránh khỏi chạm đến nhân quả, bởi vậy quần yêu mỗi hồi đều đã thất bại mà kết thúc. Thế nhưng hiện tại không giống, thiên đình thiếu người, chính là lúc dùng người, nếu là gia nhập thiên đình, có chính thần quả vị, thật là một cái không sai thời cơ. Chỉ bất quá, là cơ duyên không tệ, thế nhưng chúng yêu đều là hồng hoang lão nhân, đã từng quát tháo nhất thời nhân vật. Hiện tại cho Hạo Thiên cái này đạo đồng xuất thân thiên đế làm thủ hạ, quần yêu tâm lý làm sao cũng là không qua được. Cho nữ hoa làm lính hầu không thành vấn đề. Dù sao nữ hoa chính là hồng quân tọa hạ đệ tử, thiên địa thánh nhân, lại càng là đế tuấn cùng thái nhất thân phong yêu hoàng, danh hào hoa hoàng. Thế nhưng Hạo Thiên là cái quái gì? Đạo đồng xuất thân, thấp hèn hạng người. Bây giờ phong thủy luân lưu chuyển, bọn họ những này đã từng bá chủ cho một cái đạo đồng thuộc về dưới, đây cũng quá. Vớt được đi. Hạo Thiên vẫn đang quan sát quần yêu sắc mặt, thấy quần yêu trong ánh mắt có tâm động tâm ý, lại là chậm chạp không nói lời nào, trong lòng cũng là không thoải mái. Hắn cũng biết, chính hắn xuất thân là đạo đồng, những yêu tộc này xem không lên hắn, cũng không có cách nào. Vấn đề là, các ngươi mẹ nó đều không rơi, còn xem không lên hắn Hạo Thiên, vậy thì rất không tức thời. Bất quá, trong lòng tuy nhiên không thoải mái, Hạo Thiên cũng không thể phát tác đi ra. Cứ việc đạo tổ Hồng Quân ban tặng hắn pháp chỉ, lại chỉ là cho hắn thời cơ. Còn có thể hay không để cho đại yêu nhóm gia nhập thiên đình, trở thành hắn thủ hạ, còn muốn nhìn hắn cá nhân năng lực. Tư sấn một lúc, Hạo Thiên mở miệng lần nữa nói. Chư vị, thiên đế chi vị, ở Hạo Thiên trong lòng, vẫn luôn là yêu tộc đế tuấn đại đế. Hạo Thiên, bất quá là nhận được đạo tổ nâng đỡ, được đế tuấn đại đế ban cho a. Chư vị hôm nay vào ta thiên đình, cũng không phải vì ta hiệu lực, mà là một lần nữa về nhà, cũng là vì tái hiện yêu tộc huy hoàng. Ta Hạo Thiên đồng ý tại thiên đình lập Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn đại đế chi bài vị, vĩnh viễn lễ tế. Nghe được Hạo Thiên, chúng yêu đều là vẻ mặt biến đổi. Nếu là như vậy, vậy bọn họ gia nhập bây giờ thiên đình liền không có cái gì. Hạo Thiên tại thiên đình lập xuống Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn đại đế bài vị, đó chính là danh chính ngôn thuận thừa nhận thiên đình là yêu tộc thiên đình. Thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn đại đế địa vị. Cứ như vậy, quần yêu gia nhập thiên đình, cũng thì tương đương với đang vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn làm việc. Không tính là đang vì Hạo Thiên làm việc. Cứ như vậy, quần yêu trong lòng khúc mắc tiêu trừ, lập tức liền có mấy cái yêu đứng ra mở miệng nói. Nghe ú như thế, chúng ta đồng ý trở về thiên đình. Đứng ra mấy cái yêu, theo thứ tự là thượng cổ yêu đình bên trong nhân vật hung hăng, cùng kỳ, tất phương, thao thiết trở. Được. Nhìn thấy chúng yêu bên trong rốt cục có đại yêu đồng ý gia nhập thiên đình, Hạo Thiên trong lòng trong nháy mắt cao hứng một nhóm. Có những này đại yêu gia nhập, hắn thiên đình thực lực không chỉ khôi phục. Hơn nữa cùng so với Long tộc trước khi rời đi còn muốn mạnh hơn a. Ha ha, Long tộc cái đám này vong ân phụ nghĩa vương bát đản, cho là ta thiên đình ly khai các ngươi sẽ không chuyển à. Các ngươi chờ đó cho ta, phản bội ta Hạo Thiên, ta nhất định phải cho các ngươi biết rõ phản bội ta hậu quả. Thấy chúng yêu bên trong, có không ít yêu đi theo Hạo Thiên phải đi, nữ hoa cũng không có trở ngại cản. Nàng chẳng qua là nghe lệnh của đạo tổ, còn yêu sẽ làm thế nào, đều là chính bọn hắn sự tình. Chờ Hạo Thiên đi rồi. Nữ hoa cũng không tại dừng lại, lúc này phất tay một cái phân phát còn lại quần yêu. Đã thấy Bạch Trạch vẫn không đi. Bạch Trạch, bọn họ cũng đi, ngươi vì sao không đi? Thấy Bạch Trạch không đi, nữ hoa nhàn nhạt mở miệng dò hỏi lên. Nương nương đại ân, Bạch Trạch ghi nhớ trong lòng. Đông Hoàng cung yêu đế đối với Bạch Trạch ơn chi ngộ, Vu yêu đại chiến sơ đã bao xong. Bây giờ Bạch Trạch chỉ muốn dừng lại ở Hoa Hoàng cung, bất cứ lúc nào nghe theo nương nương điều khiển. Nghe được Bạch Trạch, nữ hoa cười nhạt một tiếng. Tùy ngươi vậy. Giải thích, nữ hoa không tiếp tục quản Bạch Trạch cũng là hành cá lễ, xe nhẹ đường quen trở lại Hoa Hoàng cung một chỗ cung điện bên trong. Cung điện bên trong, còn có giải trí này một ít thượng cổ đại yêu, an an tĩnh tĩnh tu luyện. thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Chương 243, Phượng Minh Kỳ Sơn, Lão Tử Bố Cục. Nhân tộc, Đại Thương, Tây Kỳ. Tần Hoàng gia Kim Ngao Đảo, liền dùng hỗn độn châu đem thân thể che lấp, một đường đi tới Tây Kỳ. Tây Kỳ nơi này, cùng Lão Tử trở thánh nhân quan hệ quá lớn, mà hắn Tần Hoàng lại càng là trên Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thánh nhân danh sách đen. Nếu không phải dùng hỗn độn châu che lấp thân hình, nhất định sẽ bị phát giác. Tần Hoàng đem thân ảnh che lại, đứng ở Tây Kỳ trên khoảng không, kiểm tra lên Tây Kỳ tình huống. Chỉ thấy cái này Tây Kỳ bây giờ khí vận, lại là cực kỳ hưng thịnh, cùng so với Triều Ca thành nhân hoàng khí vận, cũng chỉ là kém một chút. Vô tận khí vận ở Tây Kỳ trên khoảng không chiếm giữ, ngưng kết thành một con từ khí vận tạo thành kim sắc Phượng Hoàng, cực kỳ đồ sộ. Phượng Hoàng? Chẳng lẽ, trong này còn có Phượng tộc thủ bút? Tần Hoàng nhìn không trung sán lạn Phượng Hoàng, trong lòng suy tư. Tại nguyên lai phong thần, Vũ Vương phạt trụ trước chính là Phượng Minh Kỳ Sơn. Đã từng Tần Hoàng vẫn cho là Phượng Minh Kỳ Sơn chính là Tây Kỳ để dùng cho chính mình tạo phản làm cho cái danh chính ngôn thuận lý do, dùng để che đậy mắt mũi người khác. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không giống. Vô tận khí vận ngưng kết thành kim sắc Phượng Hoàng, trong này, nhất định có Phượng Hoàng nhất tộc thủ bút. Long Hán sơ kiếp, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc liền mai một đi. Bất quá lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Long tộc tuy nhiên xa sút, lại vẫn là so với Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, đông đảo thế lực sợ sệt Long tộc quật khởi, tái hiện đã từng vinh quang, đây mới là trong bóng tối mưu đồ. Đem huy hoàng nhất thời Long tộc biến thành trưởng quản hô mưa go ý do cá mối thần. Mà Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, bởi vì còn lại tộc nhân ít, liền lui ra Hồng Hoàng cái này võ đài. Bây giờ nhìn lại, tuy nhiên Phượng Hoàng nhất tộc lui ra võ đài, lại là cũng không có lùi sạch sẽ. Cái này Phượng Minh Kỳ Sơn cử chỉ, chính là Phượng tộc mưu đồ muốn tái hiện huy hoàng a. Nhìn không trung ngưng tụ khổng lồ Phượng Hoàng hình dáng khí vận, Tần Hoàng ánh mắt bên trong né qua một trận ấm lãnh. Trợ giúp Tây Kỳ, chính là cùng Đại Thương đối nghịch, mà cùng Đại Thương đối nghịch thì là cùng hắn Tiệt Giáo đối nghịch. Nếu cùng Tiệt Giáo đối nghịch, như vậy Tần Hoàng liền không thể mặc kệ. Nghĩ tới đây, Tần Hoàng liền hạ xuống đám mây, đi tới Tây Kỳ thành bên trong, biến ảo thành một người bình thường thám thính lên. Ở thành bên trong, khắp nơi đều có người đàm luận Phượng Minh Kỳ Sơn dị tượng. Lại có người nói, Cơ Xương chính là nhân gian thánh nhân, chính là thiên định nhân tộc người lãnh đạo, tương lai nhất định phải thống lĩnh nhân tộc, huy hoàng với hồng hoang. Đồng thời, Tần Hoàng còn muốn biết rõ, Cơ Xương những năm này động tác thế nhưng là không ít, cái gì kỹ thuật làm giấy cùng in chữ rời thuật đều là hắn phát minh, cái gì xóa nạn mù chữ vận động cũng là hắn đại lực khai triển. Không chỉ như thế, Cơ Xương vẫn còn ở Tây Kỳ bên trong các loại bôi hắc đế mới, đồng thời không ngừng trưng binh huấn luyện, lớn mạnh tự thân. Ha ha, cái này Cơ Xương, thật sự là ở tìm đường chết ta. Do xét xong Cơ Xương những năm này thành tựu, Tần Hoàng trong lòng suy tư. Dám trắng trợn làm như thế, không có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử ở sau lưng, làm sao có khả năng. Tần Hoàng không có lập tức ly khai, mà là tiếp tục ở Tây Kỳ lắc lư một lúc, nghe được không ít người cũng đang bàn luận đế tân vô đạo, các loại bạo ngược. Mà những lời này ngọn nguồn, trên căn bản đều là nhân giáo. Từ khi nữ hoa tạo người, Lão Tử liền sáng lập nhân giáo, truyền thụ nhân tộc luyện đan một đạo, ngưng tụ nhân tộc số mệnh, thành công thành thánh. Bởi vậy, Lão Tử thành nhân giáo giáo chủ. Mà Lão Tử địa vị, ở nhân tộc trong lòng bách tính, cũng gần bằng với bắt đầu mẫu nữ hoa, cơ bản cùng nhân hoàng ngang hàng. Lão Tử dưới trướng chỉ có Huyền Đô cùng Độ Ách chân nhân hai cái đệ tử, bất quá ở trong nhân tộc, lại là có không ít thờ phụng nhân giáo đệ tử đang truyền bá nhân giáo giáo nghĩa, vì là Lão Tử ngưng tụ khí vận cùng công đức. Hiện tại, những này nhân giáo đệ tử ở Lão Tử cùng Huyền Đô bảy mưu đặt kế dưới, đều tại tận hết sức lực các loại cuồng đạp đế tân. Tại bọn họ trong miệng, đế tân biến thành một cái bạo ngược vô đạo, không tuân theo thánh nhân hôn quân. Không chỉ như thế, một ít thờ phụng nữ hoa người cũng ở điên cuồng bôi hắc đế mới. Nói đế tân bất kính nữ hoa, coi rẻ đồng thời khinh nhờn thánh nhân. Ở nhân giáo đệ tử cùng nữ hoa tín đồ đại lực nói mò dưới, Tây Kỳ một vùng, đế tân danh tiếng có thể nói là thối đến nổ tung. Nam đệ lượn một vòng, thấy được đế tân ở Tây Kỳ danh tiếng về sau, cho dù là Tần Hoàng, cũng là không nhịn được chửi tụ. Nhân giáo đệ tử, nữ hoa tín đồ. Quả nhiên là Lão Tử ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền là đại thủ bút, trực tiếp bôi hắc đế mới danh tiếng. Hiện tại nhân tộc, thờ phụng trừ á nhân giáo chính là nữ hoa. Hiện tại Lão Tử cùng nữ hoa cùng một nơi bôi hắc đế mới danh tiếng, những này không biết tình huống cụ thể nhân tộc bách tính, tự nhiên là sẽ cùng theo đi. Cứ như vậy, ở dư luận công kích dưới, đế tân rất nhanh sẽ mất đi dân tâm. Hừ, các người thực tàn nhẫn tâm, vì chính mình lợi ích trợn tròn mắt nói mỏ, liền nữ hoa cô cũng bị các ngươi kéo xuống nước. Tần Hoàng trong lòng tư sấn. Nữ hoa đối với nhân tộc không có cái gì cựu hận, cũng không có cái gì tranh đấu. Duy nhất mục đích chính là thu được đại lượng công đức, sau đó cứu ra Hỏa Vân Động Tam Thánh. Cho tới Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn loại người, thì là chân thật vì là từng người lợi ích, điên cuồng hơn ra tay diệt nhân hoàng, cướp đoạt nhân tộc số mệnh công đức. Đã như thế, nữ hoa chỉ có thể bị Lao Tử chờ mang theo, không muốn tham dự mưu đồ cũng phải gia nhập vào. Các ngươi đã như vậy hành động, vậy cũng đừng trách ta. Tần Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng dĩ nhiên là có kế sách. Bây giờ Tây Kỳ một vùng bách tính không rõ chân tướng, hơn nữa đế tân bị các loại bôi đen, nếu cơ xương tạo phản, Tây Kỳ những người dân này liền sẽ toàn bộ đế tân. Không chỉ như thế, bởi vì đế tân những năm này phế phân phòng, lập quận huyện, không ít nguyên lai chư hầu cũng đối đế tân có lời hoàn thán. Nếu cơ xương dựng thẳng lên phản kỳ, lại có thêm lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ trong bóng tối, những này đối với đế tân có oán khí chư hầu sẽ trong nháy mắt gia nhập Tây Kỳ trận doanh, cộng đồng đối phó đế tân. Khác biệt không gặp, tại nguyên lai phong thần, đến cuối cùng trụ vương triệt để mất đi dân tâm, nguyên bản thuộc về đại thương quân đội, dĩ nhiên trực tiếp phản chiến. Bởi vậy, trận này liên quan đến nhân tộc tồn vong hay không, quyết định nhân tộc tương lai đại chiến, dân tâm là một cái mười phần nhân tố trọng yếu. Nghĩ tới đây, Tần Hoàng không tiếp tục do dự, trực tiếp lên đường hướng về Triều Ca mà đi. Trở lại Triều Ca về sau, Tần Hoàng đầu tiên là đến Khổng Tuyên nơi ở. Dù sao Khổng Tuyên là Nguyên Phượng nhi tử, Phượng tộc trên danh nghĩa thái tử, Tần Hoàng muốn đối Phượng tộc động thủ, hay là muốn cùng Khổng Tuyên thương lượng một phen. Bất quá, sự thực chứng minh Tần Hoàng là suy nghĩ nhiều. Cứ việc Khổng Tuyên là Nguyên Phượng nhi tử, thế nhưng Khổng Tuyên cùng Phượng tộc không có chút nào quen. Từ khi xuất thế, Khổng Tuyên liền không có ở Phượng tộc bên trong chờ quá. Bởi vậy, đối với Tần Hoàng muốn xuất thủ đối phó Phượng tộc lưu đồ, Khổng Tuyên không có một chút nào ý kiến. Chỉ nói là một câu, cho Phượng tộc lưu một chút huyết mạch là đủ. Dù sao cũng là mẫu thân dẫn dắt đi tộc quần, chết hết chỉ riêng cũng đối không nổi Nguyên Phượng. Đối với Khổng Tuyên hợp tình hợp lý yêu cầu, Tần Hoàng tự nhiên là đồng ý. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 244, Ích kỷ lão tử, đế tân rất tức giận. Cùng lúc đó, Triều Ca thành vương cung bên trong. Triều đình bên trên, đế tân đang tại cao mày giống to. Cái này nhân giáo, quả thực chính là này không quen kẻ vô ơn bằng nghĩa. Hắn nhân giáo đệ tử, chấm vẫn luôn cho bọn họ đồng lộc, không cần phục lao dịch, không cần giao nộp năm thuế. Hiện tại ngược lại tô tờ, bọn họ dĩ nhiên công nhiên nói xấu chấm. Nói chấm là một bạo quân, yêu thích giết người, nói chấm chỉ biết đánh trận, không biết khôi phục nguyên khí. Đối mặt nhân giáo cuồn cuộn bôi đen hành động, đế tân quả thực muốn chọc giận nổ. Có nhân tộc, liền có nhân giáo. Nhất định về mặt ý nghĩa, lao tử có thể nói là cả người tộc lao sư. Hiện tại nhân giáo không ngừng nói đế tân nói xấu, bôi hắc đế mới, nhân tộc bách tính rất dễ dàng đã bị mang lệnh. Đúng, còn có nắm nữ hoa. Nói đến nữ hoa, đế tân lại càng là giận không chỗ phát tiết. Châm cung cung kính kính tế bái nàng, trả lại cho nàng trọng tu miếu thờ. Nàng là mù à? Còn nói chấm đối với nàng bất kính. Cái này, đế tân vẫn còn không có đem hai chữ kia nói ra, dù sao không tốt lắm. Vốn là đế tân đã thận trọng từng bước, mỗi lần hành sự trước cũng đắn đo suy nghĩ, tự nhận là không có một chút nào nhược điểm bị nắm ở trong tay. Ai lại biết bây giờ đối mặt là thánh nhân? Mặc dù hắn là nhân hoàng, là nhân tộc người lãnh đạo, nhưng là cùng thánh nhân so với mưu đồ cùng tinh kế, lại có thể nào hơn được? Nhìn thấy trên bậc thang bị tức không ngừng đi dạo đế tân, trên triều đình chúng thần cũng là trong lòng bị đè nén không được. Người này dạy, quả thực chính là này không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa. Từ khi thành Thang Định Quốc, liền đối với Lao Tử tôn kính hữu gia, đối với nhân giáo đệ tử lại càng là các loại chính sách ưu đãi. Hiện tại ngược lại tô tờ, bôi hắc đế mới chuyện này dĩ nhiên hoàn toàn là nhân giáo chủ đạo. Thực sự đáng ghét. Vương thượng, nghe lão thần một lời. Lúc này, thừa tướng Thương Dung tiến lên một bước nói. Người này dạy hành sự thật sự là quá phận quá đáng, công nhiên chửi bới vương thượng. Lao thần khẩn vương thượng chọn lương thần cấp nhật, đích thân tới thái thượng miếu, đốt hương cầu nguyện, cùng thái thượng thánh nhân đối lập. Vì sao phải như vậy nói xấu vương thượng? Đúng đấy, vương thượng từ kế vị tới nay, đối với ta nhân tộc làm ra bao nhiêu công hiến. Mọi người đều rõ như ban ngày. Như vậy không phân phải trái đúng sai nói xấu vương thượng không thể nhẫn nhịn, chúng ta cũng không thể nhẫn. Bỉ Kiên cũng là tiến lên một bước mở miệng phụ hòa nói. Có Thương Dung cùng Bỉ Kiên đi đầu, những đại thần khác cũng là từng cái nghị luận sôi nổi. Bây giờ đại thương, có thể nói là mưa thuận gió hòa, tứ hải về một, hương thịnh không được. Mà có thể có bây giờ cục diện, đều là đế tân thành tựu, cùng với chúng thần đem hết toàn lực phụ tá. Hiện tại, nhân giáo công nhiên nói vớ nói vẩn, tùy ý bôi hắc đế mới, chuyện này làm sao có thể chịu. Cho dù nhân giáo đứng sau lưng thánh nhân. thế nhưng thánh nhân thì lại làm sao? Thánh nhân liền có thể trợn tròn mắt nói mỏ. Thánh nhân ta chỉ sợ ngươi sao? Thảm nhất hậu quả cũng chính là chết mà thôi, còn có thể như thế nào? Bất quá, có thể vì vương thượng chính danh, có thể đem chân tướng lộ rõ khắp thiên hạ, cho dù chết, lại có sợ gì? Triều đình chúng thần từng cái căm phẫn sục sôi, hận không được lập tức cùng lão tử đối lập. Tại bọn họ trên thân, đều có một luồng bất khuất tinh thần, một cái bất khuất ý chí. Đó chính là nhân tộc chi hồn. Chính là bởi vì có này hồn, mới sẽ khiến thiên đạo kiêng kỵ, mới sẽ khiến thánh nhân khác kiêng kỵ. Nhân tộc mặc dù nhỏ bé, trong xương bất khuất ý chí, lại là dám cùng thiên đấu, cùng địa đấu, liền không có cái gì là nhân tộc không dám. Được. Nghe được chúng thần căm phẫn sục sôi lời nói, Đế Tân cũng là trên mặt trịnh trọng nói. Cứ dựa theo chúng khanh đấu, cùng thái thượng thánh nhân, trước mặt đối lập. Chất vấn bọn họ, vì sao phải hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu với chấm. Buổi tối, Tần Hoàng dùng hỗn độn châu che lại thân hình, đi tới Đế Tân cung bên trong. Chỉ thấy tẩm cung bên trong, Đế Tân vẫn còn ở thức đêm nhìn tấu chương, biểu hiện chăm chú, thỉnh thoảng cau mày. Tiểu tử được. Ngay tại Đế Tân chăm chú phê chữa tấu chương thời điểm, Tần Hoàng thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Ừm. Ca. Nghe được Tần Hoàng thanh âm, Đế Tân đầu tiên là sững sờ, sau đó đống nhiên đứng lên, nhìn về phía Tần Hoàng trên mặt tràn ngập hài lòng cùng vui sướng. Đi tới Tần Hoàng nơi này, Đế Tân đằng một lần liền đem Tần Hoàng ôm, một mặt không vui nói. Ca lâu như vậy ngươi cũng đi nơi nào, cũng không nói tới chỗ của ta, nhìn ta một hồi. Ha ha. Nhìn Đế Tân bất mãn vẻ mặt, Tần Hoàng cười cười nói. Ta đây không phải tới thăm ngươi sao? Nói những thứ này nữa thiên ta cũng không nhàn rỗi, một mực ở những nơi khác bố cục nhu đồ, đối phó nhân giáo cùng xiển giáo, tốt bảo vệ ngươi nhân hoàng chi vị. Nghe được Tần Hoàng, Đế Tân trên mặt bất mãn trong nháy mắt biến mất, biến thành một bộ hài lòng dáng vẻ. Ca. Bất quá người này dạy cũng là quá phận quá đáng, suốt ngày trợn tròn mắt nói mỏ, ở các bôi đen ta. Nói ta là bạo quân, liền biết đánh trận cùng giết người, nói ta cực kỳ hiếu chiến, không biết khôi phục nguyên khí. Hừ, quả thực quá đáng ghét. Ha ha. Nhìn Đế Tân một mặt khó chịu dáng vẻ, Tần Hoàng dùng tay nhỏ vô vô Đế Tân bả vai nói. Ngươi là nhân hoàng, chút chuyện nhỏ này đều muốn tức giận, tương lai còn thế nào dẫn dắt nhân tộc trở nên càng mạnh hơn. Bọn họ muốn cướp đoạt ngươi nhân hoàng tôn vị, muốn đoạt lấy ngươi nhân hoàng khí vận, muốn nô dịch nhân tộc, tự nhiên là muốn các loại nói ngươi nói xấu. Không phải vậy, vô duyên vô cớ, bọn họ làm sao xuống tay với ngươi, có đúng hay không? Bị Tần Hoàng như thế chỉ điểm một chút, Đế Tân trên mặt vẻ giận dữ tiêu mấy phần, lại là chưa hề hoàn toàn biến mất. Hừ, bọn họ cũng quá đáng trách. Vì là cướp đoạt ta nhân hoàng chi vị, phải đem cái này hòa bình an ninh thế giới miễn cưỡng làm cho sinh linh đổ thán. Loại này thánh nhân cũng là chút gì đó này nọ. Hán Thái Thượng còn lập nhân giáo, người tộc chi sư, không biết xấu hổ hưởng dụng nhân tộc công đức cùng cung phụng. Từ đầu tới cuối, hắn trừ lập cái dạy bên ngoài, hắn làm nhân tộc đã làm gì? Vu yêu đại chiến, yêu tộc vì là luyện chế đồ vũ kiếm, giết bao nhiêu người tộc, hắn Thái Thượng cao ý giả mở cũng không thả một cái. Suốt ngày liền biết làm những cái bẹ lũ su nịnh sự tình, phi. Hắn có cái gì mặt làm nhân giáo giáo chủ, làm nhân tộc chi sư? Ừm. Nghe được Đế Tân chửi bới lao tử, Tần Hoàng cũng là tán thành mở miệng nói. Hắn thành tựu, xác thực không xứng làm nhân tộc chi sư. Lao tử tu vô vi chi đạo, trên thực tế chính là cao y gì cũng mặc kệ, cũng có thể nói là cao y gì cũng quản. Đương nhiên, cái này quản điều kiện tiên quyết là phù hợp lợi ích của hắn cùng nhu cầu. Cứ như vậy, mặc kệ hắn làm thế nào, hắn đều là đúng, dù sao ai bảo người ta vô vi đâu. Lúc trước kiến lập nhân giáo, chính là vì mượn nhân tộc số mệnh cùng công đức chứng đạo thành thánh, chỉ này mà thôi. Cho tới yêu tộc đồ sát nhân tộc luyện chế đồ vũ kiếm, ở hắn lao tử trong mắt cùng hắn có cái cao ý giả mở quan hệ. Năm đó yêu tộc thế lớn, hắn lao tử lại sao sẽ công nhiên cho ta nhân tộc ra mặt? Ai? Nghe Tần Hoàng, Đế Tân cũng là từng tầng thở dài một hơi, sau đó nói. Ca, hiện tại ta nên làm như thế nào? Làm thế nào, ngươi mình không phải là đã tại làm sao? Tần Hoàng cười hì hì nói. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 245, Đế Tân chấp trưởng không động ấn. Ừm. Chuyện này. Nghe được Tần Hoàng, Đế Tân sững sờ thần, vẻ mặt cô đơn mở miệng nói. Ca, ta làm như vậy, có hay không sai? Cứ như vậy, thế nhưng là cùng một vị thánh nhân chính diện phát sinh xung đột. Xung đột. Tần Hoàng lắc đầu một cái, vô vô Đế Tân vai khuyên giải nói. Cho dù ngươi không nghĩ lên xung đột, bọn họ lại sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không nên quên, ở trong mắt bọn họ, đã sớm đem ngươi định vì nhất định phải diệt trừ mức độ. Nghe được Tần Hoàng, Đế Tân trên thân một trận sủi lơ, sau đó chậm rãi ngồi dưới đất, tựa đầu thả trầm thấp. Lúc này Đế Tân tâm lý rất khó chịu, Tần Hoàng nói cũng không sai. Cướp đoạt nhân hoàng tôn vị, cướp đoạt nhân tộc số mệnh, sớm đã là nhất định phải hảo kế hoạch cùng bước đi. Cho dù hắn Đế Tân muốn tranh né, cũng là không thể nào. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là một cái tử cục. Trừ chính diện nên tiếp đồng thời đánh vỡ ra, cũng chỉ có diệt vong một con đường. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Đế Tân đầu đống nhiên nhấc lên, con ngươi bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Đế Tân nhìn Tần Hoàng, trịnh trọng mở miệng nói. Ca, ta minh bạch nên làm như thế nào? Nói, Đế Tân đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nói. Nhân tộc đường, cần chính mình từng bước đi ra. Ta thân là nhân hoàng, gánh vác cả người tộc đá mài tiến lên đường, tuyệt đối không thể bị bất kỳ gian nan hiểm trở gì đánh bại. Lúc này Đế Tân trên thân, không có vừa nãy trang trưởng, có, chỉ là quyết chí tự cường, có, chỉ là dũng cảm đối mặt. Ha ha, không sai. Cảm thụ được từ Đế Tân trên thân phát ra cường đại tự tin cùng quyết tâm, Tần Hoàng cũng là hết sức hài lòng. Như vậy Đế Tân, mới không uổng phí hắn bồi dưỡng. Nếu là bởi vì sợ sệt đối mặt thánh nhân, mà lựa chọn lảng tránh, như vậy Đế Tân ở Tần Hoàng trong mắt, chính là một cái thỏa thỏa kẻ thất bại. Tử thụ, ngươi xem đây là cái gì? Lúc này, Tần Hoàng tiện tay vung lên, một cái bảo vật liền xuất hiện ở Đế Tân trước mặt. Phiêu phủ ở Đế Tân trước người, là một cái tản ra nhạt tia sáng màu vàng đại ấn. Cái này đại ấn, chính là lúc trước hệ thống khen thưởng cho Tần Hoàng không động ấn. Không động ấn, nhân tộc chí bảo, có thể ngưng tụ nhân tộc số mệnh công đức, uy lực vô cùng. Sở dĩ hiện tại đem cái này không động ấn lấy ra, cũng là Tần Hoàng cảm giác Đế Tân trải qua đã đủ đủ, cái này không động ấn cho hắn, vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Ừm. Đây là. Nhìn trước mắt đại ấn, Đế Tân trong lòng không tự chủ bước lên một loại sùng kính. Chỉ bằng những con mắt nhìn chằm chằm cái này đại ấn, Đế Tân thì có một loại nhìn thấy cả người tộc cảm giác. Ha ha, đây là không động ấn. Nhìn kinh ngạc đến ngây người Đế Tân, Tần Hoàng cười nói. Có thể ngưng tụ nhân tộc số mệnh công đức trí bảo, không động ấn. Này ấn, cũng là nhân hoàng chi ấn. Chỉ có nắm giữ này ấn, mới xem như danh chính ngôn thuận nhân hoàng. Sở dĩ lúc trước nhân hoàng một đời không bằng một đời, đều là bởi vì này ấn mất tích. Mà ta bơi lịch hồng hoang thời điểm, ngẫu nhiên tìm được, bây giờ cho ngươi, vừa vẫn thích hợp. Có này ấn, ngươi chính là danh chính ngôn thuận nhân hoàng, có hắn, ngươi có thể công khai ngưng tụ toàn bộ nhân tộc số mệnh cùng công đức. Cho dù là đối mặt thánh nhân, ngươi cũng không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Nhất định về mặt ý nghĩa, nắm giữ không động ấn nhân hoàng, nhưng đối với kháng thánh nhân. Đối kháng thánh nhân. Nghe được Tân Hoàng, Đế Tân con mắt trong nháy mắt trợn tròn vo. Thánh nhân, đây chính là đứng ở thiên địa đỉnh phong tồn tại, có không động ấn dĩ nhiên có thể đối kháng thánh nhân, cái này thật quá cường đại đi. Đã như thế, có cái này không động ấn nơi tay, hắn còn cần sợ thánh nhân gì ạ? Nếu là thánh nhân vô lý trước, hắn Đế Tân thì có đủ thực lực và tư bản cùng thánh nhân hò hét. Không chỉ như thế, có cái này không động ấn, nhân tộc lực lượng không biết tăng cường bao nhiêu. Đồng thời, đời trước nhân hoàng đế ất không chỉ một lần cùng Đế Tân đã nói cái này không động ấn cường đại. Đồng thời mỗi lần nói đến không động ấn thời điểm đều là lã chã rơi lệ. Nhân tộc sở dĩ bây giờ có thụ bắt nạt, đều là bởi vì thất lạc cái này không động ấn. Có không động ấn nơi tay, hồng hoang các tộc, căn bản không dám đối nhân tộc khoa trương. Thượng cổ tam hoàng ngũ đế ở thời điểm, bàn tay không động ấn, cao y nào không phải là quát tháo phong vân, ở toàn bộ hồng hoang sông ra uy danh hiển hách. Vu tộc lợi hại không, thế nhưng ở hiên viên hoàng đế trong tay, không phải cũng đem vu tộc hậu nhân si vưu cho dê tở đến không con nở manh ra tờ sao. Đồng thời, thượng cổ nhân hoàng còn thỉnh thoảng leo thiên thê tấn công thiên đỉnh, cùng thiên đế so tay. Chỗ nào dưới trời mưa nhiều, dẫn đến hồng thủy. Chỗ nào dưới trời mưa ít, phát sinh khô hạn. Nhân hoàng một cái không cao hứng liền có thể mang người tộc leo thiên thê, công lên thiên đỉnh. Thế nhưng là không có không động ấn, nhân tộc lưu chỉ có thể khẩn cầu thiên đỉnh thương hại. Hiện tại, không động ấn vòng vòng quanh trở lại hắn Đế Tân trong tay, chính là nhất đi nhờ hắn Đế Tân muốn gánh vác lên nhân tộc hưng thịnh gánh nặng. Đồng thời không thể thua cho lịch đại nhân hoàng. Không phải vậy, hắn làm sao có mặt đi đối mặt lịch đại nhân hoàng, cùng với nhân tộc tiên hiển. Ca. Đế Tân cảm thụ được trong lòng bàn tay cùng mình huyết mạch tương liên không động ấn, miệng làm dương, lại là không nói ra được nói cái gì đến. Nhìn Đế Tân bộ dáng này, Tần Hoàng đương nhiên biết rõ Đế Tân muốn nói cái gì, lúc này tùy ý khoát tay một cái nói. Cái này không động ấn bây giờ đến trong tay ngươi, cũng là vật quy nguyên chủ. Nếu ngươi là muốn cảm tạ ta, liền chấp trưởng lên cái này không động ấn, tốt tốt dẫn dắt nhân tộc, khiến nhân tộc sẽ không bị bất luận người nào nô dịch. Nếu không thì, chính là ta không trách ngươi, ngươi có thể tha thứ chính mình sao? Ừm. Nghe được Tân Hoàng, Đế Tân bùi ngùi mai thôi, cuối cùng chỉ là trịnh trọng gật gù. vừa mới hắn còn đối với cùng thánh nhân đối lập có chút chột dạ. Dù sao đối phương thế nhưng là thánh nhân, thế nhưng ở Tần Hoàng khai đạo, Đế Tân đã kiên định tín nhiệm. Thánh nhân lại có làm sao, cái này thiên địa đỉnh phong lại có làm sao. Hắn là nhân hoàng, nhất đi nhờ không vì mình mà sống, mà là vì là cả người tộc mà sống. Vì là cả người tộc, chính là thân tử hồn diệt thì lại làm sao. Hiện tại, có cái này không động ấn, Đế Tân tín nhiệm kiên định hơn. Mấy ngày về sau, Đế Tân ban bố chỉ dụ, chiếu cáo thiên hạ, đích thân tới Thái Thanh Miếu, cùng thánh nhân công nhiên đối lập. Không có mấy ngày nữa, Đế Tân liền chọn lựa một cái lương thần cấp nhật, mang theo đại thương văn võ bá quan, ở đông đảo bách tính chen trúc. Từ vương cung đi ra, từng bước chân một, đi bộ đi tới Thái Thanh Miếu. Cứ việc nhân giáo đệ tử cùng nữ hoa tín đồ đều tại đem hết toàn lực bôi hắc đế mới. Thế nhưng sinh hoạt tại nhân hoàng dưới chân triều ca bách tính lại là 100 không tin. Nói lên đối nhân hoàng hiểu biết, bọn họ những cái này sinh hoạt ở nhân hoàng dưới chân bách tính không biết, ai biết. Rất đơn giản, từ khi Đế Tân kế vị, dân chúng ẩm thực tăng cao, dân chúng có thể viết ra chính mình tên. Đông đảo nô lệ thông qua chính mình nỗ lực, thoát khỏi thân phận đầy tớ, trở thành đại thương công dân. Mà nguyên bản đại thương công dân, thì là ở Đế Tân tầng tầng lớp lớp chính lệnh dưới, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Làm ra như vậy cống hiến nhân hoàng, là hôn quân. Quỷ mới tin. Bởi vậy, vô số dân chúng tử vương cùng chỗ cửa lớn liền vây quanh Đế Tân, đi tới Thái Thanh Miếu. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 246, cường thế chém giết nhân giáo đệ tử. Thái Thanh Miếu trước, Đế Tân trực tiếp chính là muốn tiến vào, nhưng là bị bên trong lao tới nhân giáo đệ tử ngăn lại. Lớn mật, người nào đến Thái Thanh Miếu? Còn chưa mau mau được ba quỷ chín lệ đại lễ. Ba quỷ chín lệ, chính là hồng hoang tối cao cấp biệt đại lễ. Bình thường chỉ có tử tôn lễ tế tổ tiên, hoặc là thiếu nhỏ lý gia lão đại về hài tử bái kiến phụ mẫu thời điểm, mới cần hành lễ. Mà cái này Thái Thanh Miếu bên trong cung phụng là lão tử, dự a theo nhân giáo giáo chủ, thánh nhân chi tôn, nhân tộc lão sư danh hào để tính, nhân tộc đến đây Thái Thanh Miếu tự nhiên là muốn hành đại lễ. Thế nhưng, Đế Tân là ai? Đế Tân là cả nhân tộc nhân hoàng. Thân phận cao quý cỡ nào? Hôm nay, Đế Tân lại là đến cùng lão tử đối lập, chưa đi đến cửa là xong đại lễ, ném thân phận, đây không phải công nhiên đánh mặt của mình à? Bởi vậy, nghe được cái này nhân giáo đệ tử, Đế Tân sắc mặt rõ ràng âm trầm lại. Người cút ra cho ta. Mắt thấy Đế Tân sắc mặt biến, hộ con rể Khương Hoàn Sở trực tiếp tiến lên một bước, chỉ vào cái này nhân giáo đệ tử chính là chửi ầm lên lên. Đây là nhân hoàng. Nhân tộc chi chủ, đến ngươi Thái Thanh Miếu. Liền cửa cũng không vào liền cần được ba quỷ chín lệ đại lễ. Người thật lớn mật. Khương Hoàn Sở bản thân phong ngay tại phía đông, nhiều năm đến vẫn chống lại đông di xâm lấn. Bởi vậy, năm này tháng nọ chiến tranh, đã để Khương Hoàn Sở tạo thành đặc biệt máu tanh cùng sát phạt mùi vị. Lúc này, Đế Tân kế vị tới nay, vẫn luôn cẩn trọng, đem chọn cái đại thương cùng người quản lý ngay ngắn rõ ràng, chính lệnh thanh minh. Hiện tại, người này dạy lại dám công nhiên nói xấu Đế Tân. Quả thực chính là tại bọn họ những này làm thần tử trên mặt ma sát. Bây giờ tới đây Thái Thanh Miếu đối lập, nhân giáo đệ tử dám nói năng lô mãng. Khương Hoàn Sở làm sao có thể nhẫn? Nhìn thấy ngày xưa một bộ ôn văn nhị nhã Khương Hoàn Sở lộ ra một bộ sát phạt khí tức, chỉ vào nhân giáo đệ tử chửi ầm lên. Đông đảo đại thương còn lại thần tử cũng là dồn dập chỉ vào nhân giáo đệ tử mắng lên. Ngươi nhân giáo cũng quá mẹ nó khoa trương đi. Ở trong mắt các ngươi, còn có người hoàng vị đưa à? Nhân hoàng, nhân tộc chi thủ. Bây giờ thiên định nhân tộc đại hưng, mặc dù nhân hoàng không bằng thánh nhân, đó cũng là trên vạn vạn người tồn tại. Người cái này Thái Thanh Miếu, không có mà tiến vào cửa liền muốn được ba quỳ chín lệ đại lễ, người tại khôi hài à? Chính là thánh nhân gặp người hoàng cũng phải hỏi han đơn cần, mấy người các ngươi cao ý giả mở lớn một chút nhân giáo đệ tử, liền dám cáo mượn oai hùng. Phảng phất nhân hoàng ở lão tử trước mặt chính là một cái nô lệ giống như. Quả thực chính là điếc không sợ súng. Đương nhiên, các vị đại thần cũng không biết là tại nguyên lai phong thần, lượng kiếp qua đi, đại thương chắc chắn diệt, võ chu kiến lập. Võ chu chủ động giao ra nhân hoàng tôn vị cùng nhân hoàng quyền hành, tự hạ là thiên tử, đem chọn cái nhân tộc, cùng bàn đưa ra. Từ đó về sau, nhân tộc lưu không còn có người hoàng, có chỉ là thiên tử, vĩnh viễn chịu làm kẻ dưới. Mà nhân tộc thiên tử, địa vị cùng nô lệ không có khác nhau quá nhiều, đều là cho người khác làm việc. Lớn mật. Nghe được Khương Hoàn Sở chửi ầm lên. Thái Thanh Miếu trước cửa mấy cái nhân giáo đệ tử lửa giận tăng vọt, một người trong đó đệ tử hét lớn. Thái Thượng chính là nhân tộc chi sư. Nhân giáo giáo chủ, đường đường thiên địa thánh nhân. Chỉ là nhân hoàng, ở Thái Thượng trước mặt tính là gì? Muốn vào Thái Thanh Miếu, nhất định phải được ba quỳ chín lệ đại lễ. Bằng không, chính là đối với thánh nhân bất kính, chính là công nhiên khiêu khích thánh nhân, chính là tự tìm đường chết. Ngươi! Nghe được cái này nhân giáo đệ tử heo nói cầu ngữ, đại thương chúng thần lại càng là quần tình xúc động. Đế Tân chính là nhân hoàng, chính là bọn họ vương, làm sao có thể bị làm nhục như thế? Ngay sau đó, hai mái tóc trắng Thương Dung đi lên phía trước, vô vô Khương Hoàn Sở vai, ra hiệu Khương Hoàn Sở đừng nói chuyện. Sau đó, Thương Dung hướng phía trước vừa đứng, một luồng tinh khí thần tự nhiên mà thành, ánh mắt sắc bén, phảng phất một thanh kiếm sắc một dạng, thẳng tắp nhìn về phía mấy cái này nhân giáo đệ tử. Bọn các ngươi lui ra. Nhân hoàng đích thân tới, là cảm niệm Thái Thanh làm nhân tộc làm ra cống hiến, chính là biểu đạt tôn kính. Bây giờ lại là bị ngăn ở ngoài miếu, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn dơ lên nhân hoàng cùng thánh nhân trong lúc đó tranh đấu à? Rốt cuộc là người nào cho các ngươi lá gan? Nếu là người hoàng cùng thánh nhân không hợp, lên tranh đấu, bọn các ngươi phải bị tội gì? Đối mặt Thương Dung chửi ầm lên, mấy cái này nhân giáo đệ tử giận quá. Bất quá, mấy cái này nhân giáo đệ tử vẫn không cho ra, kiên quyết muốn cho Đế Tân hành lễ, mới có thể đi vào. Lúc này, sắc mặt vẫn âm trầm Đế Tân bỗng nhiên biến đổi, đổi một bộ nụ cười nói. Khương lão, Thương Lượng lão, hà tất cùng một đám heo chó đồ nổi giận. Sau đó, Đế Tân sát phạt khí tức vừa hiện ra lộ, đối với một bên thị vệ mở miệng nói. Ở ta nhân tộc tình trạng, không tuân theo nhân hoàng, âm mưu dơ lên nhân hoàng cùng thánh nhân tranh đấu. Loại này heo chó đồ, lưu tồn ở thế làm gì? Cho ta chém. Đế Tân hôm nay tới cái này Thái Thanh Miếu chính là cùng lão tử đến đối lập. Như là đã làm tốt cùng lão tử không nể mặt mũi dự định, như vậy chém mấy cái nhân giáo đệ tử, thì thế nào? Vâng. Nghe được Đế Tân mệnh lệnh, bên cạnh đông đảo thị vệ có chút không dám tin tưởng. Bệ hạ dĩ nhiên nói phải đem mấy cái này nhân giáo đệ tử cho chém. Hán, bọn họ thế nhưng là nhân giáo đệ tử a. Bất quá, không thể tin tưởng về không thể tin tưởng, bây giờ có người hoàng lệnh, bọn họ tự nhiên là lập tức chấp hành. Ngay sau đó, đông đảo hộ vệ nhằm phía trước, trực tiếp đem mấy cái này nhân giáo đệ tử chân đánh gãy, khoát tay liền cái lên. A, các ngươi muốn làm gì? Ngươi, các ngươi dĩ nhiên ở Thái Thanh Miếu trước bất kính, còn muốn hành hung, sẽ không sợ thánh nhân trách cứ à? Bạo ngược a, bạo ngược a. Chúng ta thế nhưng là thánh nhân môn hạ, các ngươi làm sao có thể giết chúng ta? Thánh nhân cứu ta a. Ở chân gãy đau đớn, cùng với tử vong uy hiếp dưới, mấy cái này nhân giáo đệ tử nơi nào còn có lúc trước khoa trương dáng dấp. Từng cái dọa sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng la to lên. Bất quá, bọn họ là cái dám gì a? Lão tử thân là thiên địa thánh nhân, như thế nào sẽ quản bọn họ những này con kiến hôi? Lão tử chủ tu vô vi hoàn toàn vì là. Có mấy có cũng được mà không có cũng được nhân giáo đệ tử đi ra mặt, điều này hiển nhiên không phù hợp lão tử phong cách. Thẻ lao. Hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống, mấy viên đầu lâu chính là ở Thái Thanh Miếu bên góc tường bị trực tiếp chặt bỏ. Những này nhân giáo đệ tử trước khi chết, cũng không muốn minh bạch, bọn họ như vậy giữ gìn thánh nhân, vì sao thánh nhân sẽ không cứu bọn họ. Bị cái này huyết khí một trùng, lúc trước chúng thần lửa giận trong lòng nhất thời tiêu mấy phần. Cho tới xung quanh dân chúng, cũng là dồn dập vỗ tay bảo hay. Những này nhân giáo đệ tử, ỷ vào Thái Thanh là thánh nhân, trong ngày thường không ý tờ rượu vo dương ai. Không cần nói tiến vào Thái Thanh Miếu khẩn cầu trên thơm, chính là Thái Thanh Miếu trước mảnh này, cái này nhân giáo đệ tử đều không cho người khác quá. Làm như thế phái, bây giờ thân tử, dùng hết bách tính nói mà nói, chính là một cái chữ. Nên, đem mấy cái này nhân giáo đệ tử chém giết, không có heo chó ngăn ở phía trước, Đế Tân ngẩng đầu lên mắt nhìn miếu cửa đỉnh Thái Thanh Miếu ba chữ, cười nhạt một chút. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 247, Đế Tân vừa hỏi lão tử. Đế Tân nhấc chân bước vào Thái Thanh Miếu. Tiến vào thuận theo về sau, chính là đại thương quần thần, lại mặt sau chính là vây xem đông đảo bách tính. Tiến vào trong miếu về sau, liền có lễ quan cho Đế Tân trình lên tam trụ cao thơm. Đế Tân đem tam trụ thiêu đốt cao thơm tiếp nhận, đối với lão tử tựa nở dê thần bí bi, liền đem cao thơm cắm ở trên hương án lư hương bên trong. Đế Tân cho thánh nhân trên thơm, cũng không người đại biểu hoàng ở thánh nhân trước mặt thấp người một đầu, mà là biểu đạt một cái tôn kính. Lúc này Đế Tân cho lão tử trên thơm, kính là lão tử giáo hóa nhân tộc, làm nhân tộc chi sư ân đức. Bởi vậy, đối mặt lão tử tựa nở dê thần, về tình về lý, Đế Tân là cần giấu trong lòng kính ý đến trên thơm. Loại này trên thơm, cùng nguyên lai phong thần bên trong từ đại chu bắt đầu các triều đại đổi thay quân vương trên thơm không giống. Bọn họ đứng ở vị trí, so với Đế Tân là muốn thấp rất nhiều. Đế Tân dựa theo là ngang hàng, mà bọn họ dựa theo cũng là vai lứa con cháu. Trong đó chênh lệch, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Đế Tân trải qua thơm, liền thẳng tắp thân thể, cất cao giọng nói. Nhân hoàng Đế Tân, hôm nay đích thân tới Thái Thanh Miếu, có việc thông cáo Thái Thượng Thánh Nhân, mong rằng Thánh Nhân hiện thân. Trên thơm, chính là một loại dùng để câu thông thủ đoạn. Đế Tân là nhân hoàng cho lão tử trên thơm, chính là một phần dạy đặc công đức cùng tín ngưỡng. Lão tử muốn tu luyện, cái này công đức cùng tín ngưỡng liền muốn hấp thu. Mà ở hấp thu thời điểm, lão tử liền có thể đủ nhận ra được Đế Tân suy nghĩ. Bất quá, dựa theo dĩ vãng tình huống, lão tử đều là không thế nào đi gặp lại. Hắn chính là thánh nhân, trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Nào có thời gian đi quản một cái nho nhỏ nhân tộc sự tình. Nếu là mỗi cái suy nghĩ cùng cầu nguyện đều muốn tự thân làm, hắn nơi nào còn có bức cách. Thánh nhân, nên cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Muốn quản liền đổi, không nghĩ quản sẽ không quản. Điểm này, lão tử so sánh lên Tây Phương Nhị Thánh, chính là làm kém nhiều nhiều. Cứ việc Tây Phương Nhị Thánh cũng sẽ không đi quản tín đồ cầu hòa cầu nguyện, thế nhưng người ta sẽ nói à. Mỗi người cho Tây Phương Nhị Thánh trên thơm, yêu cầu Tây Phương Nhị Thánh. Người Tây Phương giáo đều sẽ nói, thánh nhân đã biết được, thánh nhân tâm ý, để ngươi trở lại chờ đợi, làm thêm chuyện tốt, nhiều trên thơm. Thánh nhân cảm giác ngươi thành ý đủ, tự nhiên lại trợ giúp ngươi ra ý mô nở dê. Nếu là ngươi thành ý không đủ, nếu là ngươi làm việc thiện không đủ, thánh nhân cảm giác ngươi còn không được, sẽ không sẽ quản ngươi. Đã như thế, rõ ràng nhị thánh cũng không có làm gì, trên thơm người lại là sẽ cảm ơn đái đức, các loại cung kính cầu nguyện. Quay đầu lại, nếu là trên thơm người khẩn cầu sự tình đạt thành, là Tây Phương nhị thánh cảm niệm bọn họ kính ý, thi ân đức cho bọn họ. Nếu là bọn họ sở cầu sự tình không có đạt thành, cái kia cũng là bọn hắn làm việc tốt còn chưa đủ, đối với Tây Phương nhị thánh tâm còn chưa đủ thành. Ngược lại tả hữu Tây Phương nhị thánh đều là đối với. Người xem một chút, loại thái độ này, có phải hay không so với Cao Y Di cũng mặc kệ lao tử mạnh hơn rất nhiều. Thường thường nói mặc kệ biết, người Tây Phương giáo là có thể được cả danh và lợi. Hiện tại, Đế Tân thân là nhân hoàng, đại biểu là cả nhân tộc, cho lão tử trên thơm, đây là một phần thiên đại công đức và khí vận. Huống chi, bây giờ Đế Tân là tới hướng về lão tử đối lập. Lão tử chính là thánh nhân, cũng không thể không tự mình đáp lại. Cái này, chính là thiên đạo định ra quy củ. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung, lão tử đang tại Thanh Tịnh Bồ Đoàn trên to á thiền ở. Đồng nhiên, lão tử trong lòng có cảm giác, mở mắt ra. Lúc này lão tử dĩ nhiên biết là Đế Tân ở trên thơm, tìm hắn có việc. Vốn là lão tử là không có ý định gặp lại, thế nhưng Đế Tân là nhân hoàng, thân phận cao quý. Nhất định về mặt ý nghĩa cùng hắn cái này thánh nhân địa vị là bình đẳng. Bây giờ Đế Tân trên thơm có chuyện tìm hắn, hắn nếu không phải gặp lại, liền sẽ phải chịu công đức và khí vận phản vệ. Đây chính là nhân hoàng, nhân tộc bao nhiêu năm rồi không ý tờ cho lao tử cống hiến khí vận cùng công đức. Bây giờ ngươi dĩ nhiên đối nhân hoàng bỏ mặc, cái này thuộc về nhân tộc số mệnh cùng công đức, tự nhiên xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, lao tử liền không thể cùng ngày xưa một dạng, ra trang ra một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Ngay sau đó, lão tử nắm một cái pháp quyết, một đạo thần niệm phá ra hư không rơi vào Thái Thanh Miếu tựa nở dê thần bên trên. Ầm. Thái Thanh Miếu không trung, vô tận dị tượng hiện ra, một luồng dễ ngửi hương khí nồng nặc cùng cực, tùy theo mà đến còn có tươi đẹp tiên nhạc. Đồng thời, Thái Thanh Miếu trung gian lão tử tựa nở dê thần cũng là ngũ thải quang mang bao phủ, sau đó khôi phục bình thường. Thánh nhân uy áp, từ nơi này tựa nở dê thần trên giống như là thủy triều dâng tới xung quanh. Phù phù. Phù phù. Từng trận quỳ xuống thiết lập âm thanh vang lên, thánh nhân uy áp khủng bố như vậy. Bất quá, miếu đường bên trong, Đế Tân thì là không có một chút nào bị cái này thánh nhân uy áp ảnh hưởng đến. Hắn là nhân hoàng, ngưng tụ nhân tộc số mệnh, từ nhỏ liền chỉ lệ cha mẹ, lao tử mặc dù là thánh nhân, uy áp nhưng là đúng Đế Tân không có tác dụng gì. Đế Tân, các ngươi tìm ta chuyện gì? Lao tử đối với Đế Tân, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, không biết, còn tưởng rằng Đế Tân là lao tử tiểu đệ đây. Nghe được lao tử, Đế Tân mỉm cười, sau đó lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên hoàng vị, ngón trỏ bính bính mũi, ánh mắt lẫm nhiên nói. Không khác, ta hôm nay đưa nở dê trên Thái Thanh Miếu, là có chuyện muốn chất vấn Thái Thanh Thánh Nhân. Còn Thái Thanh Thánh Nhân, cho cái giải thích hợp lý. Ta cờ mờ nở. Nhìn Đế Tân giáng dấp, lao tử nhất thời khí nổi trận lôi đình. Ở trước mặt hắn này tấm thái độ, đây là rõ ràng không đem hắn lao tử để ở trong mắt ta. Nhìn thấy hắn lao tử không quỳ lệ cũng là thôi. Dĩ nhiên công khai tọa hạ cùng hắn đối lập. Còn muốn cái giải thích? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nếu là thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong hiên viên, Phục Hy cùng Thần Nông cũng là a. Ngươi Đế Tân cái đồ chơi nho. Cũng dám như thế cùng ta lão tử nói chuyện, ngươi có phải hay không ngại chính mình mệnh dài, không sống bình tĩnh muốn chết? Hừ, liền để ngươi lại làm mưa làm gió mấy ngày. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mượn Tây Kỳ một lần lật đổ ngươi này nhân hoàng tôn vị. Đến thời điểm đó, lột bỏ nhân hoàng tôn vị, cướp đi nhân tộc số mệnh, ta xem ngươi còn thế nào khoa trương. Phi. Cứ việc trong lòng tức giận, lão tử vẫn còn không có có lập tức biểu hiện ra ngoài, trầm giọng nói. Các ngươi tới đây, có chuyện gì muốn hỏi? Ha ha, cũng không có chuyện gì. Đế Tân đầu tiên là một bộ tùy ý dáng vẻ, mang trên mặt nụ cười. Đông nhiên, Đế Tân nụ cười đột nhiên biến mất, vẻ mặt âm nồng nặc, bàng bạc nhân hoàng khí thế từ Đế Tân trên thân phát ra. Nhìn lão tử, Đế Tân mắt sáng như đuốc, mở miệng nói. Ta muốn hỏi một chút, không biết Thái Thanh Thánh Nhân đối với ta nhân tộc có gì công đức? Cũng dám tự xưng nhân tộc chi sư, hào nhân giáo giáo chủ. Ừm. Nghe được Đế Tân, cho dù nơi này lão tử chỉ là một đạo thần niệm, cũng là đột nhiên bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ uy thế. Đế Tân lúc trước đối với hắn bất kính cũng là thôi, hiện tại, lại dám công nhiên khiêu khích hắn. Cái này Đế Tân, nói rõ là tới đánh bại a. Hừ. Lão tử hừ lạnh một tiếng nói. Từ nhân tộc sáng tạo tới nay, ta cảm niệm nhân tộc khó khăn, sáng lập nhân giáo, truyền thụ nhân tộc luyện đan chi pháp. Khiến nhân tộc có thể tu đạo, có thể thành tiên. Loại này trắng cử, dẫn tới thiên đạo hạ xuống công đức, vì vậy chứng đạo thành thánh. Ngươi, có vấn đề gì sao? Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 248, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Nhìn lao tử một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, Đế Tân mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó trịnh trọng nói. Nói như vậy, ngươi truyền cho ta nhân tộc luyện đan tu đạo chi pháp. Nghĩa gốc trên chính là chứng đạo thành thánh, đã như vậy, làm sao có thể tính toán làm ngươi Thái Thanh Thánh Nhân công đức? Như vậy, ngươi vì sao phải ta nhân tộc phụng ngươi vì là nhân giáo chi chủ? Vì sao phải tôn ngươi vì ta nhân tộc chi sư? Ngươi! Nghe được Đế Tân, lão tử trong lúc nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Đế Tân nói lên một điểm không sai. Hắn sở dĩ truyền thụ nhân tộc luyện đan tu đạo chi pháp, nghĩa gốc trên chính là chứng đạo thành thánh. Cứ như vậy, hắn lão tử cùng nhân tộc quan hệ, cũng chính là trợ giúp lẫn nhau dành cho. Nói như vậy, hắn đối nhân tộc, thật là không có công đức. Nói vơ nói vẩn. Bất quá, tâm lý biết rõ như vậy, lão tử lại làm sao có khả năng thừa nhận. Nếu thừa nhận, không phải chứng minh là hắn lão tử không biết xấu hổ sao. Ngay sau đó, lão tử hướng về phía Đế Tân chính là hét lớn. Nhân tộc sơ sinh thời gian, nhỏ yếu cực kỳ, hồng hoang cái khác chủng tộc đều là ước hiếp nhân tộc. Nếu không phải ta cảm nghiệm nhân tộc, truyền nhân tộc luyện đan tu đạo chi pháp, chỉ sơ nhân tộc đã sớm diệt tuyệt. Bây giờ ngươi thân là nhân hoàng, dĩ nhiên công nhiên đối với ta cái này nhân tộc chi sư bất kính, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, cướp đoạt ta làm ra tất cả. Ngươi, là gì giáp tâm? Như vậy gian trá, xứng là nhân hoàng không? Xứng là nhân hoàng không? Đế Tân đợi nghi vấn ngữ khí lẩm bẩm, sau đó một bộ trêu tức vẻ mặt nhìn lão tử. Ngươi tại dạy ta làm sự tình a? Nói, Đế Tân đứng lên nhìn về phía bởi vì thánh nhân uy áp quỳ xuống một mảnh đại thần cùng đông đảo bách tính. Ta xứng hay không xứng bây giờ làm cá nhân hoàng, ngươi nói không tính đi. Nói, Đế Tân chỉ vào quỳ bái ở địa đại thương lượng quần thần cùng đông đảo bách tính nói. Bọn họ nói, mới coi như. Sau đó, Đế Tân cất cao giọng nói. Ta kế vị tới nay, thức khuya dậy sớm, cẩn trọng, xóa nạn mù chữ vận động, mở ra dân trí. Sa đồng quỹ, thư đồng văn, chính lệnh thanh minh, pháp điển nghiêm minh. Bách tính giàu có, người người an cư lạc nghiệp. Bây giờ đại thương, gia có chỗ ở, khỏe mạnh có nơi làm việc, trẻ có nơi để trưởng thành, căng, quan, quả, cô, độc, phế nhanh người đều có nuôi, nam có phần, nữ có vẻ. Thiên đạo bởi vậy hạ xuống công đức, giúp ta nhân tộc hưng thịnh. Như vậy ta, làm sao không xứng làm nhân hoàng? Lời nói này, Đế Tân nói là rõ ràng, nói là tràn đầy phấn khởi. Cùng Đế Tân một dạng, quần thần cùng dân chúng cũng là trong lòng có thụ cổ vũ. Như vậy hưng bình thịnh thế, là bọn hắn cộng đồng sáng tạo, là bọn hắn từng bước chân một, ở Đế Tân dẫn dắt đi ra. Vô số người lúc này mắt bên trong có ánh sáng, trong lòng có đường, đối với Đế Tân hét lớn lên. Nô Hoàng Thánh Minh! Nô Hoàng Thánh Minh! Đại thương vĩnh tồn! Theo bách tính cùng quần thần quy tâm duy nhất, Đế Tân trên thân ngưng tụ nhân tộc số mệnh càng ngày càng nhiều. Mà lao tử thánh nhân uy áp, đối với Đế Tân ảnh hưởng cũng càng ngày càng thiếu. Gần như không thể thấy. Nhìn thấy cái này thật không thể tin một màn, cứ việc đi lão tử là cái tựa nờ dê thần, nhưng cũng là trợn mắt ngoát mồm. Đế Tân hôm nay này đến, mưu đồ việc, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói. Ta nhân tộc, ở ngươi Thái Thượng Thánh Nhân trong mắt, bất quá là dùng để thu lại khí vận công đức công cụ a. Nhân tộc từ khi ra đời khởi nguồn, bao nhiêu lần đối mặt diệt tộc cảnh khốn khó. Ngươi Thái Thượng Thánh Nhân chỉ biết nhất muội đòi lấy công đức và khí vận, đối với ta nhân tộc tồn vong làm như không thấy. Thượng cổ vu yêu đại chiến, yêu tộc vì là luyện chế đồ vũ kiếm, giết ta nhân tộc bao nhiêu người. Ngươi thái thượng thánh nhân, có từng quản quá. Trời có 10 mặt trời, nhân tộc khổ không thể tả, ngươi thái thượng thánh nhân, quản quá à. Tổ vu cộng công đụng gãy thiên trụ, quần quận thiên hà thủy chảy ngược lớn, nhân tộc hầu như diệt tuyệt. Ngươi thái thượng thánh nhân quản quá à. Ngày xưa vũ hoàng trên đời, dẫn dắt nhân tộc tỷ hệ nở bối không sơ gian khổ, bất khuất kiên cường, kiên trì không ngừng, mới là đem lũ lụt quản lý, cho ta nhân tộc tìm được một mảnh địa phương sinh tồn. Ngươi thái thượng thánh nhân, lại quản quá à. Đế Tân càng nói càng hăng hái, càng nói càng hăng hái, mãi đến tận cuối cùng, Đế Tân công nhiên chỉ vào lao tử tựa nở dê thần nói. Nhân tộc sở dĩ có hôm nay chi phồn vinh, toàn bộ đều bởi vì nhân tộc trong xương có một luồng bất khuất ý chí. Dám đấu thiên, dám đấu địa. Cùng ngươi thái thượng thánh nhân không có tí kẹo quan hệ. Ngươi thái thượng thánh nhân, đối với ta nhân tộc, có gì công đức? Có gì thể diện người tộc chi sư? Ẩm. Đế Tân lời nói này, thông qua không động ấn lực lượng, trực tiếp truyền khắp cả người tộc tình trạng, ở mỗi người tộc trong lòng cùng sâu trong linh hồn cùng với bên thai vang lên. Tuyên truyền giác ngộ, khiến người tỉnh ngộ. Ngươi. Nhìn Đế Tân công nhiên chỉ mình mũi mắng, lao tử bị tức tam thi thần hét ẩm, lại nói không ra lời. Chỉ vì, Đế Tân nói, đều là thật sự hiện thực. Bất luận là đồ vu kiếm diệt tộc một chuyện, hay là thiên hà thủy chảy ngược trở. Cái này từng việc, từng kiện, hắn đều không có để ý quá. Từ đầu tới cuối, hắn lao tử cũng chỉ là bắt người tộc xem là một cái chứng đạo thành thánh công cụ mà thôi. Công cụ mà thôi, lợi dụng xong, còn có tác dụng à? Tự nhiên là vô dụng. Tự nhiên là bị ném vứt bỏ ở một bên. Lao tử cũng không nghĩ tới, đã từng hồng hoang vạn tộc bên trong nhược tiểu nhất nhất tộc, dĩ nhiên có thể trở thành thiên đạo con cưng, thiên định đại hưng. Cùng lúc đó, hồng hoang đông đảo đại năng cũng là đem từng người ánh mắt cũng tụ tập tại triều ca thành nơi này. Nhận ra được nơi này chuyện phát sinh về sau, mỗi cái đại năng trong lòng đều là kinh hãi không ngớt. Đây là cái gì tình huống? Cái này nhất đại nhân hoàng như thế nào cùng thái thượng thánh nhân hò hét? Thái thượng thánh nhân là nhân giáo giáo chủ. Người tộc chi sư, cùng nhân hoàng quan hệ không phải chuyện nhỏ, làm sao hai người ở lẫn nhau đổi. Ha ha, đây không phải tỏ rõ sao, thái thượng muốn phế nhân hoàng, cướp đoạt nhân tộc số mệnh, nhân hoàng có thể không đổi hắn sao? Chính là cái này Lý Nhi. Ai, cũng chính là hắn thái thượng số may, tìm tới nhân tộc như thế cái trợ giúp hắn chứng đạo thành thánh công cụ. Thành thánh về sau liền đối nhân tộc mặc kệ không hỏi, đồ vu kiếm chuyện này, trời có 10 mặt trời, thiên hà thủy chảy ngược. Nhân tộc cái nào một lần không phải là suýt chút nữa diệt tuyệt. Hắn thái thượng ngược lại tô tờ, ăn no căng diều sau còn nhấc lên, đối nhân tộc không quản không để ý. Hiện tại được, rốt cục có người hoàng không chịu được hắn, công nhiên làm hắn. Hại, cũng không phải không chịu được, là hắn thái thượng lòng tham không đủ, muốn gọt nhân hoàng tôn vị, cướp đoạt nhân tộc số mệnh, cái này đại nhân hoàng làm sao có thể không làm hắn. Phong thần lượng kiếp, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Trong hồng hoang đại năng bao nhiêu. Đối với lao tử mưu đồ cùng tinh kế, đông đảo đại năng cũng đã nhìn ra. Chỉ bất quá, lao tử dù sao cũng là thánh nhân, bọn họ nhìn ra thì lại làm sao? Công nhiên nói ra, chẳng khác nào đem chính mình đưa đến lượng kiếp nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại, nhân hoàng cùng lao tử hò hét, bọn họ những người đứng xem này, tự nhiên xem trò vui nhìn ra hài lòng. Muốn nhìn một chút lao tử sẽ làm sao ngồi, cũng muốn nhìn Đế Tân sẽ làm thế nào. Làm từ nhân tộc sáng tạo tới nay, người thứ nhất đối thánh nhân nhân hoàng. Coi như thua, loại này đẳng phách, liền đủ để sánh vai tam hoàng ngũ đế. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 249, không động ấn ra, phế ngươi nhân giáo. Bên này, lao tử thấy Đế Tân tự châu ngọc, toàn bộ đều là nhằm vào hắn, lập tức cũng không còn ngụy trang, mở miệng chính là làm lên hắc đế mới sự tình. Đế Tân, ta chính là nhân giáo giáo chủ, làm nhân tộc chi sư, nhân tộc tôn sùng, tất nhiên là nên. Ngược lại là ngươi, bạo ngược cực kỳ, giết bừa tính mạng, kế vị tới nay căn bản không quản nhân tộc chết sống, chỉ biết chinh chiến tứ phương. Cực kỳ hiếu chiến, bao nhiêu gia đình bởi vì ngươi trở nên phân mảnh. Trong nhân tộc, chỉ có Tây Bá Hầu Cơ Sương, phẩm tính đoan chính, đức cao vọng trọng, Phượng Minh Kỳ Sơn, phục hưng chi tượng. Đợi một thời gian, ngươi nhất định tự đào hố chôn, Cơ Sương tất nhiên lấy thay ngươi. Lời nói này, lão tử giẫm mạnh tối sầm lại, đầu tiên là đem Đế Tân nói không đáng giá một đồng. Sau đó lại nâng cao Cơ Sương người thiết lập. Ngược lại cái này Đế Tân đã công nhiên hò hét, lại ngụy trang xuống cũng không có tác dụng gì. Thẳng thắn cuối cùng lại đen một làn sóng Đế Tân, tốt cho Tây Kỳ trắng thế. Lao tử đã tính toán được, hôm nay việc này, liền lên đường liên hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiệp trợ Tây Kỳ cùng Cơ Sương, mau mau tạo phản làm Đế Tân cái đại thương. Lấy tốc độ nhanh nhất đem đại thương cho chắc chắn diệt, đem Đế Tân cho kéo xuống. Ha ha! Nghe được lao tử trái lương tâm lời nói, đế tân không những không giận mà còn cười, một bộ xem ngu ngốc dáng vẻ nhìn lao tử nói. Ta tác phẩm hành vi, đều có nhân tộc đánh giá công lao luận quá. Ngược lại là ngươi, ngồi không ăn bám, chỉ biết ham muốn ta nhân tộc công đức khí vận. Ngươi có gì thể diện đánh giá ta? Nghe được đế tân, quy xuống một mảnh bách tính đều là hét lớn. Nô hoàng thánh minh. Đại thương vĩnh tổn. Đại thương vĩnh tổn. Đế tân, ngươi ngông cuồng cùng cực. Nhìn đế tân dáng vẻ, lão tử bị tức nổi trận lôi đình. Hắn lao tử thế nhưng là hồng quân bên dưới đệ nhất thánh nhân, lúc nào bị như vậy đối quá. Chính là tần hoàng cái kia đồ vật nhỏ, cũng chỉ là đối một đối nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương nhị thánh, xưa nay không dám chính diện đối hắn. Bây giờ, một cái nho nhỏ nhân hoàng, con kiến hôi đồng dạng tồn tại, lại dám công nhiên nhục nhã hắn. Quả thực lẽ nào có lý đó. Ngay sau đó, lao tử thánh nhân uy thế ra hết, phô thiên cái địa hướng về đế tân đè xuống. Mặc dù đã cùng đế tân không nể mặt mũi, hắn lao tử trong lòng mười phần muốn đế tân chết. Thế nhưng hắn lại không thể tự mình động thủ giết đế tân. Đế tân là nhân hoàng, nếu giết đế tân, liền sẽ nhiễm phải trong hồng hoàng to lớn nhất nhân quả. Loại này nghiệp lực phía dưới, hắn lao tử trực tiếp rơi xuống thánh cảnh cũng không phải là không được. Bởi vậy, đối mặt đế tân công nhiên khiêu khích, lao tử chỉ có thể triển khai uy áp, y đồ để đế tân quỳ xuống. Bất quá, đối mặt lao tử phô thiên cái địa uy áp, đế tân lại là đem sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Bây giờ hắn chính là nhân hoàng, nếu hướng về lao tử quỳ xuống, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Chuyện như vậy, hắn làm sao có thể làm? Đế tân cắn chặt răng cửa hải chống đỡ lấy thân thể mình, hướng về phía lao tử châm chọc nói. Thái thượng, ngươi thân là nhân giáo giáo chủ, người tộc chi sư. Nhưng đối với ta nhân tộc không có tí tẹo công đức. Ta nhân tộc nhiều lần diệt tộc, ngươi thái thượng cũng sống chết mặc bây, bỏ mặc. Bây giờ, ngươi lại càng là tham lam cung cực, ý đồ gọt chúng ta hoàng tôn vị, đoạt ta nhân tộc số mệnh, để ta nhân tộc lại không vươn mình lực lượng. Ngươi như vậy khinh thường, làm sao dám hảo ta nhân tộc chi sư. Như vậy nhân giáo, ta nhân tộc tôn ngươi làm gì? Nói xong lời cuối cùng, đế tân cái chán cùng toàn thân đã che kín chịu đựng áp lực mồ hôi, thậm chí khỏe miệng cũng lộ ra máu tươi. Bất quá, đế tân hay là ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng. Hôm nay, ta đế tân lấy nhân hoàng tôn sư, chiêu cáo hồng hoang chúng sinh. Phế nhân dạy. Từ hôm nay bắt đầu, nhân tộc lại không nhân giáo, nhân tộc, sẽ lại không kính thái thanh. Ẩm. Nghe được đế tân tiếng gào, đang tại triển khai uy áp lao tử trong nháy mắt giận tím mặt. Hủy bỏ hắn nhân giáo, hủy bỏ hắn nhân tộc chi sư tôn hiệu. Hắn đế tân, làm sao dám nha? Ngươi dám. Lao tử uy áp trong nháy mắt triển khai đến cực hạn. Toàn bộ triều ca thành sinh linh toàn bộ cũng quỳ rạp xuống địa. Thái Thanh Miếu, bởi vì nằm ở uy áp chính giữa, trong nháy mắt sụp xuống, lao tử vị thần này xem cũng là trực tiếp nổ tung, biến thành một đống cho cạn. Lao tử thánh giá, đích thân tới triều ca. Đế tân lại muốn phế hắn nhân giáo, phế hắn nhân tộc chi sư tôn hiệu. Cái này, tuyệt đối không thể chịu đựng. Thiên định nhân tộc đại hưng, nhân tộc chính là thiên đạo con cưng. Bởi vì nhân tộc đại hưng, hắn lao tử cái này nhân giáo giáo chủ không biết mò bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ, đế tân lại muốn phế hắn nhân giáo, chặt đứt hắn và nhân tộc nhân quả, quả thực chính là lẽ nào có lý đó. Dám cùng không dám, thì thế nào, ta là nhân hoàng, làm phế ngươi nhân giáo, loại này đối nhân tộc bách hại không một lợi đồ vật, sớm nên hủy bỏ. Ngươi, lao tử đích thân tới, cũng là bị đế tân nói bực mình đến con người phun lửa. Ở lao tử trong lòng, dĩ nhiên là đem đế tân cho lăng trì. Thế nhưng hắn không thể. Cũng không dám. Áp chế lại ở ngực phun chi dục ra lửa giận, lao tử bình tĩnh mở miệng nói. Nhân hoàng hay không, chỉ là ngươi một người mà nói. Ngươi không có không động ấn, làm sao làm được lên nhân hoàng. Vô pháp ngưng tụ nhân tộc số mệnh, ngươi làm sao phế ta nhân giáo, phế ta tôn hiệu. Nói tới chỗ này, lao tử trong lòng lặng lẽ thở một hơi. Hay là tâm cảnh có chút không đến nơi đến chốn A. Vừa nghe đến đế tân phải trừ bỏ nhân giáo liền tự mình đến. Cũng không tư sấn một hồi. Hắn đế tân chính là một cái trên danh nghĩa nhân hoàng, lại không có không động ấn, hắn làm sao có khả năng phế nhân dạy. Không động ấn. Đế tân mỉm cười, sau đó sờ tay vào ngực, móc ra một vật rêu cực nói. Ngươi nói là cái này à? Ở đế tân lòng bàn tay, yên tĩnh nằm một viên quấn quanh lấy huyền hoàng sắc khí tức ấn tỷ. Cái này ấn tỷ vừa xuất hiện, vô tận khí vận liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về triều ca thành vọt tới. Sau đó cái này vô số khí vận hình thành một đạo sông thẳng tới chân trời long quyển. Cực kỳ bàng bạc khí vận, vào hết đế tân thân. Ầm. Nhìn đế tân trong tay ấn tỷ, lão tử con mắt trong nháy mắt trợn tròn vo, lồng ngực chập trùng bất định, trong mỉ hệ nở dê hoảng sợ nói. Sao có thể có chuyện đó? Cùng lao tử một dạng, chú ý nơi này còn lại đại năng cũng là toàn bộ cũng chố mắt ngoan mồm. Không động ấn. dĩ nhiên là nhân tộc chí bảo, có thể ngưng tụ nhân tộc số mệnh không động ấn. Vấn đề là, cái này không động ấn không phải là đã sớm thất lạc sao? Cái này đế tân, là làm sao tìm được cái này không động ấn? Nhân tộc sở dĩ yếu thế, đông đảo đại năng cùng thế lực dám trong bóng tối đối nhân tộc ra tay, ý đồ cướp đoạt phân cách nhân tộc số mệnh, cũng là bởi vì cái này không động ấn thất lạc. Không có không động ấn nhân hoàng, chỉ có kỳ danh, nhưng không xứng đôi thực lực. Không có không động ấn nơi tay, nhân hoàng mạnh hơn, thánh nhân cũng có thể để làm con kiến hôi đái chi. Thế nhưng một khi có không động ấn, như vậy nhân hoàng thực lực liền sẽ không hình bên trong tăng cường đến đủ để cùng thánh nhân ngang hàng trạng thái. Không động ấn khả năng tối đa, chính là ở ngưng tụ nhân tộc số mệnh, tụ tập nhân tộc tư thế. Mà nhân hoàng, lại càng là có thể vận dụng không động ấn, thay đổi nhân tộc đại thế. Khiến nhân tộc, có thể lần thứ hai tu luyện. Cứ việc lúc trước nhân tộc cũng có thể tu luyện, thế nhưng không có không động ấn, nhân tộc tu luyện vận thế hạ thấp quá ít. Hiện tại có không động ấn, nhân tộc thì có vô hạn khả năng. Tái hiện tam hoàng tư thái, cũng không phải là không thể được. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 250, lấy nhân hoàng tên, nhân tộc nên tự lực cánh sinh. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Đang xem Hí Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Cứ việc Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử là hòa hợp làm cùng có lợi quan hệ, thế nhưng ở trong lòng, Lão Tử xảy ra chuyện gì, Nguyên Thủy Trời cũng là vui mừng khi thấy vậy. Hiện tại Đế Tân công nhiên hò hét Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vẫn còn có chút nhỏ hài lòng. Bất quá, là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Đế Tân trong tay không động ấn về sau, trong lòng nhỏ hài lòng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không động ấn, thứ này liên lụy quá to lớn. Hán Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử hợp tác cơ sở chính là gọt nhân hoàng tôn vị, cướp đoạt nhân tộc số mệnh, triển khai từng người mưu đồ. Hiện tại ngược lại Tô Tở, cái này Đế Tân dĩ nhiên nắm giữ nhân tộc chí bảo không động ấn. Cứ như vậy, nguyên bản kế hoạch cùng dự định nhưng là xảy ra vấn đề lớn. Muốn gọt Đế Tân nhân hoàng tôn vị, lật đổ đại thương, cướp đoạt nhân tộc số mệnh. Cái này từng việc từng việc từng kiện mưu đồ, trên căn bản cũng phải không thực hiện được a. Cho dù là không rơi khoảng không, muốn đối phó một cái nắm giữ không động ấn nhân hoàng, độ khó khăn quả thực không nên quá cao. Chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Đế Tân trong tay không động ấn, cả người cũng nổn ngang. Đùng. Một cái chén hàng ngày bị ngã. Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn bực mất tập trung ở Ngọc Hư Cung đại điện không ngừng đi dạo, trong miệng không ngừng niệm lại lẩm bẩm. Không động ấn, không động ấn, cái này không động ấn không phải là đã sớm thất lạc à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Cái này Đế Tân làm thế nào chiếm được? Có không động ấn nơi tay nhân hoàng, có thể phế nhân giáo, nếu nhân giáo bị phế, còn thế nào cho Tây Kỳ tạo thế, còn thế nào đối phó Đế Tân? Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng phiền phức càng muốn. Đây cũng quá rất nương khí người. Tây Kỳ còn chưa bắt đầu kéo dài kỳ tạo phản đây, liền bô cờ lên nhiều như vậy biến số. Cứ như vậy, còn thế nào làm? Một bên khác, Tây Phương giáo Tu Di Sơn. Chuẩn đề tiếp dẫn thông qua thần thông tra xét triều ca thành phát sinh tất cả, tương tự là đầy mặt kinh ngạc. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là một cái không thể tin tưởng. Không động ấn thất lạc là cả hồng hoang cũng tán thành sự thực, nguyên nhân chính là này, lần này lượng kiếp bên trong mới có không ít đại năng cùng thế lực liên hợp lại đối phó nhân tộc. Hiện tại, không động ấn dĩ nhiên tìm trở về. Đây cũng quá khó đi. Không động ấn có thể ngưng tụ nhân tộc số mệnh, nắm giữ nhân tộc vận thế, hiện tại bị Đế Tân cầm trong tay. Như vậy Đế Tân đối nhân tộc trưởng không có thể nói là không bao giờ có. Những người khác muốn đối nhân tộc ra tay hoặc là mưu đồ nhân tộc, thủ trong khi trùng chính là muốn đối mặt Đế Tân cái này nắm giữ không động ấn nhân hoàng. Vấn đề là, nắm giữ không động ấn nhân hoàng liền thánh nhân cũng không giả, cùng một cái sánh vai thánh nhân nhân hoàng hò hét, mẹ nó cũng là say a. Dựa theo nguyên lai dự định, chuẩn đề tiếp dẫn chính là thừa dịp Đông Phương hòa mình, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi, từ đó vơ vét mới là tốt nhất nơi. Hiện tại được, không động ấn vừa ra, Đế Tân uy thế chưa từng có cường đại. Không biết bao nhiêu mưu đồ đều muốn vô pháp tiếp tục tiến hành. Cứ như vậy, bọn họ Tây Phương giáo cuối cùng sẽ như thế nào, chuẩn đề tiếp dẫn trong lòng mê man không được. Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa vẫn nằm nghiêng ở Hoa Hoàng đại vị bên trên, lười biếng thông qua thần thông nhìn triều ca thành tất cả. Nhìn thấy Đế Tân trong tay không động ấn, đồng nhiên ngồi thẳng thân thể. Đế Tân thân là nhân hoàng, trưởng khống không động ấn, đối nhân tộc nắm giữ tuyệt đối quyền lãnh đạo cùng trưởng khống quyền. Cứ như vậy, nàng lại nghĩ mưu đồ nhân tộc số mệnh. Giải cứu Hỏa Vân Động Tam Thánh, nhưng chỉ có khó càng thêm khó a. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang đại năng phàm là tham dự vào đối phó nhân hoàng, đối phó nhân tộc cái này mưu đồ, đều là tâm tư dị biệt, một trận phiền muộn. Kim Ngao Đảo. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi ở thanh tịnh bồ đoàn nhìn lên đến Đế Tân nơi này phát sinh tất cả, khóe miệng hơi dương lên. Thiên định nhân tộc đại hưng, nhân tộc số mệnh cường thịnh, thì có một đám người đối nhân tộc lên suy nghĩ. Muốn cướp bóc nhân tộc số mệnh, chắc chắn diệt nhân tộc hưng thịnh sinh cơ, quả thực chính là vô sỉ cùng cực. Tuy nhiên thông thiên giáo chủ cùng nhân tộc không có gì quan hệ, thế nhưng loại này không để lại chút nào sinh cơ cách làm lại là thông thiên giáo chủ khó chịu nhất. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Liền ngay cả bản cổ phụ thần khai thiên tích địa, cũng không có lo liệu đại đạo ngũ thập, mà là cho chúng sinh vạn vật lưu lại một đường sinh cơ. Hiện tại ngược lại Tô Tở, một đám người vì chính mình tư lợi, cướp đoạt một đường sinh cơ, quả thực chính là cùng bản cổ phụ thần đi ngược lại. Hiện tại đế tân bàn tay không động ấn, nhân tộc chưa từng có cường đại, cái này một đường sinh cơ, xem các ngươi làm sao cướp. Nói phân hai đầu. Tân Hoàng một mực ở hỗn độn châu che lấp, yên tĩnh nhìn đế tân cùng lão tử đối chọi. Ngẩng đầu nhìn chiều ca thành bên trên khoảng không nồng nặc được không ra dáng khí vận uy thế, chính là Tân Hoàng cũng là một trận khiếp sợ cùng kinh ngạc. Như vậy khí vận uy thế, Tây Kỳ con kia tiểu phượng hoàng quả thực chính là một con chim sẻ a có hay không? Mặc dù biết cái này không động ấn đủ mạnh, thế nhưng không nghĩ tới cái này không động ấn sẽ mạnh như vậy. Lần này trực quan nhìn thấy nhân tộc số mệnh uy thế, Tân Hoàng cũng là trong lòng cảm thán. Không trách được đám người kia ngày nhớ đêm mong muốn đoạt lấy nhân tộc số mệnh. Này cờ mờ nờ cũng quá nhiều đi. Cái này khí vận, cái này công đức, cùng so với hậu thổ giáo hóa huyết hải thời điểm, ít nhất nhiều mười mấy lần không chỉ. Chính là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Trước nhân tộc yếu một nhóm, không có không động ấn ngưng tụ vận thế, tự nhiên là bị coi trọng. Lúc này, đế tân nhìn lão tử nhàn nhạt nói. Thái thượng thánh nhân, ta đế tân có thể mời ngươi là thánh nhân. Thế nhưng ta nhân tộc, sẽ không để ngươi tùy ý lừa dối, sẽ không để ngươi tùy ý nô dịch. Hôm nay, ta liền muốn phế ngươi người này dạy, vì ta nhân tộc tranh quang minh tiền đồ. Ngươi, nghe được đế tân nói năng hùng hồn ngữ khí, lao tử nhất thời lòng như lửa đốt. Đế tân, ngươi không muốn làm sằng làm bậy. Hắn lao tử chứng đạo thành thánh cơ hội chính là nhân tộc, chính là nhân giáo, chính là nhân tộc chi sư. Nếu là đế tân nhân giáo hủy bỏ, như vậy hắn và nhân tộc liền không có quan hệ gì, trong đó tổn thất, căn bản vô pháp tính toán. Làm sằng làm bậy. Đế tân hừ lạnh một tiếng nói. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đem ta nhân tộc cho rằng người tu luyện chứng đạo công cụ? Ta nhân tộc, sẽ không bị trở thành bất luận người nào công cụ. Hiện nay, ngươi vì lợi ích một người, lại càng là muốn cướp đoạt ta nhân tộc sở hữu sinh cơ. Như vậy bị ô y vô sỉ, ngươi làm một người cái gì nhân giáo giáo chủ? Giải thích, đế tân không tại nhiều nói, trực tiếp đem không động ấn cao cao nâng qua đỉnh đầu, mở miệng nói. Hồng ngông phía trước, hỗn độn ở phía sau. Hồng hoang khai ích, thiên đạo chấp trưởng. Kim nhân tộc đại hưng, nhân giáo bất nhân, đoạt ta nhân tộc số mệnh. Ta nhân hoàng đế tân, lấy nhân hoàng tên. Hủy bỏ nhân giáo, phế nhân tộc chi sư tôn hiệu. Từ đây, ta nhân tộc tự lực cánh sinh, không tuân theo thái thanh. Ẩm. Đế tân lời nói này, thông qua không động ấn gia trì, trong nháy mắt truyền bá đến hồng hoang mỗi một góc. Giữa bầu trời, thiên đạo sản sinh dị tượng, một viên khổng lồ con mắt nhìn chiều ca thành nơi này phát sinh tất cả. Đế tân hủy bỏ nhân giáo, trong đó liên lụy nhân quả to lớn, khó có thể tính toán. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện, cũng là vì chứng thực. Nhân giao phế, nhân tộc chi sư tôn hiệu rút lui. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng lưu lại 10 từ về sau, liền lặng lẽ rời đi, thiên không lần thứ 2 khôi phục như cũ ban ngày ban mặt. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 251, Thọ tử hồ bi. Cứ việc thiên đạo chi nhãn chỉ là xuất hiện mấy hơi thở, lưu lại một hàng chữ sau liền rời đi. Thế nhưng hàng chữ này, dính dáng nhân quả to lớn, lại là khó có thể tưởng tượng. Nhân giao phế, nhân tộc chi sư tôn hiệu rút lui. Lao tử chố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm không trung ngưng tụ 10 cái đại tử. Xì xì. Một cái ngậm lấy rất nhiều pháp tắc đạo vận bản nguyên chi huyết, từ Lao tử trong mỉ hệ nở dê dâng trào ra. Nhân tộc cùng Lao tử nhân quả, 10 phần cự đại. Những năm này, Lao tử nương tựa theo nhân tộc đại hưng mang đến chỗ tốt, tu luyện chi mãnh liệt, ngưu một nhóm. Hiện tại, nhân giáo bị phế. Hắn nhân tộc này chi sư tôn hiệu cũng không có, cứ như vậy, hắn tu luyện căn cơ liền không có. Hắn lao tử chứng đạo căn cơ đều là bởi vì nhân giáo, hiện tại nhân giáo bị phế, lao tử tu vi trong nháy mắt xảy ra vấn đề. Phảng phất thác nước một dạng, lao tử tu vi điên cuồng rút lui lên. Chú ý không lại ở đây cùng đế tân mài xuống, lao tử phá ra hư không chính là trực tiếp hướng phía sau đến Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung. Chú ý không được triển khai cấm chế. Lão tử vừa về tới bắt cảnh cung liền ngồi ngay ngắn ở thanh tịnh bồ đoàn bên trên, cựu chuyển kim đan không ngừng rót vào trong miệng. Đạo cơ xảy ra vấn đề, đối với từng cái tu sĩ đều là đả kích chí mạng. Cho dù hắn là tam thanh chi thủ, cho dù hắn là lão tử, cho dù hắn là thiên địa lục thánh bên trong tu vi cảnh giới tối cao một vị, cũng là chuyện vô bổ. Quân quận cửu chuyển kim đan bị lão tử cũng nuốt vào trong miệng, nỗ lực cứu vãn rút lui tu vi. Ẩm. Tu vi rút lui rốt cục dừng lại, lúc này lão tử trên thân đã trải rộng mồ hôi. Cho dù hắn toàn lực ngăn lại, toàn lực chống lại. Bây giờ lão tử, hay là rơi xuống một cảnh giới. Từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng rơi xuống đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng. Nếu không phải cho dù nuốt vào vô số cựu chuyển kim đan, đem hết toàn lực chống lại, phỏng chừng muốn trực tiếp rơi xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Hiện tại cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, cũng là bất cứ lúc nào có tiếp tục đi xuống hạ xu thế. Lão tử dọa lại là hướng về trong miệng nhét một cái cựu chuyển kim đan. Quá đã lâu, lão tử mới là rốt cục đem tự thân cho ổn định lại. Hai con mắt trợn ra, một luồng tinh thuần cùng cực lửa giận phun ra. Đế Tân, nhân tộc. Lão tử hiện tại hận không được có thể ăn sống nuốt tươi Đế Tân. Như không phải là bởi vì Đế Tân là nhân hoàng, giết chết sau nhân quả phản vệ quá mạnh miệng, lão tử dĩ nhiên là một cái tát đập diệt Đế Tân. Đạo cơ bị hủy. Loại này đại thủ, quả thực chính là không đội trời chung. Đế Tân, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi vương triều chắc chắn diệt, ta muốn ngươi đời đời con cháu, toàn bộ cũng sống không bằng chết, mãi đến tận vĩnh viễn. Lão tử nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Cứ việc nhân giáo bị phế, hắn nhân tộc chi sư tôn hiệu cũng không. Thế nhưng, chỉ cần trợ giúp Tây Kỳ đem đại thương lật đổ, đem Đế Tân chắc chắn diệt, như vậy, liền còn có thời cơ lần thứ hai lập xuống nhân giáo. Ẩm. Ngay tại lão tử tư sấn thời điểm, bát cảnh cung bên trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thùng to. Một bóng người vội vội vàng vàng từ trong đó bước ra. Đại huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý không được trưởng ấu có thứ tự, trực tiếp ở bát cảnh cung bên trong hiện thân, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt lão tử cuống quýt nói: "Đại huynh, ngươi như thế nào?" Nhìn sắc mặt tái nhợt lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là khó chịu một nhóm. Đương nhiên, cái này khó chịu cũng không phải là bởi vì lão tử là đại ca hắn, tu vi rút lui khó chịu, mà là bởi vì lão tử tu vi rút lui có thể phát huy ra tác dụng liền thiếu đi vô số. Cứ như vậy, lật đổ đại thương, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với phong thần lượng kiếp rất nhiều mưu đồ, muốn không thực hiện được không ý ta. Đã như thế, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu lợi ích đây. Không ngại. Lão tử rõ ràng so với lúc trước tinh khí thần kém rất nhiều, lại là vung vung tay cứng rắn chống đỡ mở miệng. Sau đó, lão tử sắc mặt đen được không ra dáng, chậm rãi mở miệng nói: "Cái này Đế Tân, quả thực đáng chết. Dám phế ta nhân giáo, đoạt ta tôn hiệu. Không đem này nhân hoàng lật tung, có thể nào bình ta lửa giận trong lòng?" Chính là, đại huynh, chúng ta mau mau bố cục Tây Kỳ, khởi binh đi." Nghe được lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mau mau phụ họa. Nhìn thấy lão tử hôm nay hậu quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sợ. Cho tới nay, lão tử đều là Tam Thanh chi thủ, là Thiên Địa Lục Thánh bên trong mạnh nhất một cái. Kết quả ngược lại tô tờ, phong thần lượng kiếp vừa dương ra, làm lão tử chứng đạo chi cơ nhân giáo đã bị phế. Đây cũng quá đáng sợ. Nếu chờ đợi thêm nữa, còn không biết muốn xuất bao nhiêu vấn đề đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói. Đại huynh, cái này Đế Tân dĩ nhiên là không để mặt mũi, hắn dám đối với đại huynh như vậy, không đem hắn lật tung, ta cái này làm đệ đệ, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bây giờ cơ xương khí vận đã tích lũy đến mức nhất định. Những năm này Tây Kỳ lại càng là hàng năm trưng binh, thao luyện, về mặt binh lực không cần lo lắng chưa đủ. Huống chi, Phượng Hoàng nhất tộc cũng có chính mình nhu đồ. Gia nhập vào Tây Kỳ trận doanh bên trong. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần Tây Kỳ khởi thế, nhất định phải sẽ có vô số người no y tập hợp hưởng ứng. Ừm. Lão tử tư sấn một lúc, gật đầu nói. Có thể. Bất quá. Chúng ta lại muốn bố cục một hồi, trước tiên muốn đi một chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận nghi hoặc. Đi một chỗ, nơi nào? Hoa Hoàng Cung. Lão tử trong tròng mắt tinh quang đại tác phẩm. Nhân giáo tuy nhiên bị phế, không cách nào lại ở đại thương hất nổi sóng. Thế nhưng, nữ hoa thế nhưng là nhân tộc chi mẫu. Bọn họ làm sao phế nữ hoa nhân tộc này chi mẫu? Cứ như vậy, chúng ta liền còn có thể mượn nữ hoa thân phận, tiếp tục đối phó Đế Tân cùng đại thương, chỉ trích hắn Đế Tân không tuân theo nữ hoa nhân tộc này chi mẫu, để hắn Đế Tân mất dân tâm. Nữ hoa, hừ. Nghe được lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời khí. Đại huynh ngươi chỉ toàn nói chút vô dụng. Vậy nữ hoa căn bản là không trông cậy nổi. Vừa nghĩ tới nữ hoa tác phẩm hành vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là khí trở nên đau đầu. Hiên Viên Phần Tam Yêu không nói, lần trước Càn Nguyên Sơn chuyện này, nguyên bản để nữ hoa tới là căn ngăn. Nàng ngược lại tô tở, đuổi theo hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một hơi. Nữ hoa này, nàng là đầu góc khép lại à? Có đánh như vậy hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn người minh hữu này sao? Không trông cậy nổi, cũng chỉ có thể hy vọng nàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang suy nghĩ gì, lão tử tự nhiên biết rõ. Bất quá ở lão tử trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa là 8 lạng nửa cân, đều là chư đồng đội. Lão tử tiếp tục nói, nàng cũng có nàng nhu đồ, nên làm như thế nào, nàng sẽ tự mình cân nhắc hơn thiệt. Giải thích, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp hướng về Hoa Hoàng Cung mà đi. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa bởi vì nhân giáo bị phế cũng là kinh hãi ở bên trong cung điện đi qua đi lại. Nhân tộc, đã hung hăng như vậy à? Đây chính là nhân giáo, đây chính là thiên địa lục thánh bên trong mạnh nhất lão tử đạo cơ. Cứ như vậy bị nhân tộc cho biển thủ. Đây cũng quá đáng sợ đi. Nếu là tiếp tục phát triển, nàng nhân tộc này chi mẫu, có hay không cũng sẽ bị nhân tộc cho phế. Đế Tân bây giờ có không động ấn, chính là danh chính ngôn thuận nhân hoàng. Hắn muốn làm gì, người khác vẫn đúng là ngăn cản không. Nếu là hắn khư khư cố chấp muốn phế nàng nhân tộc này chi mẫu, nữ hoa còn thật nghĩ không ra đến nên dùng phương pháp gì đến ngăn cản. Đang lúc này, hai âm thanh từ ngoài đại điện truyền đến. Nữ hoa đạo hữu. Nữ hoa đạo hữu. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ ngoài đại điện cùng đi vào, nhìn nữ hoa, lão tử độc thân lao thẳng vào nói. Nữ hoa đạo hữu, cái này đế tân quá ngông cuồng. Nắm giữ không động ấn, đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành dài vì một cái cường đại cùng cực tồn tại. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 252, Tam Hoàng Lục Đế, Mới Đế. Không sai. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mở miệng nói. Hôm nay cái này đế tân càn rỡ cùng cực, phế đại huynh nhân giáo cùng nhân tộc chi sư tôn hiệu. Không chắc hắn đế tân ngày nào đó cả gan làm loạn, ngay cả đạo hữu nhân tộc chi mẫu đều muốn hủy bỏ. Cứ như vậy, đại huynh hôm nay chính là nữ hoa đạo hữu ngày mai a. Đạo hữu, chúng ta cần mau mau mưu đồ, diệt cái này đế tân. Ừm. Ở lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luân phiên thế tiến công dưới, nữ hoa lông mày chăm chú nhăn ở cùng một nơi, mở miệng nói. Ta tỉnh, chỉ là, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Cái này đơn giản. Thấy nữ hoa bị thuyết phục, lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy mắt nơi sâu xa né qua vẻ vui sướng, sau đó lao tử nói. Nữ hoa đạo hữu ngươi hãy nghe ta nói, lần trước ngươi hoa hoàng cung không phải là bị hủy hạ. Chúng ta có thể làm mưu đồ lớn. Lần này, ngươi muốn phân thân buông xuống, trách cứ đế tân, để hắn mất đi dân tâm. Cứ như vậy, Tây Kỳ thừa dịp cơ hội cử binh, nhất định có thể đủ mục đích chung. Có thể. Nghe được lao tử kế hoạch, nữ hoa gật gù biểu thị tán thành, liền nói ngay. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi. Ngay sau đó, nữ hoa phân ra một đạo phân thân, trực tiếp bước ra hoa hoàng cung hướng về Triều Ca Thành mà đi. Cùng lúc đó, đế tân ở Bình Thái Thanh Miếu về sau, cũng không có lập tức trở về cung, mà là thay đổi tuyến đường hướng về nữ hoa cung mà tới. Trong hồng hoang vô số chú ý nơi này các đại năng còn khiếp sợ ở đế tân hủy bỏ nhân giáo trong chuyện này. Lúc này nhìn thấy đế tân nhắm thẳng vào nữ hoa cung. Lại càng là khiếp sợ không thôi. Đậu phộng, cái này đế tân muốn làm gì? Vừa đem nhân giáo phế, chẳng lẽ, đây là muốn phế nữ hoa? Cái này đế tân, cũng quá mẹ nó ngông cuồng đi. Nữ hoa thế nhưng là nhân tộc chi mẫu, hắn làm như thế. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo a. Đem Thái Thanh cùng nữ hoa cũng phế, vậy hắn nhân tộc liền cùng thánh nhân không có một chút nào quan hệ, liền triệt để độc lập a. Vô số đại năng đều là kinh ngạc nhìn đế tân, trong lòng tính toán đế tân muốn làm gì. Nữ hoa phân thân vừa mời tới Triều Ca, chính là nhìn thấy đế tân chính long hành hổ bộ hướng về nữ hoa cung mà tới. Lúc này nữ hoa bị tức lồng ngực chập trùng. Tốt ngươi đế tân, phế Thái Thanh nhân giáo về sau, ngươi quả nhiên là muốn phế ta cái này nhân tộc chi mẫu. Quả thực chính là lang tâm cẩu phế, xuất sinh không bằng. Hôm nay phế nhân dạy cùng ta nhân tộc chi mẫu, ngày mai có phải hay không liền muốn đích thân lên bắt cảnh cung cùng hoa hoàng cung, phải đem chúng ta diệt sát. Nữ hoa lên cơn giận dữ, không nhịn được liền muốn hiện ra thân hình trách cứ đế tân. Đang lúc này, vẫn long hành hổ bộ đế tân lại là đột nhiên dừng lại tốc độ. Ngay ở trước mặt vô số đại năng mặt, ngay ở trước mặt đại thương chúng thần mặt, ngay ở trước mặt Triều Ca Thành vô số dân chúng mặt. Quan trọng nhất, ngay ở trước mặt nữ hoa mặt. Đế tân vẻ mặt buồn rầu, cởi quần áo dưới, trần trụi. Trên người, đem một bó cành mận gai dùng dây thừng bó ở trên lưng. Cành mận gai trên trải rộng tiểu thứ, đế tân phía sau lưng trong nháy mắt đã bị châm xuất chúng nhiều lỗ thủng nhỏ, máu me đầm địa. Thế nhưng đế tân sắc mặt lại là không có một chút biến hóa nào. Đây là đang làm gì? Nữ hoa nhìn đế tân dáng vẻ, tâm lý một trận choáng váng. Con lấy cành mận gai đến nàng nữ hoa cung, chẳng lẽ cái này đế tân là cảm giác phế nhân tộc chi mâu không đủ? Còn muốn dùng cái này dây thừng trói lại nàng tựa nờ dê thần, dùng cái này cành mận gai quật nàng à. Đây cũng quá ngông cuồng đi. Nàng nữ hoa thế nhưng là thánh nhân, lại càng là nhân tộc chi mẫu. Người đế tân cho dù là nhân hoàng, cũng không thể quên nguồn quên gốc, dùng cái này cành mận gai nhục nhã nàng nữ hoa đi. Ngay sau đó, nữ hoa liền giận tím mặt, chuẩn bị hiện ra thân hình, đối với Đế Tân tiến hành ma nhờ me răn dạy. Đang lúc này, dưới con mắt mọi người, Đế Tân lại là đống nhiên quỳ xuống, hướng về nữ hoa cùng chỗ phương hướng dập đầu. Sau đó, đứng lên, đi ba bước, lại dập đầu. Lại đưa nở dê lên, đi ba bước, lại dập đầu. Đi tới cửu bộ lúc, được toàn thân hạ xuống địa đại lễ. Như vậy, ba quỷ chín lạy, toàn thân hạ xuống, Đế Tân một đường hành lễ, hướng về nữ hoa cung mà tới. Đây là... Hiện ở giữa không trung nữ hoa nhìn thấy Đế Tân động tác, một đôi mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ, miệng há to. Có Đế Tân phía trước, đông đảo đại thương thần tử cũng là học theo giam giáp, trần trụi. Trên người được ba quỷ chín lạy đại lễ hướng về nữ hoa cung mà tới. Cho tới chiều ca bách tính, thì là không có cởi quần áo, nhưng cũng là tự phát một đường hành lễ, tùy tùng ở Đế Tân mặt sau. Nhìn thấy như vậy chấn động tình cảnh, nữ hoa tâm cũng nhảy vụt động đậy. Con lấy cành mận gai, một đường hành lễ, đây rõ ràng là ở tội A. Đế Tân cùng đại thương quần thần cùng với đông đảo bách tính, là lấy một cái vai lứa con cháu thân phận hướng về nữ hoa tội. Cứ như vậy, nàng còn thế nào răn dạy Đế Tân? Vô số chú ý nơi này hồng hoang đại năng nhóm, cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Vốn cho là Đế Tân muốn một lần đem lão tử cùng nữ hoa cũng phế, không nghĩ tới, Đế Tân đối xử nữ hoa cùng đối xử lão tử lại là đến kinh thiên lớn xoay ngược lại. Ba quỷ chín lạy, toàn thân hạ xuống, trên người chịu cành mận gai. Ở vô số người chú ý dưới, Đế Tân ba quỷ chín lạy đi tới nữ hoa cung bên trong. Cung cung kính kính hành lễ, Đế Tân không có đứng lên, mà là quỳ cất cao giọng nói. Nữ hoa thủy mẫu ở trên, nhi Đế Tân đến đây tội. Nhi Đế Tân, từ kế vị nhân hoàng tới nay, thức khuya dậy sớm, chăm lo việc nước, dẫn dắt nhân tộc không ngừng hăng hái hướng lên trên. Nữ hoa thủy mẫu chính là thượng cổ thánh hiển, với hồng hoang vạn tộc bên trong sáng tạo ta nhân tộc, mà che chở ta nhân tộc. Tìm được một chỗ nhân tộc tổ địa. Nhân tộc có thể phồn diễn sinh sống đến nay. Ngày xưa bất chu sơn đoạn, thiên hà chảy ngược, bắt đầu mẹ cảm niệm nhân tộc, quên mình vì người, trải qua trăm cay nghìn đắng luyện thạch bổ thiên. Nhân tộc có thể có bây giờ chi thịnh, đều là bắt đầu mẹ hành vi, hài nhi không dám có bất kỳ lãng quên, không dám có chút bất kính. Nhưng mà mấy ngày trước, có bò điên đập vào bắt đầu mẫu thần cung, quả thật là nhi chi tội. Hôm nay đến đây chịu tội, mong rằng bắt đầu mẹ khoan dung. Giải thích, Đế Tân tựa đầu hạ thấp, đối với nữ hoa tựa nở dê thần quỳ thẳng. Sau đó, Đế Tân cởi xuống trên lưng cành mận gai, để tả hữu dùng sức đánh, lấy đó tự phạt. Ẩm. Bị Đế Tân phen này tổ hợp quyền đã đến, vốn định mượn đề tài để nói chuyện của mình trách cứ Đế Tân nữ hoa trong nháy mắt trong lòng choáng váng không ngớt. Nguyên bản nàng dự định dựa vào Đế Tân bất kính thánh hiển, bất kính nàng nhân tộc này chi mâu đến trách cứ Đế Tân. Hiện tại ngược lại tô tờ, nhân đế mới không chỉ đến tội, hơn nữa còn cung kính không được, cũng bắt đầu tự phạt. Nói tới ngữ điệu, chữ câu đều là đặt ở một cái coi như hải tử tình cảnh bên trên. Cứ như vậy, nàng cái này là mẹ, nếu lại bám vào Đế Tân không tha, lại trách cứ Đế Tân, vẫn tính cái gì mẹ. Vô số chú ý nơi này hồng hoang đại năng, nhìn thấy Đế Tân một môn này, đều là chố mắt ngoan mộm, không nhịn được tâm lý than thở. Chiêu này, thật cờ mở nở như phê a. Đầu tiên là lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế phế nhân dạy cùng lão tử nhân tộc chi sư. Dùng cái này đến nói cho mọi người, hắn Đế Tân không phải là dễ ức hiếp, hắn nhân tộc không phải là dễ ức hiếp. Sau đó đối mặt nữ hoa thời điểm, lại là ba quỷ chín lạy, lại là toàn thân hạ xuống, lại càng là chịu tội, trực tiếp từ phạt. Đã như thế lại càng là tiết lộ một tin tức, đối với ta nhân tộc được, ta nhân tộc quả thật đại chi, tuyệt không dám quên. Đừng tạm dừng không nói, liền hôm nay Đế Tân chiêu này, đối xử lão tử cùng nữ hoa hoàn toàn khác biệt thái độ, hôm nay tất cả thành tựu, hơn nữa trước công tích, dĩ nhiên có thể so với ngũ đế chi hiển. Từ hôm nay thiên thủy, tam hoàng ngũ đế, liền muốn thêm nữa một đế, tân đế. Nhân tộc, từ đây hảo tam hoàng lục đế. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 253, hai anh em ta, muốn làm chấp cờ người. Đế Tân cử động lần này chính là làm nhân tộc mà tính, chính là vì là thương sinh kế. Hắn có thể không tuân theo thái thanh, bất kính lao tử. Đó là bởi vì lão tử từ đầu tới cuối đều chỉ đem nhân tộc để làm tu luyện chứng đạo công cụ. Không có một chút nào tình nghĩa có thể nói. Thế nhưng hắn Đế Tân nếu không phải tôn nữ hoa, bất kính bắt đầu mẹ, chính là quên nguồn quên gốc, chính là đại nghịch bất đạo, chính là nhân tộc sinh sôi đến nay đệ nhất tội nhân. Làm người tử, có thể nào không tuân theo mẹ. Một mực ở nữ hoa cung phía trên nhìn lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy Đế Tân cử động, bị tức nổi trận lôi đình. Cái này Đế Tân, gian trá đến đây. Biết do nữ hoa muốn trách cứ, giáng tội cho hắn, liền đi đầu một bước. Đã như thế, hắn đế tân đối với nữ hoa không có tí kẹo bất kính, còn thế nào trách cứ, còn thế nào giáng tội. Đế tân một phen cử động, để lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế, lần thứ hai trôi theo dòng nước. Bây giờ đế tân đã trước tiên nữ hoa một bước, đối với nữ hoa tội, nếu là nữ hoa lại cắn không bông. Liền không phải đế tân vấn đề, mà là nữ hoa chuyện bé xé ra to, không bảo vệ chính mình hải tử. Bởi vì truy hệ nờ này, có thể lớn có thể nhỏ. Nói cho cùng, cũng chính là một con bò điên và nữ hoa cung vách tưởng. Nữ hoa để bụng nói, có thể nói là đế tân đức hạnh có sai lầm. Nữ hoa nếu không để ở trong lòng, căn bản là không có chuyện gì. Mà bây giờ, đế tân dĩ nhiên tội, nữ hoa liền không có bất kỳ cái gì cớ lại đối với đế tân làm khó dễ. Cho tới trợn tròn mắt nói mò, cố ý bố trí đế tân, đây là càng không thể được. Đế tân bây giờ là nắm giữ không động ấn nhân hoàng, khí vận chi thịnh đạt đến một cái đỉnh phong. Nếu cố ý nói dối bố trí đế tân, như vậy đế tân nếu cùng nữ hoa đối lập, dẫn tới thiên đạo đích thân tới. Đừng nói bôi đen đế tân, chính là nữ hoa cũng phải chịu đến thiên đạo trừng phạt. Chuyện này, ai? Nhìn đế tân cử động, nữ hoa đứng ở nữ hoa cung trên khoảng không thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, thất lạc trở lại hoa hoàng cung. Cái này đế tân, rào hoạt đến đây. Lao tử ngồi ngay ngắn ở thanh tịnh bồ đoàn bên trên, lại là không có chút nào thanh tịnh, mặt tối sầm lại mắng. Chúng ta thánh nhân mưu đồ, nhưng là bị hắn một một thất bại. Không thể lại tiếp tu cờ như thế, Tây Kỳ nhất định phải tức khắc khởi binh. Nói, Lao tử nhìn về phía nữ hoa nói. Nữ hoa đạo hữu, tuy nhiên bây giờ bôi đen đế tân mưu đồ bị nhỡ, thế nhưng ngươi có thể cho Tây Kỳ trắng thế, giúp cơ sương tụ lại dân tâm. Cứ như vậy, chúng ta còn muốn chắc chắn diệt đế tân, chắc chắn diệt đại thương thời cơ. Nghe được Lao tử, nữ hoa cao mày suy tư, cuối cùng, nữ hoa gật đầu nói. Được. Cứ dựa theo đạo hưu nói. Lúc này nữ hoa, một viên nữ nhi gia tâm đã loạn tung lên. Cho tới nay nàng nữ hoa đều là dấu tài, trong hồng hoang sự tình là tránh được nên tránh, không thể tránh cũng tận lượng lựa chọn không dính vào. Bây giờ, dựa vào lượng kiếp chi cơ hội, nàng không phải là muốn trộm điểm nhân tộc số mệnh, đem hỏa vân động tam hoàng cấp cứu đi ra sao. Nàng cũng không phải vì chính mình tu luyện ăn trộm nhân tộc số mệnh. Vì sao, cứ như vậy khó đâu. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cùng nữ hoa thương lượng một phen. Sau đó Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp ly khai Hoa Hoàng Cung, hướng về Tây Kỳ mà đi. Cho tới đế tân, thì là ở nữ hoa cung tự phạt sau một ngày, cũng trở về đến vương cung bên trong. Đế tân từ nhỏ đã đi theo tần hoàng bên người, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Bị đánh một trận, căn bản cũng không phải sự tình. Ca, ngươi cái này biện pháp quả thực như phê đến nổ tung A. Phòng trường vậy Lao tử chờ thánh nhân mặt cũng đen. Nữ hoa thánh nhân cũng là không có cách nào nói thêm gì nữa. Vừa nghĩ tới thánh nhân cũng bị chắn á khẩu không trả lời được, tâm lý tại đây cái vô cùng thoải mái a. Đế tân trở lại tầm cung, nhìn thấy tần hoàng ngồi trên ghế thảnh thơi uống chút rượu, vô cùng phấn khởi một cái ôm, mặt mày hớn hở nói. Ha ha. Tần hoàng nhìn đế tân dáng vẻ mặt cũng là vui sướng, cười nói. Bất quá là thất bại tí kẹo mưu đồ mà thôi, tiểu tử ngươi liền ôm không được. Bất quá nữ hoa nàng và lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn không giống nhau. Nàng đối phó ngươi. Cấp đoạt nhân tộc số mệnh đều là hỏa vân động bên trong bị nhốt lại tam hoàng. Sở dĩ lên thuyền giặc, cũng là bị lợi dụng mà thôi. Hửm, ta biết rõ. Nghe được tần hoàng, đế tân dùng một bộ ta minh bạch ánh mắt nhìn đế tân, sau đó nói. Nàng thế nhưng là ta tương lai chị dâu, ta làm sao sẽ ghi hận đây? Mới vừa nói xong, đế tân liền một mặt nghi hoặc nói. Ca, ngươi nói ngày nào đó ngươi cưới nữ hoa, nàng là ta nhân tộc chi mẫu. Vậy dựa theo tình lý để tính. Ngươi chính là ta nhân tộc cha. Đậu phộng, anh ta đột nhiên biến thành cha ta. Tốt mẹ nó đau gan nhi. Nghe đế tân lung tung lời nói, tần hoàng cũng là vui mừng hài lòng. Các luật các, ngươi thân là nhân tộc, lại càng là nhân hoàng, tự nhiên được xưng nữ hoa thủy mẫu, bất quá hai người chúng ta hay là huynh đệ. Ngươi xưng anh ta là được, bất quá ngươi nếu đồng ý, xưng ta ba ba cũng không phải không được, dù sao ta cũng không phải không chịu được lên. Ha ha, ca ngươi thật là giỏi. Đế tân cười nói. Ở trong lòng ta, ca vẫn luôn là như huynh như cha, không có ca ngươi, con người của ta hoàng sớm đã bị bọn họ lật tung. Bất quá ta hay là yêu thích xưng hô ca của ngươi, như vậy có vẻ thân thiết. Nhìn đế tân hài lòng dáng vẻ, tần hoàng cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Tử thụ, bây giờ ngươi phế nhân dạy, phế lao tử nhân giáo chi sư tôn hiệu, thù này không đội trời chung, khẩu khí này lao tử sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Mặc dù hắn không thể trực tiếp động thủ giết ngươi, thế nhưng lúc này, hắn tất nhiên ở bố cục Tây Kỳ. Mưu đồ chắc chắn diệt ngươi cùng đại thương. Ta cảm giác, không cần bao lâu, ngươi liền có thể thu được Tây Kỳ tạo phản tin tức. Tây Kỳ. Ha ha. Đế Tân Dũng cảm cười to nói. Ca ngươi quên, ta địch nhân cùng đối thủ vẫn luôn chỉ có thánh nhân cùng thiên đạo. Cho tới Tây Kỳ, bất quá là một con cờ thôi, ta muốn làm là chấp cờ người, sao phải sợ hắn?
Ha ha, đúng.
Nhìn Đế Tân hăng hái dáng vẻ, Tân Hoàng cũng là hào tình vạn trượng. Hai anh em chúng ta muốn cho là chấp cờ người, không làm cái gì quân cờ. Một cái Tây Kỳ không đáng sợ, bất quá, Tây Kỳ sau lưng cũng là có chấp cờ người. Chúng ta hay là muốn cẩn thận đái chi?
Hừm, cả ta minh bạch.
Đế Tân tâm tư thông minh, tự nhiên sẽ không phạm kiêu ngạo khinh địch sai. Bất quá, Tây Kỳ thời gian này khởi binh, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Tần Hoàng xa xôi nói. Ngươi không phải là một mực ở buồn dầu quận huyện chế không thể triệt để thực hành à? Bây giờ Tây Kỳ tạo phản, chúng ta vừa vặn suy yếu chư hầu thế lực, phổ biến quận huyện. Cứ như vậy, nhân hoàng chi vị liền có thể vẫn tồn tục xuống, nhân tộc cũng sẽ không phát sinh tứ phân ngũ liệt tình hình.
Suy yếu chư hầu thế lực.
Nghe được Tân Hoàng, Đế Tân nhíu nhíu mày đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói.
Ca, bây giờ Tây Kỳ tạo phản, ta lại công nhiên đối phó chư hầu, đây không phải đem những cái đung đưa không ngừng chư hầu toàn bộ cũng đưa đến Tây Kỳ trận doanh sao.
Cứ như vậy, chỉ sẽ được trả bằng mất ta.
Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố.
Chương 254, Huy Hoàng Dương Lưu, thôi ấn lệnh. Đối với Đế Tân nghi hoặc, Tân Hoàng đã sớm ngờ tới, đồng thời đã có chi tiết kế hoạch.
Ha ha, tử thụ, ngươi vấn đề, căn bản cũng không phải vấn đề.
Tân Hoàng lời thề son sắt mở miệng nói.
Suy yếu chư hầu, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn thực hành quận huyện chế là chúng ta chiến lược phương châm.
Thế nhưng chiến thuật bên trên, chúng ta có thể dùng một cái bọn họ không có cách nào phản nghịch kế hoạch đến một nhất thực được.
Mà ta, đã cho ngươi nghĩ kỹ cái này chiến thuật.
Tân Hoàng bán một cái nút, sau đó mới là chậm rãi nói ra ba chữ.
Thôi ân lệnh.
Thôi ân lệnh, vật này là hoa hạ lịch sử trên cuốn bất quá trọng yếu một câu, xuất từ Tây Hán Vũ Đế thời kỳ.
Hán Vũ Đế thời kỳ, bởi vì Hán Cao Tổ đem họ Lưu tử đệ một đống lớn cũng phong chư hầu vương.
Hán Cao Tổ chết rồi, trải qua Hán Huệ Đế, trước Thiếu Đế. Sau Thiếu Đế thời kỳ, lại trải qua Văn Đế cùng Cảnh Đế, mới là đến Hán Vũ Đế.
Mà ở Hán Vũ Đế thời kỳ, lúc trước phong làm chư hầu họ Lưu Tử Tôn mỗi người cũng đã lớn mạnh ngồi mạnh, sinh ra lấy Đại Hán Vũ Đế suy nghĩ.
Tại loại này chư hầu tự lập tình huống, Hán Vũ Đế một tờ thôi ân lệnh, dần dần đem chư hầu thế lực tăng dã, cuối cùng đạt đến trung ương tập quyền.
Thôi ân lệnh nội dung quan trọng rất đơn giản, chính là thay đổi chư hầu tước vị kế thừa chế độ.
Ở vốn là tình huống, chư hầu tước vị cùng quyền lực đều là con trưởng đích tôn kế thừa, trưởng tử chết có thể đến phiên con thứ, lần lượt đi xuống.
Thế nhưng thôi ân lệnh không giống, ở thôi ân lệnh, chỉ cần là cùng chư hầu có liên hệ máu mủ, bất luận là trưởng tử, hay là con thứ, hay hoặc là nữ nhi.
Ở chư hầu chết rồi, đều có thể kế thừa chư hầu di sản.
Cứ như vậy, chư hầu thổ địa, nhân dân, cùng thế lực đã bị chia đều, mỗi cái hải tử cũng có thể được.
Đã như thế, chậm rãi, chư hầu con nối dõi càng ngày càng nhiều. Liền sẽ từ một cái đại thế lực từ từ phân hóa thành càng ngày càng nhiều thế lực nhỏ.
Lâu dần, chư hầu thế lực liền sẽ từ từ tiêu vong.
Mà cái này thôi ân lệnh độc ác nhất địa phương, chính là ở hắn là Dương Lưu.
Hắn rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, cái này thôi ân lệnh triển khai ra chính là vì phân hóa thế lực của ngươi, diệt vong ngươi chư hầu quốc.
Thế nhưng, ngươi thân là chư hầu nhưng không có một chút nào phương pháp.
Bởi vì ngươi không đồng ý thôi ân lệnh, ngươi trưởng tử cũng không đồng ý. Thế nhưng ngươi còn lại nhi tử cùng nữ nhi nhưng sẽ cực lực tán thành.
Dựa theo nguyên lai chế độ, chư hầu chết, trừ con trưởng đích tôn có thể kế thừa, cùng những hài tử khác không có chuyện gì.
Cũng chính là những hài tử khác không chiếm được tí kẹo chỗ tốt.
Thế nhưng hiện tại không giống, có thôi ấn lệnh, nguyên bản không chiếm được tí kẹo chỗ tốt con thứ các cái khác con nối dõi, cũng có thể chia đều chư hầu di sản.
Chỉ cần là chỗ tốt, sẽ không có người không động tâm.
Huống chi hay là nguyên bản cùng mình không có nửa xu chỗ tốt.
Cứ như vậy, nếu chư hầu cùng con trưởng đích tôn không đồng ý, như vậy còn lại hài tử liền sẽ tạo phản.
Đồng thời cái này phản còn tạo có lý có chứng cứ, bởi vì nhân hoàng đế đô nói, đây là chúng ta nên được.
Ngươi cắn không buông không cho chúng ta, vậy chúng ta liền muốn thân thủ cầm về.
Cứ như vậy, chư hầu nhà mình đều là tự lo không xong, nơi nào còn có tâm tư đi đối kháng hoàng đế.
Đương nhiên, cái này thôi ân lệnh cũng có giải quyết phương pháp.
Đó chính là mỗi cái chư hầu cũng không chế lại chính mình nửa người dưới. Chỉ sinh một đứa bé.
Vấn đề này cờ mở nở khả năng à?
Đây chính là cổ đại, lại không có cao su.
Bao gia.
Sinh vì là chư hầu, đều là một đoàn nữ nhân, ai có thể khắc chế chính mình không sát thương.
Cứ cỏ, bô cờ lên một đám hải tử đến.
Hơn nữa cái này thời đại còn có một cái khái niệm,
đó chính là sinh vì là chư hầu, nếu như hải tử không nói nhiều, chứng minh ngươi người đàn ông này vô dụng, sẽ bị còn lại chư hầu chế nhạo. Bởi vậy, những này chư hầu, nhà nào bên trong đều là thê thiếp thành đàn, đều là nhi tử nữ nhi một đồng lớn. Cứ như vậy, Tân Hoàng nói cho đế tân phương pháp, quả thực chính là không chê vào đâu được, không có một chút nào sai lầm. Đậu phộng. Nghe xong Tần Hoàng kế hoạch, đế tân đã sững sờ ở tại chỗ, miệng há to, chảy nước miếng lưu một chỗ. Một hồi lâu, đế tân mới là trợn mắt ngoác mồm phun ra mấy chữ. Ca, ngươi nghiêu. Cái này một chiêu, quả thực chính là muốn chư hầu mệnh a. Hơn nữa còn là chư hầu biết rõ đòi mạng, cũng chỉ có thể trái lương tâm tiếp thu. Bên này, Tây Kỳ, Tây Bá hầu phủ bên trong. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với nữ hoa ba người cùng đi đến hầu phủ bên trong. Đứng ở Hồng Hoang đỉnh phong ba người cùng đi, Cơ Xương suýt chút nữa không có dọa đi đái. Bất quá, dọa đi đái đồng thời Cơ Xương cũng là trong lòng thoải mái một nhóm. Ba vị thánh nhân cũng đến, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hắn Cơ Xương tạo phản, sau lưng thế nhưng là đứng ba vị thánh nhân. Có ba vị thánh nhân làm chỗ dựa, hắn Cơ Xương còn sợ quặng lông a? Cơ Xương, lão tử gặp mặt chính là đi thẳng vào vấn đề nói. Đế tân bạo ngược, cực kỳ hiếu chiến, làm nhân tộc đại hại. Bây giờ thời cơ chín muồi, ngươi có thể khởi sự. Tây Kỳ phạt thương lượng, chính là thiên định. Có bọn ta ngươi, ngươi tất nhiên sẽ chắc chắn diệt đại thương cùng đế tân, trở thành nhân tộc mới người lãnh đạo. Vâng. Nghe được lão tử, Cơ Xương tựa hồ đã nghĩ đến đánh bại đế tân, trở thành mới nhân tộc thủ lĩnh ngày ấy, trên mặt kích động không kìm lòng được. Xin nghe thánh nhân chi lệnh, ta vậy thì liên hợp còn lại có quan hệ tốt chư hầu, cộng đồng khởi sự, một lần chắc chắn diệt đế tân, chắc chắn diệt đại thương. Cho tới nay, Cơ Xương đều tại vì là cái này một ngày mà phân đấu. Vì là cái này một ngày đến, hắn Cơ Xương đã chuẩn bị kỹ càng lâu đã lâu. Nếu đem đế tân cùng đại thương chắc chắn diệt, hắn chính là mới nhân tộc thủ lĩnh. Cứ việc cần chủ động lột bỏ nhân hoàng tôn hiệu, tự hạ là thiên tử, nghe theo thượng thiên hiệu lệnh. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Coi như nghe theo thượng thiên hiệu lệnh, hắn cũng là nhân tộc người lãnh đạo a có hay không? Mặc dù là con chó, là một nô tài. Đó cũng là một cái đứng ở nhân tộc đỉnh phong cầu cùng nô tài a có được hay không, dù sao cũng hơn là một cái tiểu chư hầu tốt nhiều. Cho tới nhân tộc về sau sẽ như thế nào, cùng hắn có cái lông quan hệ. Hắn chỉ quan tâm, hắn lập tức liền muốn trở thành nhân tộc thủ lĩnh. Ngay sau đó, Cơ Xương liền phái ra đông đảo sứ giả đi tới đông đảo đã sớm tối thông xã giao tiểu chư hầu nơi đó, nưu đồ cộng đồng khởi binh. Mười ngày về sau, ở Tây Kỳ giữa bầu trời, vô số phượng hoàng xuất hiện, nhiều tiếng kêu to. Phượng Minh Kỳ Sơn, tỏ rõ lấy thánh nhân xuất thế. Đương nhiên, cái này thánh nhân cũng không phải cái gì thiên đạo thánh nhân, mà là nhân tộc thánh nhân. Cái này thánh nhân, dĩ nhiên là Tây Bá Hầu Cơ Xương. Ở Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bố cục dưới, Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm gia nhập vào lượng kiếp. Mà bọn họ lựa chọn trận doanh, chính là Tây Kỳ một phương. Chỉ cần Tây Kỳ chắc chắn diệt đế tân cùng đại thương, như vậy thì sẽ đem Phượng Hoàng nhất tộc tôn sùng là nhân tộc đồ đằng cùng tín ngưỡng. Dựa vào nhân tộc số mệnh, Phượng Hoàng nhất tộc tái hiện huy hoàng ngay trong tầm tay. Phượng Minh Kỳ Sơn, Tây Kỳ liền bắt đầu đem đã sớm thao luyện vô số lần kế hoạch chính thức dương mở. Các loại tuyên truy hệ nờ phô thiên cái địa, cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn, nhân tộc gia thánh nhân. Cái gì Tây Bá Hầu Cơ Xương thường có hiền danh, chính là nhân gian thánh nhân. Đồng thời, Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với nữ hoa cũng là công nhiên hiện thân, đứng thành hàng Tây Kỳ. Cứ như vậy, Tây Kỳ danh tiếng trong nháy mắt đạt đến cực điểm. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 255, chưa xuất sư đã chết, nội bộ mâu thuẫn. Có Tây Kỳ công nhiên tạo phản, đông đảo chư hầu những năm này vẫn bất mãn đế tân ban bố các loại pháp lệnh. Cơ Xương nâng lên đại kỳ, không ít chư hầu đều là gia nhập vào Tây Kỳ trận doanh bên trong. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, liền tạo thành một nhánh to lớn liên quân, thanh thế hạo đại, rất nhiều một lần giết vào triều ca bắt giữ đế tân tư thế. Triều ca bên này, cùng Tần Hoàng muốn một dạng, đế tân trước tâm lý nắm chắc, bởi vậy nghe được Tây Kỳ tạo phản, cũng không có quá nhiều tâm cảnh biến hóa. Đế tân một bên triệu tập quần thần thảo luận thảo phạt Tây Kỳ sự tình, một bên khác phổ biến thi thôi ân lệnh, thôi ân khắp thiên hạ. Thôi ân lệnh, Dương Nhu bên trong đỉnh cấp Dương Nhu. Nói cho ngươi ta muốn ba ngươi, ngươi còn không có phương pháp từ chối. Hiện tại, Tây Kỳ tạo phản, tiếp thu thôi ân lệnh, đế tân có thể để cho chư hầu quốc bảo lưu một quãng thời gian, chậm rãi tăng dã. Cho tới không chấp nhận thôi ân lệnh, vừa vặn toàn bộ đánh vào Tây Kỳ trận doanh, sau đó ở đại thương hổ làng chi sứ dưới, chết cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đây là đế tân cùng Tần Hoàng thương lượng xong dự định cùng kế hoạch. Cho tới nói cái gì lo lắng Tây Kỳ binh lực quá mạnh mẽ, đại thương không chịu nổi loại hình, hoàn toàn chính là giả dối không có thật. Bây giờ đại thương, mang giáp trăm vạn, đều là hổ lang chi sư. Quân công tức chế độ lại càng là thâm nhập nhân tâm, trên chiến trường, đầu người chính là phòng trọ xe phiếu, loại này khích lệ một chút, đại thương quân đội sao sẽ sợ Tây Kỳ đại quân. Còn nữa nói, bây giờ đại thương, xuất tài tuy nhiên không nhiều, thế nhưng tướng tài thế nhưng là không ít. Đại thương mỗi cái trong kho hàng lương thực cũng chồng chất như núi, binh khí áo giáp cũng là mới tinh ánh sáng, truy nặng tuyệt đối đầy đủ. Nay trận đấu, đối với Tây Kỳ mà nói, cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá, dựa theo Tần Hoàng lại nói, hay là muốn trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Thôi ân lệnh ban bố, nhất định sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Những cái vội vàng tạo phản tiểu chư hầu con nối roi nhóm trong nháy mắt nổ thành một đoàn, khẳng định sẽ có phản chiến đế tân manh mối. Ngẫm lại cũng thế, chính là tạo phản lật đổ đại thương, cùng bọn hắn những này không phải là con trưởng đích tôn con nối roi nhóm có quan hệ gì. Tương lai thổ địa, nữ nhân, quyền lực, còn không phải lão đại. Thế nhưng đế tân không giống nhau à, nếu đế tân, bọn họ liền cũng có thể được một phần thổ địa nữ nhân cùng quyền lực. Cùng với ở lão đại dưới chân quỳ liếm, khẩn cầu sinh tồn. Còn không bằng chính mình tách ra làm lão đại, cái kia thoải mái hơn. Tại loại này lợi ích điều động, những này không phải là con trưởng đích tôn con nối roi nhóm rất khó không hành động. Cứ như vậy, đừng nói tạo phản, mỗi cái chư hầu cùng con nối roi nhóm không đều đầu tâm liền đầy đủ bọn họ bận điệu. Trước mặt mọi người thần nghe được thôi ân lệnh nội dung cụ thể về sau, trong nháy mắt khiếp sợ. Cái này thôi ân lệnh, độc, thật sự là quá độc. Công khai là ngươi, ngươi còn tìm không ra không đúng địa phương. Lập tức, chúng thần bên trong có không ít thôi ân lệnh. Đương nhiên, cũng không có thiếu cũng nào mở phản đối tâm lý. Bởi vì ở chúng thần, không ít cũng là có phong cùng tức vị. Hiện tại thôi ân lệnh làm ra đến, có thể tưởng tượng được, quá bất tam thế hệ, to lớn một khối phong liền lại bởi vì thôi ân lệnh đừng phân cách thành mấy chu cờ khối tiểu phong địa. Đến lúc đó, cùng diệt vong cũng không có khác nhau quá nhiều. Đương nhiên, cũng có người nghĩ thông suốt đế tân dưới thôi ân lệnh mục đích chỗ. Trung ương tập quyền, tuyệt đối nhân tộc đại nhất thống cùng tuyệt đối trung ương tập quyền. Chỉ cần thôi ân lệnh truyền đạt, liền sẽ không xuất hiện chư hầu chỉ quan tâm ở phía bên ngoài, bên trong không quan tâm, không tuân theo nhân vương hiệu lệnh sự tình. Một khi xuất hiện, liền sẽ gặp phải cái này lấy nhân hoàng làm chủ cường lực trung khu hủy diệt tính đả kích. Vì lẽ đó, thôi ân lệnh triển khai xuống, đối với cả người tộc, cũng là có chút chỗ tốt cực lớn. Càng thêm có thể mang cả người tộc bệnh thành một sợi dây thừng, cứ như vậy, có lợi cho nhân tộc phát triển, cũng có lợi cho nhân tộc ở trong hồng hoang sinh tồn và địa vị. Bất quá, có mấy người có thể nghĩ tới chỗ này, lại là một mực làm như không thấy. Bởi vì đây là xâm phạm bọn họ thiết thực lợi ích. Suy nghĩ một chút, tổ tiên từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại chịu đến phong, thay truyền thừa. Đến bọn họ cái này thay lại là không có thổ địa, cái này sao có thể được. Đối với cái này, đế tân cũng có hoàn mỹ đối sách. Giả thiết công hầu bá tử nam năm cái tước vị, tương tự có thể thu được nhân hoàng quản trị thổ địa. Giải quyết trên triều đình sau đó, đế tân một tờ thôi ân lệnh, trong nháy mắt liền chuyển khắp thiên hạ. Ẩm. Thôi ân lệnh mới vừa phát ra, đại tiểu chư hầu liền cùng một nơi vỡ tổ. Cái này đế tân, cũng quá ngon độc, rút tuổi dưới đáy nổi a. Thôi ân lệnh, nói dễ nghe chính là công bình, để mỗi cái chư hầu con nối roi đều chiếm được thổ địa cùng tài phú. Trên thực tế còn không phải từ từ mưu toan, để cầu triệt để bắt lấy bọn hắn phong quốc. Không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là ngươi đế tân coi thường người khác quá đáng. Ở loại tư tưởng này dưới, rất nhanh sẽ có một đoàn chư hầu lựa chọn bỏ gánh không làm, trực tiếp lôi kỳ bắt đầu tạo phản. Bất quá, bọn họ không chấp nhận thôi ân lệnh, cùng con trưởng đích tôn thương lượng bên dưới muốn kéo cờ tạo phản, những hài tử khác thế nhưng là mười phần tán thành thôi ân lệnh a. Bởi vậy, cũng trong lúc đó thì có không ít chư hầu con nối roi tạo chính mình tra phản. Cứ như vậy, chư hầu nội bộ trong nháy mắt loạn tung lên, căn bản không có rảnh đi đối kháng đế tân. Bất quá cũng có chư hầu so sánh mãnh liệt, trực tiếp giết tạo phản nhi tử, ổn định cục thế. Thế nhưng, mấy cái này tạo phản nhi tử giết, còn lại mấy cái nhi tử cùng nữ nhi lại tạo phản. Ngược lại không tạo phản liền cả đời cũng phải bị lao đại dẫm nát dưới chân, tạo phản còn sẽ nhận được nhân hoàng, thu được nhân hoàng nhận rõ hạ thổ cùng tài phú. Tây Kỳ bên này, Cơ Xương nghe được thôi ân lệnh thời điểm, tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Hắn Tây Kỳ cũng tạo phản, vốn là thanh thế hạo đại, người đế tân càng tốt hơn, làm ra cái gì thôi ân lệnh. Đây không phải ở công nhiên để rất nhiều do dự không quyết định tiểu chư hầu gia nhập vào ta Tây Kỳ trận doanh à. Đế tân a đế tân, cũng nói ngươi có thể sánh vai ngũ đế, bây giờ nhìn lại, ngươi đây là đi một bước mê man chiêu a. Cơ Xương trong lòng thoải mái nghĩ. Bất quá, Cơ Xương còn không có nhận được đông đảo tiểu chư hầu gia nhập tin tức, liền nghe đến các chư hầu gia gia nội bộ mâu thuẫn nháo tâm sự tình. Nhất đại đẩy đã gia nhập vào liên quân chư hầu, bởi vì nội bộ mâu thuẫn sự tình, cũng không thể không lần thứ hai mang theo đại quân trở lại phòng, đi bình định. Đế Tân. Hậu chi hậu giác cơ xương đây mới là minh bạch cái này thôi ân lệnh ngon độc, ngồi ngay ngắn ở lớn chỗ ngồi nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 256, Đại thương giã chiến quân, xích diễm. Đang lúc này, cơ xương bỗng nhiên cảm giác, bên trong tòa đại điện này bầu không khí, vì sao có điểm là lạ đây? Cơ xương ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đậu phộng. Chỉ thấy trừ trưởng tử bá ấp khảo ra, cơ phát cùng với bọn hắn mấy cái thành niên nhi tử, đều là dùng một bộ là lạ vẻ mặt đang ngó chừng cơ xương cùng bá ấp khảo. Cơ xương tâm trong nháy mắt mãnh liệt hơi ngưng lại. Ta cờ mờ nờ, vẫn còn ở vội vàng suy nghĩ đừng chư hầu trong nhà nội bộ mâu thuẫn, hiện tại, mẹ nói nhà mình cũng sắp nổi lửa có được hay không. Vốn là buồn bực mất tập trung, lúc này nhìn cơ phát loại người quái dị vẻ mặt, cơ xương đầu càng đau. Các ngươi trong đầu cũng đang suy nghĩ gì? Cơ xương chỉ vào cơ phát chờ nhi tử tức miệng mắng to. Chỉ cần lật đổ Đế Tân, cướp đoạt đại thương thiên hạ, các ngươi còn sợ không có các ngươi phân. Hiện tại liền tranh, có thể tranh đến bao nhiêu? Đừng cơ xương mắng một cái như vậy, cái này mấy cái nhi tử cũng là bị mắng tỉnh. Lý Hảo xem chính là như thế cái Lý A. Tây Kỳ tại đây cao ý giả mở lớn một chút địa phương, cơ xương lại càng là có 99 con trai, bọn họ nếu tranh đấu, mỗi người cũng là to bằng lòng bàn tay một vùng. Thế nhưng lật đổ Đế Tân về sau nhưng là không giống nhau, toàn bộ đại thương đều là bọn họ cơ gia. Cứ như vậy, có thể phân đến thổ địa, biết bao nhiêu. Bất quá, lời nói mặc dù nói như vậy, cơ phát cùng mấy cái khác nhi tử trong lòng hay là lên những ý niệm khác. Tuy nhiên lật đổ đại thương phân đến thổ địa, vấn đề là đầu to còn không phải được bị lao đại nắm. Đều là một cái cha một cái mẹ sinh, dựa vào cái gì lao đại ngươi liền muốn làm tương lai người lãnh đạo, chúng ta cũng chỉ có thể theo ngươi ăn canh. Cảm giác này, thật mẹ nó khó chịu. Đối với cơ phát chờ nhi tử trong lòng nghị phương pháp, cơ xương cũng không biết, hắn chỉ biết, được vội vàng đem tạo phản các chư hầu ổn định lại. Kế trước mắt, trước tiên lật đổ Đế Tân mới là việc cấp bách. Nghĩ tới đây, cơ xương trực tiếp phái đi sứ người hướng Nam Bá đợi Ngạc Sùng Vũ cùng Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ truyền tin. Hứa do Nam Bá Hầu cùng Bắc Bá Hầu, chỉ cần lật đổ Đế Tân cùng đại thương, liền cho bọn họ càng to lớn hơn thổ địa. Ở cơ xương lợi ích hứa do dưới, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ nguyên bản không có ý định tạo phản, kết quả bị hắn em trai Sùng Hắc Hổ diệt cả nhà. Sau đó, Sùng Hắc Hổ gia nhập Tây Kỳ trận doanh. Mà Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ thì là lựa chọn tiếp tục trung thành với Đế Tân cùng đại thương, tiếp thu thôi ân lệnh. Cho tới Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, cơ xương vừa bắt đầu không có ý định gia nhập bọn. Cũng không phải cơ xương không nghĩ rồi, mà là căn bản là kéo không núp đích. Người Khương Hoàn Sở bờ sông Đế Tân là quan hệ gì, đây chính là cha vợ cùng con rể quan hệ. Huống chi, Khương Hoàn Sở thời gian còn trẻ cùng tiên vương đế ất thế nhưng là cởi mở, lời nói huynh đệ khác họ cũng không quá đáng. Có cái này hai tầng. Hắn cơ xương hứa rõ lại nặng, cũng không có cách nào đem Khương Hoàn Sở cho kéo xuống nước. Cứ như vậy, trừ tiểu chư hầu gia nhập Tây Kỳ bên ngoài, cũng chỉ có Ly Kinh phản đạo Sùng Hắc Hổ cũng gia nhập Tây Kỳ trận doanh. Đợi được thôi ân lệnh phong ba trở nên bình lặng về sau, khoảng cách cơ xương nguyên bản định ra phát binh thời gian, dĩ nhiên là lùi lại 5, 6 tháng. 5 tháng sau, cơ xương cùng Sùng Hắc Hổ cùng với đông đảo tiểu chư hầu gặp mặt, chính thức ra ra thảo phạt Đế Tân cùng đại thương mở màn. Đối mặt này cỗ thế tới hung hăng liên quân, Đế Tân căn cứ không coi nhẹ nguyên tắc, phái ra lúc trước Đông Trinh Đông Di thời điểm Hoàng Phi Hổ lại nhâm nguyên soái, dẫn dắt đại thương hổ làng chi sư, thảo phạt liên quân. Lập tức, hồng hoang tất cả mọi người ánh mắt đều tại đại thương, đều tại Tây Kỳ nơi này. Cứ việc cùng dự định chênh lê cờ hở thơ y gian không ít, bất quá Tây Kỳ cuối cùng là khởi binh. Tây Kỳ tạo phản, liên biểu thị toàn bộ phong thần lượng kiếp, xem như chính thức tiến vào cao trào. Giai đoạn, ở bề ngoài chỉ là Tây Kỳ tạo phản, muốn lật đổ Đế Tân cùng đại thương. Trên thực tế nhưng hồng hoang rất nhiều đại năng lấy nhân tộc vương triều điệt thay cơ hội mà ra ra to lớn nhất bố cục. Trận này chinh phạt, Tây Kỳ có thể hay không dựa theo tuyệt đại đa số đại năng muốn như vậy, thành công lật đổ Đế Tân, cầm xuống đại thương, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Nếu Đế Tân bị lật đổ, thì lại tượng trưng cho từ đây lại không nhân hoàng, nhân tộc cũng từ đây bị trở thành sinh sản khí vận công cụ, không có tí tẹo tự do cùng tôn nghiêm có thể nói. Đồng thời, ở trận đại chiến này, cũng sẽ có không ít cường đại tu sĩ thân tử trên phong thần bảng, cuối cùng bỏ thêm vào thiên đỉnh chính thần vị trí. Tây Kỳ đại quân, dọc theo đường đi mênh ngông quần quận lái về triều ca, mà Hoàng Phi Hổ cũng là dẫn theo đại thương hổ làng chi sư, xuất quan nghênh địch. Trận đầu đại chiến, liền đặt ở Tỷ Thủy Quan. Tây Kỳ cùng Triều Ca trong lúc đó, tổng cộng có 5 tòa lớn cửa ải, theo thứ tự là Tỷ Thủy Quan, Giới Bi Quan, Xuyên Vân Quan, Đồng Quan cùng Lâm Đồng Quan. Vốn là ở Tỷ Thủy Quan trước còn có Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ lãnh địa, bất quá bởi vì Sùng Hầu Hổ bị Sùng Hắc Hổ giết. Bởi vậy Tây Kỳ đại quân dọc theo đường đi tiến quân thần tốc, đi thẳng tới Tỷ Thủy Quan dưới. Tỷ Thủy Quan thủ tướng chính là Hàn Vinh. Hàn Vinh dục có 2 đứa con trai, trưởng tử Hàn Thăng, con thứ Hàn Biến, đều là dũng mãnh hơn người, vì là bách chiến chí tướng. Ở vốn là phong thần, Hàn gia cả nhà trung liệt, toàn bộ lên một lượt phong thần bảng. Bất quá lần này, bởi vì Tây Kỳ tạo phản tin tức đã sớm để lộ, bởi vậy Hàn Vinh chỗ Tỷ Thủy Quan làm thủ hộ đại thương đệ nhất đạo cửa ải. Từ lúc Tây Kỳ phát binh trước, Tỷ Thủy Quan liền chữ hàng đại lượng lương thảo truy nặng cùng quân giới. Tuy nhiên phản nghịch liên quân không ít, bất quá ỷ vào Tỷ Thủy Quan dễ thủ khó công đặc tính, Hàn Vinh dẫn theo 2 đứa con trai xuất quan lên chiến. Tuy nhiên không địch lại, lại là có thứ tự lùi vào quan nội, thủ vững không ra. Trong lúc nhất thời, song phương đối lập dưới, đều là không làm gì được. Đang lúc này, Hoàng Phi Hổ cũng là mang theo đại thương giã chiến quân Xích Diễm đi đầu tới rồi, chủ lực quân đội còn ở đằng sau. Đại thương giã chiến quân, Hào Xích Diễm, Hồng Hoang bản bộ đội đặc chủng, cùng một màu từ kỵ binh tạo thành, dưới trướng chi mã toàn bộ đều là thống nhất Xích Diễm câu. Như cái gì hậu thế Xích Thố Mã, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử loại hình, cùng cái này Xích Diễm câu so ra quả thực chính là cặn bã. Chư tọa kỵ Ngưu Phê Gia, nhắc nhở quân đội này sở hữu chiến sĩ lại càng là từ đại thương Hổ Lang chi sư trung tầng tầng chọn lựa, yêu cầu hầu như biến thái. Ở thống nhất huấn luyện phía dưới, nhắc nhở quân đội này người người đều có đánh 10 trận chiến lực, mà ở Xích Diễm câu ra chỉ phía dưới, đánh 20 không thành vấn đề. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nhắc nhở quân đội này hoàn toàn trung thành với Đế Tân. Sở dĩ lần này phái ra, cũng là Đế Tân ôm tới tắt phản quân dự định, mới điều đi cho Hoàng Phi Hổ. Nhìn khí thế hung hung Xích Diễm quân cùng Hoàng Phi Hổ, Hàn Vinh cùng 2 đứa con trai cùng với Tỷ Thủy Quan thủ quân nhóm đều là khiếp sợ không thôi. Một mực liền biết nhân hoàng thủ hạ có một nhánh cường đại binh sĩ, hôm nay mới thấy, mới là thiết thực cảm giác được nha nhờ quân đội này cường đại. Chỉ bằng những hùng hồn khí thế, liền đủ để ép những người khác không thở nổi. Theo Xích Diễm quân cùng Hoàng Phi Hổ chạy tới, cho tới nay đều tại không ngừng tiến công Tỷ Thủy Quan Tây Kỳ liên quân, lại là thay đổi thái độ bình thường, dừng lại thế tiến công, thật giống như song phương đạt thành thỏa thuận gì một dạng. Lại mấy ngày nữa, đại thương chủ lực toàn bộ chạy tới, một hồi đại chiến, mắt thấy liền muốn bạo phát. Phản quân, biết được là Hoàng Phi Hổ đảm nhiệm nguyên soái dẫn đội, mọi người đều là trong lòng vui lên. Bởi vì bọn họ sớm đã biết, Hoàng Phi Hổ đã cùng thân công báo đặt thành hiệp nghị bí mật, có thể nói là khoác đại thương thần tử y phục, trên thực tế là thuộc về Tây Kỳ một phương. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 257, tương kế tự kế, Hoàng Phi Hổ trá hàng. Bây giờ bọn họ, chỉ cần cùng Hoàng Phi Hổ thông trên tin, sau đó tìm thời cơ, trong ứng ngoài hợp. Một lần công phá Tỷ Thủy Quan, lật đổ Triều Ca. Càng tốt hơn kết cục là, không chỉ Hoàng Phi Hổ gia nhập Tây Kỳ, liền ngay cả Hoàng Phi Hổ mang đến đại quân, cũng có thể cùng nhau trở thành Tây Kỳ trợ lực. Liên quân vốn là nhiều người, hơn nữa đại thương nguyên soái mang theo đại thương Hổ Lang chi sư trực tiếp phản chiến đối mặt. Công phá 5 cửa ải, đánh vào Triều Ca, ngay trong tầm tay A. Tại loại này suy nghĩ dưới, liên quân cũng không có lần nữa tổ chức tiến công, mà là yên tĩnh chờ đợi Hoàng Phi Hổ động tác. Phát Nhi, cùng Hoàng Phi Hổ trong ứng ngoài hợp như thế nào? Cơ Xương ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, nhìn Cơ Phát hỏi. Phụ thân, Hoàng Nguyên Soái còn không có trả lời, bất quá phụ thân tin tưởng, đợi một thời gian, Hoàng Nguyên Soái nhất định hiến cửa ải ném ta Tây Kỳ. Cơ Phát lời thề son sắt nói. Được. Nghe được Cơ Phát, Cơ Xương tâm tình thật tốt, đại thủ từng tầng vỗ một cái trước mặt bàn. Chúng ta Tây Kỳ là dân tâm sở hướng, càng có 3 vị thánh nhân nhu đồ. Hoàng Phi Hổ mang theo đại thương quân đội ném ta cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Đế Tân Tiểu Nhi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lúc này Cơ Xương, dĩ nhiên là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, Cơ Xương liền nhận được Hoàng Phi Hổ mật thư, bố trí mưu kế, trong ứng ngoài hợp, Tỷ Thủy Quan chính là Hoàng Phi Hổ tiếp nhận đầu hàng đầu danh trạng. Xem xong Hoàng Phi Hổ kế sách, Cơ Xương vui mừng khôn xiết, lúc này hồi âm, dự a theo Hoàng Phi Hổ kế sách đến làm. Mấy ngày sau một buổi tối, nguyệt hắc phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón. Ở một cái Hoàng Phi Hổ thân tín dẫn dắt đi, Tây Kỳ đại quân lặng lẽ reo reo đi tới Tỷ Thủy Quan dưới. Đối với ra khỏi hào, cứng rắn không thể phá vỡ Tỷ Thủy Quan đại môn một tiếng vang ầm ầm chậm rãi mở ra. Thấy thế, Tây Kỳ đại quân đều là trong lòng mừng rỡ, cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn nhảy vào Tỷ Thủy Quan bên trong. Chờ Tây Kỳ lúc đầu đại quân tiến vào, đen như mực Tỷ Thủy Quan bỗng nhiên đèn đuốc sáng choang. Sau đó, xiêu xiêu xiêu,
Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đại thương quân đội, vô số mũi tên mang theo thanh âm xé gió bắn về phía một mặt choáng váng phản quân. Xì xì. Xì xì. Chỉ là một cái đối mặt, phản bội quân liền trong nháy mắt tổn thất 1/3. Không được, chúng ta trúng kế, mau mau rút lui, mau mau rút lui. Phản quân đại tướng Vương Đằng thấy thế, quay đầu ngựa lại chính là gào thét lớn muốn lui ra Tỷ Thủy Quan. Bất quá, kế hoạch này là Hoàng Phi Hổ định ra, mục đích chính là đem những này phản quân toàn bộ ăn. Lúc này, như thế nào sẽ khiến chạy trốn? Bởi vậy ở phản quân quay đầu thời điểm, lại là phát hiện đường lui đã bị cắt đứt. Giết! Cổng thành bên trên, một thân chiến giáp Hoàng Phi Hổ hướng về phía dưới phản quân hét lớn một tiếng. Sau đó đông đảo đại thương chiến sĩ toàn lực xung phong tiến vào quan nội phản quân. Từ lúc Thân Công Báo nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn xúi dục Hoàng Phi Hổ mệnh lệnh, Tần Hoàng liền đã chiếm được Thân Công Báo mật báo. Vì vậy, Tần Hoàng liền tương kế tự kế, định ra Hoàng Phi Hổ giả đầu hàng tinh kế. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Tây Kỳ chờ thật sự cho rằng Hoàng Phi Hổ cùng Đế Tân nội bộ lục đục, sinh ra lòng phản loạn. Chính là vì ở quan trọng thời điểm tốt tốt hố Tây Kỳ một cái. Vì để kế sách thuận lợi tiến hành, Đế Tân đầu tiên là giả ý trách cứ Hoàng Phi Hổ muội muội Hoàng Quý Phi, sau đó lại sẽ tiến cung cầu kiến Hoàng Phi Hổ bắn cho ra ngoài. Một môn này tổ hợp quyền đả hạ xuống, Tây Kỳ bên này đối với Hoàng Phi Hổ làm phản Đế Tân không có một chút nào nghi hoặc. Đương nhiên, ở trận này trong kế hoạch của, vì là bồi thường không biết chuyện Hoàng Quý Phi, Đế Tân bất đắc dĩ bán đi nhan sắc. Định ra liên tục một tháng vào ở Hoàng Quý Phi tẩm cung bồi thường. Tại loại này bồi thường phía dưới, Hoàng Quý Phi tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Chính là Đế Tân có chút đau thận. Đã như thế, Tây Kỳ có thể nói là bị Tần Hoàng cùng Đế Tân cùng với Hoàng Phi Hổ chơi xoay quanh. Hiện tại Tây Kỳ quân tiên phong toàn bộ bên trong cái trọng, tiến vào Tỷ Thủy Quan, thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không tồi không tồi, Hoàng Phi Hổ làm việc, xác thực rất bất lo. Tỷ Thủy Quan, Cơ Xương cưỡi ngựa cao lớn bên trên, nhìn Tỷ Thủy Quan bên trong đèn đuốc sáng choang, tiếng la giết chấn thiên. Còn tưởng rằng Hoàng Phi Hổ cùng Tây Kỳ quân tiên phong đã đắc thủ. Không cần bao lâu, là có thể triệt để cầm xuống Tỷ Thủy Quan. Đồng nhiên, một cái phe phẩy cánh chim. Người lo lắng không ngớt từ Tỷ Thủy Quan bên trong bay ra, đi tới Cơ Xương trước mặt bẩm báo nói. Phu thân, không được. Trúng kế. Cái này chim. Người. Chính là Cơ Xương cái thứ 100 nhi tử, Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử, bởi vì ăn phong lôi song hạnh, bởi vậy lưng mọc phong lôi song dực, có thể đằng phi. Lúc trước đi theo Tây Kỳ đại tướng Vương Đằng cùng một nơi tiến vào Tỷ Thủy Quan, thấy tình hình không ổn, vội vàng chính là trở về bẩm báo. Ừm. Nghe được Lôi Chấn Tử thở hồng hộc lo lắng ngữ điệu, Cơ Xương cùng Bá Ấp Khảo loại người đều là một mặt nghi hoặc. Trúng kế? Cái gì trúng kế? Cơ Xương ngơ ngác hỏi. Kế sách này là nhằm vào Hàn Vinh cùng Tỷ Thủy Quan. Ngươi là muốn nói, chúng ta kế sách thành công? Không, không có. Lôi Chấn Tử đem đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, cấp thiết giải thích nói. Không phải là Hàn Vinh trúng kế, đúng chúng ta trúng kế. Vậy Hoàng Phi Hổ căn bản là không có dự định đầu hàng. Hắn là đang gạt chúng ta. Hiện nay, Vương Đẳng tướng quân cùng ta Tây Kỳ đại quân dĩ nhiên bị vây khốn ở Tỷ Thủy Quan bên trong. Sợ, e sợ không lâu liền sẽ toàn quân bị diệt. Ẩm. Nghe được Lôi Chấn Tử, Cơ Xương cùng Bá Ấp Khảo cùng với Cơ Phát loại người, đều là trái tim mãnh liệt vậy một cái. Không, không thể. Cơ Xương hai mắt ứa ra sao vàng, một mặt dại ra gầm nhẹ. Thánh nhân rõ ràng nói cho ta biết, Hoàng Phi Hổ muốn làm phản. Hắn làm sao sẽ lâm thời phản bội đâu. Không thể, không thể. Thánh nhân không thể gạt chúng ta. Nhìn thấy Cơ Xương một bộ không giống người sống, thất thần trí dáng vẻ, Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát chờ đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này, Bá Ấp Khảo mau mau kéo Cơ Xương, dùng lực lay động nói. Phụ thân, 100 đệ không thể nói láo, việc cấp bách, chúng ta phải nhanh muốn cái phương pháp A. Nếu không thì, Vương Đẳng tướng quân cùng chúng ta đại quân nhưng là toàn không. Phương pháp gì? Lúc này Cơ Xương cả người đều là sức sở, hết đường xoay sở, căn bản không có gì suy nghĩ. Vốn là Cơ Xương sẽ không sẽ đánh nhau, Cơ Xương sở trường, là xem bói còn có giả bộ làm người tốt. Ở vốn là phong thần, chủ tính trung binh mã, bày mưu tính kế việc này toàn bộ đều là Khương Tử Nha đang làm. Thế nhưng hiện tại, Khương Tử Nha bị Tần Hoàng lừa ở Hỗn Độn Châu bên trong căn bản không ra được. Bởi vậy, Tây Kỳ cái này liên quân nói dễ nghe, trên thực tế là năm bẻ bảy mảng. Hiện tại tình cờ gặp vấn đề. Căn bản là không bỏ ra nổi một cái có thể được chú ý. Thấy Cơ Xương là không phương pháp hy vọng, Bá Ấp Khảo hét lớn. Việc cấp bách, tuyệt đối không thể ngồi coi Vương Đằng tướng quân cùng ta Tây Kỳ đại quân chết ở Tỷ Thủy Quan bên trong. Nhất định phải cứu ra. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 258, ta Khổng Tuyên không cảm thấy ngươi xiển giáo lợi hại. Lúc này, Cơ Phát cũng là bận bịu lên tiếng nói. Phụ thân, thánh nhân không phải là cho ngài một đạo căn đàn ở sao, việc cấp bách, trước tiên cầu viện thánh nhân đi.
Đúng, đúng, Khảo Nhi, Phát Nhi các ngươi nói đúng.
Nghe được bá ấp Khảo cùng Cơ Phát, Cơ Xương đây mới là trong lòng có chủ kiến. Cơ Xương vội vàng lấy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cho căn đàn ở, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đoan ngồi ở thanh tịnh bồ đoàn trên thảnh thơi thưởng thức linh trà. Bây giờ Tây Kỳ đã khởi binh, mặc dù hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng xiển giáo trước mưu đồ không thực hiện được rất nhiều. Thế nhưng tóm lại là đi tới quỹ đạo. Hoàng Phi Hổ sớm đã bị xúi dục gia nhập Tây Kỳ, phản chiến đế tân cũng là 10, 8, 9 vững vàng sự tình. Đến thời điểm đó, ở Tây Kỳ đại quân cùng Hoàng Phi Hổ làm phản mang đến đại thương quân đội liên hợp dưới, đánh tới Triều Ca cũng chính là thời gian vấn đề. Nhìn như vậy đến, đế tân bị diệt, chắc chắn diệt đại thương. Hán Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là chắc chắn thắng A. Đồng thời, ở diệt đế tân cùng đại thương thời điểm, lại để cho thân công báo đem tiệt giáo đệ tử từng cái cũng cầu dẫn đi ra. Sau đó ở xiển giáo mọi người vây công dưới, toàn bộ đưa lên phong thần bảng. Nghĩ đến thân công báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là hết sức thỏa mãn. Cái này đệ tử, quả thực chính là trời sinh vì là cho hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho hắn xiển giáo mang tiếng oan mà sinh. Nếu không phải là thân công báo là một xuất sinh, hắn thật là có điểm động tâm thu là đệ tử thân truyền, cho hắn một cái trai nhờ qua đây. Đang lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Hửm, đây là... Nhìn cái này đạo lưu ánh sáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỡ lấy. Nhất thời, lưu quang bên trong liền truyền đến Cơ Xương cầu cứu hình ảnh. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không nghe rõ Cơ Xương đang nói cái gì, bất quá xem tình hình, hiển nhiên là gặp sự cố. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn triển khai thần thông chính là nhìn về phía Tỷ Thủy Quan. Chờ nhìn thấy Tỷ Thủy Quan chiến sự về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt nổi giận. Đùng. Chén trà trong tay vẫn còn không có có tránh được bị ngã vận mệnh. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Phi Hổ không phải là đã bị xúi giục à? Làm sao để trả sẽ thiết kế diệt sát Tây Kỳ quân đội? Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là truyền âm cho 11 Kim Tiên, để cho ra tay giúp đỡ Tây Kỳ đại quân. Chưa xuất sư đã chết, còn không có có đấu võ đây, Tây Kỳ đại quân quân tiên phong đã bị đến bắt bà trong giỏ. Này cờ mờ nờ gọi chuyện gì mà? Truyền âm cho 11 Kim Tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói cho Phượng Hoàng Nhất Tộc, để Phượng Hoàng Nhất Tộc cũng là mau mau ra tay. Bây giờ Phượng Hoàng Nhất Tộc, xiển giáo cùng với Tây Kỳ đều là một sợi dây trên châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục. Bởi vậy việc này, Phượng Hoàng Nhất Tộc phải ra tay. Bởi vì Phượng Hoàng Nhất Tộc khoảng cách Tỷ Thủy Quan khoảng cách muốn so với 11 Kim Tiên gần. Vì lẽ đó ở biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn căn đàn ở về sau, vô số Phượng Hoàng trong nháy mắt hướng về Tỷ Thủy Quan mà tới. Ầm. Trên trăm con Phượng Hoàng cùng một nơi tới rồi, toàn bộ Tỷ Thủy Quan trên khoảng không bị Phượng Hoàng trên thân quang mang chiếu giống như ban ngày. Phượng, Phượng Hoàng. Nhìn thấy trên khoảng không Phượng Hoàng, Tây Kỳ bên này phản quân đều là sĩ khí chấn động mạnh. Mà đại thương quân đội, thì là xuất hiện khủng hoảng tâm tình. Phượng Hoàng loại vật này, thuộc về thượng cổ thần thú, bởi vậy phổ thông binh sĩ nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ hoảng sợ cùng sợ sệt. Đại thương các huynh đệ, không phải sợ. Lúc này, Hoàng Phi Hổ nổi lên khí lực lớn quát. Chúng ta nhân tộc, từ man hoang bên trong đi tới, lúc nào sợ quá. Phượng Hoàng thì thế nào? Dám trợ giúp Tây Kỳ. Ý đồ chắc chắn diệt ta nhân tộc, chính là ta nhân tộc địch nhân. Các huynh đệ, nắm lên vũ khí trong tay, thể sống chết bảo vệ nhân tộc. Có Hoàng Phi Hổ phen này tiếng gào, đại thương binh lính khủng hoảng trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Các binh sĩ lấy ra đủ loại vũ khí, đối với không trung xoay quanh đằng phi Phượng Hoàng chính là công kích. Cho tới những cái sửa qua đạo tướng quân, lại càng là sử dụng tới thần thông, lấy ra đủ loại pháp bảo, hướng về không trung Phượng Hoàng oanh kích. Bất quá, cứ việc đại thương sĩ khí dồi dào. Từng cái cũng dũng mãnh không sợ chết công kích Phượng Hoàng. Nhưng mà, Phượng Hoàng món đồ này, dù sao không phải là sĩ khí rồi rào liền có thể đánh bại. Bởi vậy, cho dù đại thương chiến sĩ tác chiến dũng mãnh, vẫn là đem Tỷ Thủy Quan thành môn thất thủ. Thùng sắt một mảnh Tỷ Thủy Quan trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ hổng, Tây Kỳ quân đội bắt đầu điên cuồng lao ra Tỷ Thủy Quan. Cùng lúc đó, một bóng người bỗng nhiên đi tới Tỷ Thủy Quan trên khoảng không, nhìn phía dưới tác chiến dũng mãnh đại thương chiến sĩ, cười lạnh một tiếng. Sau đó, triển khai thần thông. Ầm. Ở tên này đạo nhân công kích đến, đại thương chiến sĩ trong nháy mắt chết một đám lớn. Người đến không phải người khác, chính là nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm thập nhị kim tiên bên trong một cái, động phủ ở Kim Đỉnh Sơn Ngọc Ốc động đạo hành thiên tôn.
Nhìn thấy cái này đạo hành thiên tôn vừa lên đến liền đánh giết mọi người tộc, Hoàng Phi Hổ hướng về phía đạo hành thiên tôn chính là giống to. Các ngươi là người phương nào? Dám trắng trợn đồ sát ta đại thương binh lính. Ha ha. Nhìn nộ khí trùng trùng Hoàng Phi Hổ, đạo hành thiên tôn xem thường cười cười, nói. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Bất quá Hoàng Phi Hổ, ta xiển giáo cho ngươi một con đường sống, ngươi dĩ nhiên không cảm ơn, trái lại làm bộ đầu hàng. Hiện tại, ta sẽ đưa ngươi trên phong thần bảng ăn năn. Giải thích, đạo hành thiên tôn liền triển khai thần thông, đối với Hoàng Phi Hổ đánh tới. Nguyên bản ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nhu đồ, phong thần lượng kiếp chủ yếu nhất mục đích là chắc chắn diệt tiệt giáo, đem tiệt giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng. Cho tới trợ giúp Tây Kỳ đối phó đại thương, chẳng qua là một cái kế hoạch mà thôi. Mà ở Tây Kỳ chinh chiến đại thương trong chiến đấu, xiển giáo đệ tử căn cứ là có thể không đánh liền tận lượng không đánh, nhất là không đánh người bình thường suy nghĩ. Dù sao, tu sĩ cùng tu sĩ đánh chết là học nghệ không tinh, mà tu sĩ cùng người bình thường đánh, đây là thỏa thỏa bắt nạt người, là muốn nhiễm đại nhân quả. Đây cũng là thiên đạo định ra quy củ, vì bảo vệ nhỏ yếu chủng tộc. Bất quá, hiện tại đạo hành thiên tôn cũng không cố được nhiều như vậy. Hoàng Phi Hổ trá hàng, đã giết Tây Kỳ không ít đại quân. Nếu là không giết Hoàng Phi Hổ, Tây Kỳ cùng đại thương so sánh thực lực chính là nghiêng về một phía. Bởi vậy, ở đạo hành thiên tôn tâm lý, Hoàng Phi Hổ hẳn phải chết. Ẩm. Đạo hành thiên tôn triển khai thần thông, bảo vật hàng ma sử đối với Hoàng Phi Hổ chính là đánh tới. Lần này nếu bắn trúng, Hoàng Phi Hổ tuyệt đối sẽ hồn về thiên ngoại, trên phong thần bảng. Đồng nhiên, thế ngàn cân treo sợi tóc. Bạch. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc thần quang né qua, thế tới hung hăng hàng ma sử trong nháy mắt không gặp thân ảnh. Ừm. Thấy cảnh này, đạo hành thiên tôn giật nảy cả mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Định thân nhìn lại, chỉ thấy không biết đến lúc nào, ở Hoàng Phi Hổ bên cạnh người dĩ nhiên đứng một cái phượng nhãn nam tử, dung nhan tuấn mỹ cực kỳ. Người là ai? Nhìn thấy Khổng Tuyên, đạo hành thiên tôn giận tí mặt. Ta xiển giáo làm việc, khuyên đạo hữu thiếu nhung tay. Xiển giáo? Rất lợi hại phải không? Khổng Tuyên nhắc tới một câu, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía đạo hành thiên tôn nói. Ta Khổng Tuyên cũng không phải cảm thấy. Khổng Tuyên. Nghe được Khổng Tuyên, đạo hành thiên tôn giật nảy cả mình, ngươi chính là Khổng Tuyên. Cứ việc trong hồng hoang đại đa số mọi người chưa từng thấy Khổng Tuyên, thế nhưng ở đồng gì cuộc chiến lúc. Trong hồng hoang rất nhiều đại mộng, cơ bản cũng biết Khổng Tuyên đại danh, đạo hành thiên tôn thân là thập nhị kim tiên một trong, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hiện tại nhìn thấy Khổng Tuyên, đạo hành thiên tôn tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 259, đánh 11, ngang tàng Khổng Tuyên. Ngươi. Nghe được Khổng Tuyên công nhiên khiêu khích, đạo hành thiên tôn nhất thời cuồng nộ hét lên, chỉ vào Khổng Tuyên chính là mắng. Khổng Tuyên, không muốn ỷ vào ngươi là chuẩn thánh là có thể làm sàng làm bậy. Tây Kỳ là mục đích chung, hắn Hoàng Phi Hổ không biết chuyện, không chỉ không đầu nhập Tây Kỳ, cộng đồng chinh phạt bạo quân. Trái lại thiết kế trá hàng, làm như thế phương pháp, thiên lý nan dung. Sư tôn căn đàn ở, hôm nay ta đạo hành thiên tôn liền muốn diệt hắn. Ha ha. Nghe được đạo hành thiên tôn, Khổng Tuyên mỉm cười. Tốt một bộ linh răng khéo mồm khéo miệng. Hiện nay nhân hoàng, chính lệnh thanh minh, bách tính an cư lạc nghiệp, tại sao bạo quân nói chuyện? Ngược lại là các ngươi những tặc tử kia, mơ ước nhân hoàng cùng nhân tộc số mệnh, tối thông xã giao, y đồ chắc chắn diệt nhân tộc. Hôm nay có ta Khổng Tuyên, ngươi giết thế nào Hoàng Phi Hổ? Khổng Tuyên, ngươi. Bị Khổng Tuyên chỉ vào mũi mắng, đạo hành thiên tôn trong nháy mắt tức giận. Khổng Tuyên. Đừng tưởng rằng ngươi năm lần bảy lượt đánh bại thân công báo cái kia vô dụng trò chơi, là có thể cản rỡ. Hôm nay, ta đạo hành thiên tôn liền cẩn thận dạy ngươi làm người, vừa vặn đem lúc trước bị ngươi lấy đi bảo vật toàn bộ cầm về. Giải thích, đạo hành thiên tôn triển khai thần thông, một cái mét đấu mang theo vô tận thế tiến công chính là hướng về Khổng Tuyên mà tới. Hừ, cho mèo. Nhìn trước mắt không ngừng phóng to mét đấu, Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó ngũ sắc thần quang tuấn ra, dự định soạt cái này mét đấu. Đương nhiên Khổng Tuyên sau gáy một trận cảm giác mát mẻ vọt tới, trong lòng cảnh giác đại tác phẩm. Một đạo thần quang nhanh chóng đánh về phía sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Khổng Tuyên phía sau một tòa núi lớn cùng thần quang va chạm, trong nháy mắt bị đánh bay. Quảng Thanh Tử. Phục hồi tinh thần lại Khổng Tuyên ánh mắt sắc bén, xem thường mở miệng nói. Xiển giáo làm việc, quả nhiên bị ố ý vô sỉ. Đường đường thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thanh Tử, cũng ở chơi những này sau lưng đánh lén thủ đoạn sao? Lúc trước bị Khổng Tuyên thần quang đánh bay đại sơn, chính là Quảng Thành Tử bảo vật phiên thiên ấn. Thấy đánh lén không được, Quảng Thành Tử cũng không nói nhảm, cùng đạo hành thiên tôn liên thủ, đối với Khổng Tuyên chính là đánh tới. Bất quá, Khổng Tuyên rốt cuộc là thánh nhân bên dưới người thứ hai, đệ nhất nhân là Tần Hoàng, lại có không gì không thể lấy ngũ sắc thần quang ở. Cho dù Quảng Thành Tử là thập nhị kim tiên đứng đầu, tu vi cảnh giới đã là chuẩn thánh, càng có phiên thiên ấn, hai người liên thủ đối phó Khổng Tuyên. Khổng Tuyên như cũng là đánh tài giỏi có dư, thế tiến công kín kẽ không một lỗ hổng, không hiện ra chút nào dấu hiệu thất bại. Bất quá, Quảng Thành Tử cùng đạo hành thiên tôn không làm gì được Khổng Tuyên, thập nhị kim tiên bên trong lại là nhiều người a. Chỉ chốc lát sau, lại có còn lại mấy cái kim tiên tướng kế tới rồi, gia nhập chiến đoàn, cộng đồng đối phó Khổng Tuyên. Bên này, bởi vì Khổng Tuyên bị Quảng Thành Tử chờ quân lấy, đại thương chiến sĩ ở Phượng Hoàng thế tiến công dưới, chỉ có thể lui giữ, không có cách nào truy kích. Cứ như vậy, trước kia bị nhốt ở Tỷ Thủy Quan Trung Tây Kỳ phản quân, hết mức chạy ra. Bất quá, cho dù chạy ra đại bộ phận, trận này đại chiến vẫn để cho Tây Kỳ phản quân thương vong thảm trọng, chết ít nhất có 3 phần. Ngay tại những ngày Tây Kỳ phản quân vừa trở lại doanh đóng quân lại, chuẩn bị thu chỉnh một phen thời điểm, một đạo tiếng giống to vang lên. Thanh Long cửa ải thủ tướng Trương Quế Phương đến vậy. Sau đó, một trận tiếng vó ngựa vang lên, một nha nhở quân đội từ hai bên rẽ ra, lao thẳng tới Tây Kỳ phản quân đại doanh mà tới. Tất cả những thứ này đều là Hoàng Phi Hổ thủ bút, dùng trá hàng chi kế, dụ dỗ Tây Kỳ đại quân một phần tiến vào Tỷ Thủy Quan, đến bắt ba bà trong giỏ. Mặt khác, lại bố trí một đội nhân mã, đánh lén Tây Kỳ đại doanh. Một môn này tổ hợp quyền đả hạ xuống, cho dù diệt không Tây Kỳ phản quân, cũng có thể giết cái ngũ thành. Ở Trương Quế Phương dẫn theo đại thương Hổ Lang chi sư trùng kích vào, vừa thở ra một hơi, Tây Kỳ phản quân không thể không nắm khởi binh khí lần thứ hai chiến đấu với nhau. Bất quá Tây Kỳ quân đội mới vừa bại, sĩ khí đê mê, hơn nữa lại đói bụng lại vây khốn, khí lực không đủ. Mà Trương Quế Phương quân đội lại là nghỉ ngơi dưỡng sức đột nhiên giết ra, sĩ khí rồi rào dưới, Tây Kỳ quân doanh rất nhanh sẽ loạn tung lên. Thấy thế, Phượng Hoàng nhất tộc không thể không lần thứ hai gia nhập vào hôn chiến, trợ giúp Tây Kỳ phản quân chống lại Trương Quế Phương cùng đại thương quân đội. Cuối cùng, ở một phen kịch liệt giao chiến, Tây Kỳ phản quân lần thứ hai bỏ lại mấy vạn người thi thể, liều mạng về phía sau chạy trốn, đầy đủ chạy ra mấy trăm dặm mới là dừng lại. Mà ở Khổng Tuyên bên này, Khổng Tuyên lại là đánh gian nan. Tuy nhiên Khổng Tuyên đơn thể thực lực đủ mạnh, thế nhưng cái kia đạt được tình huống. Hiện tại thập nhị kim tiên cùng một nơi vây công hắn, không đúng, là 11 kim tiên cùng một nơi vây công, Khổng Tuyên kín kẽ không một lỗ hổng thế tiến công trong nháy mắt đã bị đánh giật gấu va vai. Nếu là toàn lực đối địch, Khổng Tuyên một cái đánh thập nhị kim tiên bên trong ba cái là không vấn đề. Thế nhưng hiện tại, 11 cái đồng loạt ra tay, Khổng Tuyên rất nhanh sẽ không chống đỡ được. Khổng Tuyên, ngươi cái này bị lông mang góc xuất sinh, 5 lần 7 lượt nhục ta xiển giáo. Hôm nay, chúng ta liền đem ngươi trấn sát ở đây. Quảng Thành Tử thấy Khổng Tuyên không chống đỡ được, lộ ra dấu hiệu thất bại, hăng hái hét lớn. Trấn sát. Cứ việc khó có thể chống đỡ, thế nhưng Khổng Tuyên ngạo khí lại là không giảm chút nào, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này mục khoai lang xú điều chứng, nằm mơ. Lớn mật. Quảng Thành Tử thấy Khổng Tuyên đến bây giờ còn dám mắng to bọn họ, trong nháy mắt chính là không nhịn được. Hét lớn một tiếng liền triển khai phiên thiên ấn hung hãn đánh về Khổng Tuyên. Mắt thấy Khổng Tuyên luống cuống tay chân, sẽ bị lúc này phiên thiên ấn bắn trúng, đột nhiên một viên Định Hải Thần Châu xuất hiện, trợ giúp Khổng Tuyên đỡ đòn đánh này. "Ua, xiển giáo quả nhiên chỉ sẽ lấy nhiều khi ta. Mấy ngày không gặp, các ngươi hay là như thế không muốn?" Bức. Mặt. "A." Ừm. Thấy mình phiên thiên ấn bị đỡ, lại nghe được cái này quái gở thanh âm, Quảng Thành Tử chờ 11 kim tiên sững sờ. Đông nhiên nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy ở 11 kim tiên sau lưng, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh cùng với Thập Thiên Quân đang một mặt quái dị vẻ mặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Đậu phộng. Nhìn thấy Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh cùng với Kim Ngao đảo Thập Thiên Quân, Quảng Thành Tử trong lòng nhất thời mát một đoạn. Cái này đang yên đang lành, bọn họ làm sao tới. Mắt thấy Khổng Tuyên liền không chống đỡ được, muốn hồn về thiên ngoại trên phong thần bảng. Mấy tên này lại là hảo chết không chết ở quan trọng bước ngoặt tới rồi, chuyện gì à? Lúc này. Quảng Thành Tử đối với mọi người hét lớn. Bọn các ngươi tiệt giáo, thật muốn cùng ta xiển giáo đối nghịch à? Lần trước Càn Nguyên Sơn đánh nhau, xiển giáo cùng tiệt giáo cũng đã có rất sâu mối thù. Hiện tại gặp mặt, tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Đối nghịch. Các ngươi cũng xứng. Vân Tiêu khinh bị cười cười, sau đó ung dung ngay ở trước mặt Quảng Thành Tử chờ 11 kim tiên mặt đi tới Khổng Tuyên trước mặt, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Khổng sư huynh, đây là tiểu sư đệ nhờ ta chữa thương cho ngươi bảo vật, nhanh dùng đi. Khổng Tuyên cũng không nhiều lời, tiếp nhận bình ngọc nhỏ, chính là ngửa đầu hô lên. Trong bình ngọc trang không phải là biệt, chính là Tam Quang Thần Thủy. Ầm. Khổng Tuyên hô lên Tam Quang Thần Thủy về sau, thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ toàn bộ phục hồi như cũ, khí thế trực tiếp kéo lên đến đỉnh phong. Xì xì. Quảng Thành Tử chờ 11 kim tiên nhìn thật vất vả đánh nửa ngày mới đánh thành trọng thương Khổng Tuyên, vậy mà thoáng cái liền phục hồi như cũ, hơn nữa còn khí thế so trước đó càng mạnh hơn. Nhất thời trong lòng một trận choáng váng. Đây chính là Tam Quang Thần Thủy A. Hồng Hoang đệ nhất liệu thương thánh vật, so với cửu chuyển kim đan đều tốt bà bối. Mẹ nó cứ như vậy hô lên, sau đó hồi máu. Cái này còn đánh cái giám A. Quảng Thành Tử vẻ mặt tâm trầm, mãi đến tận hôm nay bộ này là không biện pháp đánh, lúc này đặt xuống câu lời hung ác. Các ngươi tiệt giáo nối giáo cho giặc, ác gặp trời phạt. Chúng ta đi. Sau đó Quảng Thành Tử vung tay lên, 11 kim tiên liền cũng triệt hồi. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 260, các ngươi đều là heo à? 11 kim tiên tâm lý cái này bất tức a. Vốn chỉ muốn lấy nhiều khi ít, trực tiếp đem Khổng Tuyên cái này tiệt giáo chuẩn thánh cho diệt, lại thuận lợi diệt Hoàng Phi Hổ. Cứ như vậy, Phong Thần bảng truy cập tử liền thiếu đi hai cái vị trí. Hiện tại ngược lại Tô Tở, khí thế hung hung đến, ảo não đi. Cái này tiệt giáo cũng quá điếm thúi. Vừa đến đã là một đoàn, bọn họ căn bản là không có có ưu thế a có hay không. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn thông qua thần thông nhìn tỷ thủy quan nơi này phát sinh tất cả, khi thấy Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đệ tử lúc chạy đến đợi, con ngươi bên trong lửa giận hầu như muốn phun ra. Đúng. Thân công báo, ngươi là làm việc như thế nào nhi? Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ ngã nát một cái chén, chỉ vào mặt đất quỷ thần công báo chính là chửi ầm lên. Thành sự không có bại sự có dư, cho ngươi đi xúi dục Hoàng Phi Hổ. Ngươi ngược lại Tô Tở, trở về luôn miệng nói Hoàng Phi Hổ đã bị ngươi xúi dục. Trá hàng, hắn là đang trá hàng, ngươi cái này người náo heo. Sư Tôn. Thân công báo quỳ trên mặt đất gào khóc lên. Sư Tôn đoan uổng A, Đồ Nhi không phải là người náo heo, Đồ Nhi là báo đầu óc A. Ô ô ô. Thân công báo một bên khóc lớn, một bên nghẹn ngào mở miệng nói. Sư Tôn, Đồ Nhi đúng không lên ngài vất vả cần cù vun bón A. Ta thành sự không có, ta bại sự có dư. Đồ Nhi tự giác không mặt mũi nào lại dừng lại ở Ngọc Hư Cung, ngài phế ta đi. Đồ Nhi cũng không tiếp tục cho ngài thêm phiền phức. Giải thích, thân công báo nổi lên lực lượng, một cái tắt chính là đối với đỉnh đầu vỗ tới. Ở thân công báo trên mặt, dĩ nhiên là một bộ lòng như cho ngội vẻ mặt, bởi vậy một trưởng này ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không ít. Nếu là thật thắt thực, liền thân công báo cái này thân thể nhỏ bé, chỉ định là ngay ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt liền lên Phong Thần bảng. Đồ Nhi. Thấy thân công báo muốn tự hủy căn cơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mãnh liệt cả kinh, vội vàng ngăn lại, ngăn cản thân công báo. Đây là tại làm gì? Thân công báo thế nhưng là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn bồi dưỡng lớn nhất chi kỷ gánh oan hiệp, nếu chết ngay bây giờ, còn thế nào đi quyến rũ tiệt giáo đệ tử? Còn thế nào dưới lưng sau đó xiển giáo rất nhiều nhân quả? Đồng thời, một hồi trước thân công báo thừa dịp hắn không chú ý thời điểm liền tử. Tàn. Một hồi, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn dưng dưng lấy ra một giọt Tam Quang Thần Thủy cứu, cái này trời sinh gánh oan hiệp đã không có. Hiện tại ngược lại Tô Tở, lại nghĩ đến tử. Tàn. Cái này sao có thể được? Muốn tử. Tàn. Cũng phải đợi được hết thể đều kết thúc, ngươi thân công báo dưới lưng ta xiển giáo nhân quả, không có một chút nào giá trị lợi dụng thời điểm. Đến lúc đó, ngươi nghĩ làm sao tử. Tàn. Liền làm sao tử. Tàn. Đem thân công báo ngăn lại về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý được kêu là một cái dương đà. Từng cái kế hoạch cũng bị đánh loạn, sự tình phát triển cùng hắn muốn căn bản cũng không một dạng. Nghĩ Hoàng Phi Hổ bị xúi dục, kết quả người ta đến thêm đầu hàng. Nghĩ 11 kim tiên vây công Khổng Tuyên, vừa giết Khổng Tuyên, lại thừa dịp cơ hội diệt Hoàng Phi Hổ, kết quả người tiệt giáo đến một đám. Vốn là dự định mắng một trận thân công báo, ra một hồi trong lồng ngực các khí. Điều này cũng tốt, đi tới liền chơi tử. Giết. Còn thế nào mắng? Trầm tư một lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn tận lượng đè xuống trong lồng ngực lửa giận, tận lượng để cho mình ngự khí ôn hòa, nhìn thân công báo mở miệng nói. Đồ Nhi. Hoàng Phi Hổ xúi dục một chuyện, cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ. Chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tận lực ổn định thân công báo tâm tình, khai đạo thân công báo. Việc này đều là cái kia Hoàng Phi Hổ cùng đế tân quá mức gian trá. Chủ này buộc hai cái cũng không phải vật gì tốt, tinh thông tính kế, Đồ Nhi ngươi chuyện này lấy bo nở hà nở nói, cũng không quan hệ gì. Sư Tôn. Ô ô ô. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chưa dứt lời, nói chuyện thân công báo nước mắt phạch một cái lại chảy ra. Ngài đừng nói, là Đồ Nhi sai. Là Đồ Nhi phụ lòng ngài kỳ vọng. Đồ Nhi quả thực quá vô dụng, quá cho ngài mất mặt. Ô ô ô. Đồ Nhi năng lực không đủ, cùng các sư huynh so với, quả thực chính là trong phế vật phế phẩm A. Hít, chuyện này. Nghe được thân công báo đề huyết bi thiết,
Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Sau đó Tư Sấn, tựa hồ thập nhị kim tiên cũng đều là phế phẩm a. Mỗi một cao ý đều là thành sự không có bại sự có dư, cùng thân công báo so với chính là giữa. Cân. 82, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Đồ nhi a. Luôn luôn ngạo kiều Nguyên Thủy Thiên Tôn thả xuống tư thái, vỗ vỗ thân công báo vai tiếp tục khai đạo lên. Nói như ngươi vậy nhưng là sai, tuy nhiên ngươi là báo xuất thân, thế nhưng ngươi khắc khổ nỗ lực, tôn sư trọng đạo sư phụ cũng nhìn ở trong mắt. Đang sư phụ trong lòng, ngươi so với ngươi cái kia 12 cái vô dụng sư huynh thế nhưng là mạnh quá nhiều. Hiện tại, Thái Ức đã trên phong thần bảng, cái này thập nhị kim tiên xuất hiện chỗ trống. Sư phụ đáp ứng ngươi, ngươi chính là cái này thập nhị kim tiên dự bị, chỉ cần duy trì sơ tâm, kiên quyết không rời cho sư phụ làm việc, sư phụ sẽ khiến ngươi đạt được ước muốn, tu được chính quả. Cái gì? Chính khóc giống thân công báo nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên bảo, một đôi mắt tam giác trong nháy mắt mở tròn vo, một mặt mê man nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong miệng nỉ non. Dự bị. Thập nhị kim tiên dự bị. Phản ứng lại thân công báo vội vàng đoan chính thân thể, đầu dùng lực đụng mặt đất, trong miệng hét lớn. Đồ nhi cảm ơn sư tôn đối với đồ nhi đại ân đại đức, đồ nhi suốt đời khó quên. Suốt đời khó quên A. Thân công báo tựa đầu hạ thấp thấp, một bên phanh 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 cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền chiết khấu, một bên trong miệng hô to. Bất quá, mũ nổi chạm hướng về mặt đất trong nháy mắt, thân công báo con ngươi bên trong lại là lưu lộ ra một bộ quái dị biểu hiện. Tốt ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật mẹ nó không biết xấu hổ, cho tới nay cũng chỉ là đang lợi dụng ta. Thái Ức cũng chết, ngươi còn chưa thoải mái đem cái này thập nhị kim tiên vị trí cho ta, ngược lại là làm một người cái gì cao ý giả mở dự bị. Lại muốn cho người làm việc, lại không nghĩ bỏ tiền vốn. Ngươi bản tính này đánh thế nhưng là thật văng a. Bất quá ta thân công báo cũng không phải ăn chay, Tần Hoàng Sư Đệ đã sớm chỉ cho ta đường sáng. Nếu không thì hiện tại ta, không biết mình trên lưng bao nhiêu nhân quả, bị ngươi đuổi tới đưa đi mang tiếng oan đi. Đông đảo Hồng Hoang Đại Năng ở thông qua từng người thần thông mắt thấy tỷ thủy quan nhất chiến về sau, toàn bộ đều là mở rộng tầm mắt. Nay cùng bọn họ tưởng tượng kết quả chênh lệch cũng quá lớn đi. Tây Kỳ một phương, đầu tiên là có Phượng Minh Kỳ Sơn tạo thế, lại càng là có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Lao Tử cùng Nữ Hoa ba vị thánh nhân công nhiên đứng thành hàng. Huống chi, trừ Tây Bá Hầu bên ngoài, còn có Sùng Hắc Hổ nhập bọn, hơn nữa các lộ tiểu chư hầu cộng đồng tạo thành phạt thương lượng liên quân. Dựa theo lẽ thường phán đoán, đây quả thực là đấu địa chủ bắt được hai vương bôn nở cái hai bôn nở cái một bài A. Loại này cũng thế, còn có thể trận đầu thua rối tinh rối mù. Cũng không quá tốt. Đây cũng không phải là thiên thời địa lợi vấn đề, mà là năng lực vấn đề. Người Tây Kỳ trận doanh bên trong tất cả mọi người, đều là heo hả. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 261, nhân tộc đồ đằng, long tộc. Tỷ thủy quan đại hoạch toàn thắng về sau, Hoàng Phi Hổ chú ý không được cho Khổng Tuyên cùng rất nhiều tiệt giáo đệ tử bày xuống tiệc chào đón, liền viết tin chiến thắng đưa tới triều ca. Trong đó, Hoàng Phi Hổ sáng tỏ vạch ra Phượng Hoàng nhất tộc cùng xiển giáo đệ tử tham chiến nguy hại. Nếu là không có mạnh mẽ phương pháp, đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc cùng xiển giáo đệ tử, đại thương quân đội rất khó bảo đảm tiêu diệt Tây Kỳ phản quân. Nguyên bản ở trong nhân tộc, trừ không động ấn món này nhân tộc chí bảo về sau, cũng không có thiếu có mạnh mẽ bảo vật. Chỉ bất quá ở vô tận trong chiến loạn, theo thời gian trôi qua cùng không động ấn thất lạc, một ít bảo vật mạnh mẽ cũng là tổn hại. Nói thí dụ như thượng cổ nhân hoàng dùng để tấn công thiên đình thiên thê, bị Hạo Thiên chặt đứt, liền không có có lại xây dựng. Lại nói thí dụ như Hiên Viên Hoàng đế thời đại La Bàn xe. Những cái này đều là nhân tộc trí tuệ kết tinh. Cứ việc đại bộ phận bảo vật cùng công cụ đều không, bất quá bản vẽ lại là đơ ý trùy hệ nở lại đều bảo vệ lưu lại. Bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc cùng xiển giáo đệ tử trợ giúp Tây Kỳ đối phó đế tân cùng đại thương, như vậy những bảo vật này cùng công cụ cũng phải một lần nữa chế tạo. Nhận được Hoàng Phi Hổ đưa tới tin chiến thắng, đế tân lúc này triệu tập quần thần, tuyên đọc tin chiến thắng về sau, cũng sáng tỏ vạch ra Phượng Hoàng nhất tộc cùng xiển giáo đệ tử vấn đề. Sau đó, trải qua thương nghị, đế tân đánh nhịp quyết định, giữ A theo bản vẽ, chế tạo thượng cổ nhân tộc tiên hiền lưu lại đông đảo bảo vật mạnh mẽ cùng vũ khí. Từng bao nhiêu lúc, nhân tộc nương tựa theo thiên thê thượng thiên, cầm trên bản vẽ những vũ khí kia cùng thiên đế đánh nhau. Hiện tại, cái này Phượng Hoàng nhất tộc cùng xiển giáo đệ tử không thất thời, những vũ khí này cũng có thể để bọn hắn nếm thử. Một tờ mệnh lệnh ban xuống về sau, đại thương cái này cơ cấu liền đều đâu vào đấy vận chuyển lại, bắt đầu chế tạo lên thượng cổ nhân tộc lưu truyền tới nay vũ khí. Cái này thời điểm, Tân Hoàng lần thứ hai đêm khuya đi một chuyến đế tân tầm cung, cho đế tân mang đến dây chuyển sản xuất cái này sinh sản khái niệm, cùng với đem bản đồ giấy cải tiến một ít. Những bản vẽ này trên vũ khí cùng công cụ, vốn là bà tờ ngộ nở tư thượng cổ nhân tộc thời kỳ, thượng cổ thời kỳ, nhân tộc nương tựa theo những vũ khí này cùng công cụ cứ thế mà từ hồng hoang vạn tộc bên trong đánh ra tới. Những vũ khí này cường đại, tự nhiên là không cần phải nói. Hiện tại, có Tần Hoàng cải tiến cùng lưu thủy tuyến sinh sản phương pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất đem những này cường đại vũ khí chế tạo ra. Bất quá, cái này thời gian ngắn nhất, đối với Đế Tân mà nói thời gian cũng không ngắn. Bởi vì những bản vẽ này đều là bao nhiêu năm trước đồ cổ, trên bản vẽ rất nhiều thứ đều cần một lần nữa nghiên cứu cùng thảo luận. Bởi vậy, một chốc muốn xem đến hiệu quả căn bản không hiện thực. Tây Kỳ phản quân cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên thủ đối phó đại thương, sự tình lửa xém lông mày, nếu là chờ những bản vẽ này trên vũ khí bị đánh làm ra tới. Phòng trưng Triều Ca Thành đã bị đánh hạ tới. Vì thế, Tân Hoàng trực tiếp để một cái ngưu phê đến nổ tung biện pháp. Phượng Minh Kỳ Sơn, người Tây Kỳ chính là thánh nhân xuất thế, đem Phượng Hoàng tôn làm đồ đằng. Vậy ta đại thương đồng dạng có thể a? Tân Hoàng cho Đế Tân biện pháp chính là, đem Long tộc tôn làm nhân tộc đồ đằng, cùng chung nhân tộc số mệnh. Long tộc, vốn là thượng cổ thần thú, không chút nào bại bởi Phượng Hoàng nhất tộc, trở thành nhân tộc đồ đằng về sau, Long tộc cũng là một cách tự nhiên thành đế mới một phương này. Cứ như vậy, Long tộc cũng là có thể danh chính ngôn thuận gia nhập vào đại thương trong quân đội, trợ giúp Đế Tân. Phượng Hoàng nhất tộc tuy nhiên không yếu, nhưng là cùng bây giờ Long tộc so ra, chuyện này quả là chính là cặn bã. Nghe được Tần Hoàng biện pháp về sau, Đế Tân hài lòng chính là đem Tần Hoàng ôm điên cuồng gặm. Ban ngày hắn còn đang vì một chốc không có cái gì địa phương tốt phương pháp đối phó Phượng Hoàng nhất tộc cùng hết đường xoay sở, không nghĩ tới buổi tối Tần Hoàng sẽ đưa đến tuyệt diệu biện pháp. Có Long tộc gia nhập, hắn còn lo lắng cái bữa nhỏ Phượng Hoàng nhất tộc a. Người Tây Kỳ chính là đem Kỳ Lân tộc cùng một nơi kéo lên, hai cái đánh một cái cũng chơi không lại Long tộc có được hay không? Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tuy nhiên Long tộc lúc trước tại Thiên Đình có ý thức thuần hóa dưới bị làm hao mòn huyết tính, thành một đám cả thiên hạ mưa cá muối. Thế nhưng từ khi Long tộc thoát ly Thiên Đình, gia nhập Tiệt giáo, đồng thời đao thật súng thật cùng Thiên Đình đánh một trận. Bây giờ Long tộc, đây chính là mãnh liệt một nhóm. Cứ việc không sánh được thượng cổ thời kỳ Long tộc hung mãnh, thế nhưng cũng khôi phục trong xương huyết tính. Hiện tại, Long tộc trở thành nhân tộc đồ đằng, vừa có thể giúp nhân tộc phát triển, lại có thể mượn nhờ nhân tộc số mệnh lớn mạnh chính mình, tương lai tái hiện Long tộc vinh quang cũng không phải là không có khả năng. Đây quả thực là đôi bên cùng có lợi về đến nhà A. Đối với Tần Hoàng biện pháp, Đế Tân trực tiếp liền tiếp thu, đồng thời yêu cầu Tần Hoàng đến giúp đỡ liên hệ Long tộc. Mặc dù hắn là nhân hoàng, địa vị cùng thánh nhân đứng ngang hàng. Bất quá trung quy cũng không rời khỏi Triều Ca, bởi vậy Đế Tân không biết làm sao liên hệ Long tộc, tiến hành liên minh. Đêm đó, Tần Hoàng trực tiếp triển khai thần thông trở lại Kim Ngao Đảo, đem Tứ Hải Long Vương toàn bộ cũng triệu tập ở cùng một nơi, đem chính mình mưu đồ nói ra. Người, nhân hoàng, muốn để chúng ta Long tộc trở thành nhân tộc đồ đằng. Nghe được Tần Hoàng, Tứ Hải Long Vương toàn bộ cũng kinh ngạc đến ngây người, con mắt trừng lớn lớn. Tin tức này, đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống A. Thiên định nhân tộc đại hưng, nhân tộc số mệnh bàng bạc chính là thánh nhân cũng không nhịn được hậu quả cướp bóc. Bọn họ Long tộc yếu thế, nếu như có thể cùng nhân tộc kết minh, trở thành nhân tộc đồ đằng, hưởng thụ nhân tộc số mệnh. Như vậy bọn họ Long tộc phục hưng, ngay trong tầm tay A. Lúc trước Tổ Long cùng Trúc Long cùng với Đại Nhật Thiên Long tướng kế chết đi. Trong Long tộc cũng ra một cái thanh long, nương tựa theo tứ phương thần thú khí vận bảo hộ Long tộc không thiếu niên. Lại sau đó Long tộc lại xuất hiện một cái thiên chi kiêu tử ứng long, trợ giúp Hiên Viên Hoàng đế đại chiến Simu, cũng nhận được không ít nhân tộc khí vận, lại bảo hộ Long tộc an ổn quá thật nhiều năm. Sau đó Hiên Viên Hoàng đế chứng đạo thành nhân tộc thánh nhân, bị nhốt ở Hỏa Vân Động về sau, Long tộc liền không có chỗ dựa, chỉ có thể vùi đầu vào Thiên Đình, làm cá muối thần tiên. Hiện tại Thiên Đình cùng Long tộc trong lúc đó quan hệ đã không thể lại bù đắp, hơn nữa bọn họ Long tộc cũng không có sẽ cùng Thiên Đình hòa hảo dự định. Bây giờ nhân hoàng chủ động lấy lòng, đồng ý kết minh, tôn Long tộc vì là đồ đằng. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Ngay sau đó Tứ Hải Long Vương liền đi theo Tần Hoàng đi tới Triều Ca cùng Đế Tân gặp mặt. Song phương người cầm đầu tụ tập, Đế Tân trong lòng cũng là hoan hỉ. Căn cứ việc này không nên chậm trễ suy nghĩ, Đế Tân không có nhiều lời, trực tiếp tại Triều Ca thành bên ngoài chính là trúc lên đài cao, chiêu cáo Hồng Hoang cùng Thiên Đạo. Hỗn độn ra, Hồng Hoang lập. Thiên Đạo có thể thấy được, hôm nay ta nhân hoàng Đế Tân, cảm niệm Tiên Hoàng Hiên Viên thời kỳ Long tộc đối với ta nhân tộc ân huệ đức. Nguyện cùng Long tộc lại ký khế ước hẹn, sinh tử gắn bó. Đến đây, tôn Long tộc vì ta nhân tộc đồ đằng. Nhân tộc số mệnh, Long tộc có thể cùng chung. Đế Tân đứng ở trên đài cao, trong tay lập tức không động ấn, uy nghiêm mười phần. Sau đó, Tứ Hải Long Vương cũng là hét lớn. Ngao Nhuận, Ngao Thuận, Ngao Khâm, Ngao Nhuận. Người Mông Hoàng không vứt bỏ, trở thành nhân tộc đồ đằng, hưởng thụ nhân tộc số mệnh công đức, Long tộc cảm kích, lộ rõ trên mặt. Đến nay mặt trời mọc, ta Long tộc nguyện đồng nhân tộc đồng sinh cộng tử, bằng thân thể tàn phế, thủ hộ nhân tộc, đến chết không thôi. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Chương 262, cơ xương bị tức chết. Ẩm. Đế Tân lấy nhân hoàng danh nghĩa cùng không động ấn tuyên thể, rất nhanh sẽ đưa tới thiên đạo kiểm tra. Vô tận tầng mây lan lộn, cự đại thiên đạo chi nhãn đột nhiên xuất hiện ở chiều ca thành bên trên khoảng không. Nhân tộc cùng Long tộc liên minh, Long tộc trở thành nhân tộc đồ đẳng, trong này dính dáng nhân quả cự đại. So với lên Đế Tân phế nhân dạy nhân quả, cũng là không nhường chút nào. Bởi vậy, đại sự như thế, thiên đạo tự nhiên sẽ hiện ra thiên đạo chi nhãn kiểm tra. Nhân tộc cùng Long tộc, minh ước thành. Cũng chỉ có 8 chữ, lại là ở thiên đạo cường đại lực lượng dưới, trong nháy mắt truyền khắp cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang. Trong hồng hoang toàn bộ sinh linh, đều là biết rõ Long tộc cùng nhân tộc minh ước. Làm sao sẽ? Toàn bộ hồng hoang đại năng nghe được thiên đạo truyền đến tin tức, đều là đầy mặt khiếp sợ. Nhân tộc cùng Long tộc, dĩ nhiên minh ước. Long tộc trưởng thành tộc đồ đằng. Long tộc bảo hộ nhân tộc, cùng nhân tộc cởi mở, đồng sinh cộng tử. Này cơ mở nở là đại sự kiện A. Bây giờ nhân tộc, thế nhưng là cùng đã từng nhân tộc không giống. Hiện tại nhân hoàng Đế Tân, nắm trong tay không động ấn, nhân tộc số mệnh cường thịnh không được. Mà Long tộc, tuy nhiên bởi vì Long Hán sơ kiếp nhân quả vẫn không có cách nào khôi phục thượng cổ thời đại vinh quang. Thế nhưng hiện tại không giống, nếu cùng nhân tộc minh ước, nương tựa theo nhân tộc như phê khí vận, Long tộc phục hưng, ngay trong tầm tay A. Tuy chỉ là nhân tộc cùng Long tộc hợp tác, thế nhưng sản sinh hiệu ứng hồ điệp, lại là đủ khiến toàn bộ hồng hoàng sôi trào lên. Tây Kỳ trong quân doanh. Cơ Xương đang một mặt tái nhợt, vô lực nằm ở trên giường. Từ khi Tỷ Thủy Quan đại bại, Cơ Xương liền lửa giận công tâm, trực tiếp bị bệnh nằm trên giường. Lúc này nghe được giữa bầu trời đình thai nhức góc thanh âm, tái nhợt trên mặt nhất thời hiện ra lên một trận ửng hồng, đỏ. Chân chính là chạy ra đại trướng. Xem phía trên không trung tu luyện biến mất không còn tăm hơi thiên đạo chi nhãn, Cơ Xương thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở đại trướng miệng. Cứ việc Cơ Xương quân sự tài năng rất rác, ngập, thế nhưng chính trị tài năng cũng khá. Lúc này hắn nơi nào còn không minh bạch, tất cả những thứ này đều là Đế Tân mưu đồ cùng sắp xếp. Long tộc, trưởng thành tộc đồ đằng. Cứ như vậy, có Long tộc gia nhập đại thương trận doanh, trong nháy mắt chính là so với hắn Tây Kỳ trận doanh cường đại không biết bao nhiêu. Phải biết, cho tới nay Long tộc cũng so với Phượng Hoàng nhất tộc muốn hung hăng A. Mà thoát ly thiên đình trưởng khống Long tộc, lại càng là lộ ra mãnh liệt phát triển thế. Hiện tại đại thương có Long tộc giúp đỡ, bọn họ Tây Kỳ còn sót lại một chút ưu thế, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Ngã nhào trên đất ngựa đầu xem thiên, trên mặt từng hồng. Rút đi, thay vào đó là so với vừa nãy còn muốn tái nhợt cực kỳ dáng dấp. Xì xì. Một miệng uống khí giấu ở ngực không ra được, Cơ Xương trực tiếp phun ra một cái đỏ bừng máu tươi, nặng nề nhắm mắt lại. Đợi được bá ấp khảo cùng Cơ Phát loại người phát hiện Cơ Xương thời điểm, Cơ Xương thân thể dĩ nhiên là lạnh như băng. Một đời không tính là hùng chủ, cũng không tính đửa cờ tiêu hùng, nhiều lắm tính toán cái nhút nhát hùng tây bá hầu Cơ Xương, liền như vậy tạ thế. Một bên khác, Thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung đang tại luyện chế cửu chuyển kim đan, lão tử nghe được thiên đạo thanh âm, thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bao nhiêu năm luyện đan không từng xuất hiện chút nào bất ngờ lão tử, ở hôm nay nổ lô. Đế Tân, Long tộc. Lão tử không để ý tới nổ lô, mà là nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Có không động ấn nơi tay Đế Tân vốn là cường thế cực kỳ, hiện tại Long tộc lại gia nhập vào Đế Tân trận doanh bên trong. Cứ như vậy, Đế Tân khí vận không biết muốn bàng bạc tới trình độ nào. Ngoài ra, đại thương thực lực cũng là tăng cường không biết bao nhiêu. Nghĩ đến Tây Kỳ những liên quân kia, lão tử tâm nhất thời mát nửa đoạn. Không được, tiếp tục như vậy, còn mưu đồ cái gì? Thẳng thắn cũng bế quan không ra, ngồi xem Đế Tân cùng nhân tộc lớn mạnh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cướp đoạt nhân tộc số mệnh đi. Phải lại tính toán sau. Tư sấn một lúc, lão tử nắm bắt ngón tay diễn tính toán ra, muốn tìm được cơ hội chỗ. Đột nhiên, lão tử hơi nhướng mày, mở mắt ra. Ừm. Cơ Xương chết. Biết rõ Cơ Xương chết, lão tử trừ hơi có chút kinh ngạc ra, không có quá to lớn biểu hiện. Vốn là Cơ Xương liền không có có vinh đăng ngôi hoàng đế mệnh, liền ngay cả hắn con trai trưởng bá ấp khảo cũng không cái này mệnh. Chính thức thiên mệnh sở quy, có thể lấy thay Đế Tân nhân tộc thủ lĩnh là Cơ Phát.